Chương 992, ác ma chương 992, ác ma Châu Phong hít mắt, hướng phía lùm cây bên ngoài nhìn qua. Cuối cùng, hắn thấy được ác ma. Khi nhìn thấy ác ma một màn kia, Châu Phong con ngươi co rụt lại. Đây là một loại người sinh vật, có được nhân loại một dạng ngoại hình. Trước mặt những này ác ma, thân cao đều gần 2m. Mặc trên người vải thô áo gai, ngực đều có giáp da. Chân trụi làn da bảy biện da màu xanh nâu, trên đầu có hai cây sừng dài. Nhìn lên liền như là sừng châu đồng dạng, có chừng mười mấy cm chiều dài. Mặc dù Châu Phong đã gặp xà vương cùng khoan đất trùng, những này không thể nào hiểu được sinh vật. Nhưng mà bọn chúng mang đến rung động, đều không có ác ma mang đến lại. Đây đã là một loại khác, có trí khôn sinh vật. Càng là vượt xa quái hầu. Mặc dù quái hầu cũng tương tự có trí tuệ, bất quá khẳng định so ra kém ác ma. Bất quá nội tâm mặc dù rung động, bất quá Châu Phong sớm đã có chuẩn bị. Lên. Hắn thấp giọng giống một tiếng. Dẫn đầu mang theo màu đen dao đá, liền từ lùm cây bọc ra. Cái khác mặt trời người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, từ trong bụi cỏ lao ra. Cả dạ. Bọn hắn la lên Thái Dương thần danh tự, đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đám ác ma nguyên bản đang tại túi đầu tìm kiếm dấu chân, phải bắt được đào tàu A Mục. Nhìn thấy nhiều như vậy Thái Dương tộc người, từ trong bụi cỏ tuôn ra giờ. Đám ác ma lập tức sững sờ, hai mắt trợn tròn xoe. Hiển nhiên không nghĩ tới một màn này xuất hiện. Nhưng là một giây sau, bọn chúng liền phát ra trầm thấp tiếng giống. Kia trong tiếng hô mang theo phẫn nộ, tựa hồ rất tức giận những này dã nhân lại dám đối bọn chúng phát động công kích. Bất quá Châu Phong nhưng không có thời gian chờ bọn chúng phát tiết lửa giận. Hắn một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Trong tay màu đen dao đá, tại mặt trời chiếu xuống lóe ra rực rỡ. Châu Phong hướng phía gần đây ác ma bỗng nhiên bật tới, dao đá hướng phía đối phương ngực chém tới. Những này ác ma trong tay vũ khí đủ loại, có dùng trưng mâu, có dùng lang nha đồng, còn có một cái nhìn lên tựa hồ là đầu lĩnh gia hỏa. Cùng Châu Phong dùng vũ khí giống như lúc, đều là màu đen dao đá. Phốc mắng. Châu Phong trong tay dao đá, chém trúng một cái ác ma bả vai. Ác ma kia che bả vai kêu thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, xung quanh Thái Dương tộc người tín tâm tăng nhiều. Bọn hắn đều ý thức được, những này ác ma cũng sẽ thụ tổn thương, cũng biết đổ máu. Châu Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng mình một kích này có thể chém đứt đối phương toàn bộ bả vai, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là chém bị thương mà thôi. Những này ác ma xương cốt thật cứng rắn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, Châu Phong trở tay lại là một đao đống nhiên đâm vào đây ác ma phần bụng. Lần này ác ma vùng vây mấy lần, chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy Châu Phong giết chết một cái ác ma, mặt trời mọi người càng là nhận lấy cực lớn ủng hộ. Sĩ khí đại trấn. Têu gào hướng phía còn thừa ác ma phóng đi, triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Nhưng mà khi Thái Dương tộc người cùng ác ma va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn ý thức được trước mặt địch nhân phi thường hung hãn. Những này ác ma số lượng mặc dù thiếu, nhưng là bọn hắn khí lực rất lớn. Kỹ xảo chiến đấu cũng phi thường cao minh. Mặc dù mỗi một ác ma đều đối mặt 4-5 cái Thái Dương tộc người, trên khí thế lại cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có một ít Thái Dương tộc người, bởi vì sợ hãi mà không dám ra tay. Ngược lại bị ác ma chiếm cứ tiên cơ. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Một cái mặt trời người bị một cái cầm trong tay trường mâu ác ma đâm trúng bắt đùi, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn mu bàn chân. Nhưng mà xung quanh mấy cái Thái Dương tộc người, chẳng những không có ở thời điểm này độc thủ, lại đều liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn bị ác ma hù dọa. Ác ma kia thấy thế nhe răng cười một tiếng, trong mồm nói ra một câu: "Thấp hèn nô lệ." "Nô lệ?" Xung quanh mấy cái Thái Dương tộc người nghe được câu này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó Châu Phong nói qua nói, bọn hắn tổ tiên đều là ác ma nô lệ, bây giờ bọn hắn lại lần nữa nhận ác ma chế giễu. "A a, ta liều mạng với ngươi." Có Thái Dương tộc người lấy dũng khí, giơ dao phay lên hướng phía ác ma kia bổ tới. Ác ma kia cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường mâu rút ra, chuẩn bị đâm xuyên cái này dám công kích mình nô lệ. Nhưng mà không có chờ hắn trường mâu đâm ra đi, phía sau cũng cảm giác được bức rứt đau đớn. Nó nghiêng đầu đi, phát hiện có cái Thái Dương tộc người vây quanh hắn sau lưng. Ác ma gào thét một tiếng, liền chuẩn bị quay đầu đối với cái kia Thái Dương tộc người phát động tiến công. Nhưng mà bên cạnh mặt khác hai người đều lấy lại tinh thần, cùng nhau cùng nhau tiến lên. Tại mấy người vây công dưới, đây ác ma rất nhanh trên thân đều là vết thương. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Có Thái Dương tộc người lập tức đem trường mâu cắm vào nó trên trái tim. Châu Phong bên này đã cùng ác ma đầu lĩnh đánh lên. Đối phương lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu đồng dạng Thái Dương tộc chiến sĩ. Bất quá so với Châu Phong đến nói, vẫn là kém một mảng lớn. Với lại Châu Phong còn có một đòn sát thủ. Trên cổ tay hắn mang theo vòng tay. Tại tất yếu thời khắc, Châu Phong có thể phóng điện tê liệt đối phương. Mặc dù dòng điện khả năng không chí tử, nhưng là cũng có thể làm cho đối phương không thể động đậy. Bất quá đây là thuộc về cuối cùng sát chiêu, tuy tiện Châu Phong là sẽ không dùng. Với lại một chiêu này trước mặt mọi người sử dụng về sau, bí mật này cũng giấu không được. Lúc này Châu Phong không biết là, hắn đối mặt ác ma đầu lĩnh trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì ác ma đầu lĩnh không cách nào tưởng tượng, rõ ràng là hạ đẳng chủng tộc nô lệ. Vì cái gì tại tốc độ cùng trên lực lượng đều mạnh hơn chính mình nhiều như vậy? Đang kịch liệt giao phong về sau, nó đã dần dần ở vào hạ phong, trên thân nhiều mấy vết thương. Mắt thấy xung quanh đồng nghiệp liên tiếp ngã xuống, thế là ác ma đầu lĩnh cùng vũ hai đao đem Châu Phong sau khi bước lui, hét lớn một tiếng. "Lui!" Ác ma tộc đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nghe được câu này, cái khác ác ma tộc quay đầu liền chạy. "Đừng hòng chạy." Châu Phong tập trung toàn thân lực lượng, trong tay dao đá tựa như tia chớp xẹt qua không khí. Ác ma đầu lĩnh muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Dao đá vạch phá nó cái cổ, máu tươi dâng trào. Ác ma đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, sau đó chậm rãi ngã xuống. Mấy cái khác ác ma tộc nhìn thấy đầu lĩnh chết rồi, càng la dọa đến liều mạng giống như đào tẩu. Có hoàng hốt chạy bừa, vậy mà ý đồ chạy qua hắc hà. Lý Dạ đám người căn bản là không có cho những này ác ma cơ hội. Bọn hắn mặc dù tại khí lực cùng trên thể hình không bằng ác ma tộc, thế nhưng là bọn hắn so ác ma tộc càng có thể chạy. Tiếp xuống một màn đối với Lý Dạ bọn hắn đến nói, tựa như đi săn. Chỉ là đi săn đối tượng, bây giờ là ác ma tộc. Rất nhanh còn lại mấy cái ác ma tộc, toàn bộ đều bị giết chết. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Thật thắng, chúng ta xử lý những này ác ma. Cả dạ, là Thái Dương thần phù hộ chúng ta. Thái Dương tộc người reo hò lên, có càng là quỷ trên mặt đất vui đến phát khóc. Bọn hắn giết chết thế nhưng là truyền thuyết bên trong ác ma. Tất cả im miệng cho ta, đem thi thể đều kéo tới trong bụi cỏ đi. Châu Phong thấy thế lập tức quát. Lý Dạ đám người đều là sững sờ, không rõ vì cái gì Châu Phong sẽ nói như vậy. Bất quá bọn hắn còn đều là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh. Đem những này ác ma tộc thi thể, toàn bộ đều kéo tới trong bụi cỏ. Chương 993, dấu chương 993, dấu nhìn thấy đám người đều đội vàng làm xong, Châu Phong mới nói cho đám người. Bây giờ bọn hắn ở vào ác ma tộc hoạt động khu vực. Ai cũng không biết phụ cận còn có hay không cái khác ác ma tộc. Dưới mắt bọn hắn nhất định phải cẩn thận, miễn cho đem cái khác ác ma tộc hấp dẫn tới. Nghe được Châu Phong nói, đám người đều theo nhau gật đầu. Cuộc chiến đấu này bọn hắn cũng tổn thất 6 người, còn có mấy cái tổn thương. Đang đánh lén tình huống dưới, thương vong đều nghiêm trọng như vậy. Nếu như là chính diện tác chiến, khẳng định sẽ chết càng nhiều người. Cho nên hiện tại thi thể cũng muốn giấu đến đúng a? Lý Dạ nâng cầm lên gật đầu. Nếu không những thi thể này toàn bộ đều lưu tại chỗ, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Như thế cái khác ác ma tộc liền có thể thuận theo thi thể tìm tới bọn hắn. Không sai, dạng này có thể kéo dài thời gian. Châu Phong nói ra. Ít đi nhiều như vậy ác ma tộc, khẳng định rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bất quá cái khác ác ma tộc muốn tìm được đồng loại thi thể, cũng cần một đoạn thời gian. Thậm chí rất có thể một mực vô pháp phát hiện. Tu trưởng, chúng ta không thiêu hủy những thi thể này sao? Có một cái Thái Dương tộc người hỏi. Không sốt, như thế quá trướng mắt. Châu Phong lắc đầu nói ra. Thiêu hủy những thi thể này quá lãng phí thời gian, với lại khẳng định sẽ dâng lên sương mù. Thế nhưng là những này ác ma phục sinh làm cái gì? Mặt trời kia tộc nhân nuốt nước miếng. Phục sinh. Châu Phong hơi sững sờ. Đúng vậy a, những này ác ma khẳng định sẽ phục sinh. Bọn chúng đều là không chết quái vật. Đem thi thể đốt đi, không phải bọn chúng lại muốn sống. Cái khác Thái Dương tộc người cũng nhao nhao nói theo. Châu Phong lập tức có chút cạn lời. Hắn đoán chừng đây cũng là liên quan tới ác ma truyền thuyết, một chút Thái Dương tộc người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đều là mình hù dọa mình mà thôi. Những này ác ma giống như chúng ta đều là sinh vật, đều sẽ đổ máu, cũng đều sẽ tử vong, nếu không các ngươi tiên tổ làm sao khả năng chiến thắng ác ma tộc. Châu Phong đi vào một bộ ác ma thi thể trước mặt. Hắn dùng dao đá chọc chọc thi thể làn ra. Ác ma thi thể không nhúc nhích. Tù trưởng đều nói như vậy, các ngươi còn tại sợ cái gì? Bây giờ chúng ta tù trưởng có thể là muốn so lão tù trưởng còn muốn lợi hại hơn. Lý Giả nói với mọi người nói. Đám người đi theo reo hò lên. Cái gì dũng mãnh phi thường vô địch, bộ lạc đệ nhất chiến sĩ chờ chút. Bọn hắn không phải thổi phồng mà là xuất phát từ nội tâm tán dương. Dù sao chỉ là Châu Phong giết chết ác ma tộc, liền có 3 cái. Trong đó một cái đồng dạng cầm lấy màu đen dao đá ác ma, sức chiến đấu rõ ràng so cái khác ác ma mạnh hơn, nhưng như cũng không phải Châu Phong đối thủ. Liền xem như trước kia lão tù trưởng cũng chỉ giết qua một cái ác ma tộc mà thôi. Đó cũng là tại thật lâu trước đó, nghe nói còn là đánh lén đất thủ. Tốt, hiện tại đều trở về đi. Châu Phong đối với những này thổi phồng không có hứng thú. Chào hỏi đám người quay trở về tới dưới sườn núi mặt. Đường Thành cùng sổ đám người, một mực đều nhìn dưới sườn núi chiến đấu. Trong đó cũng bao quát A Mục. Khi nhìn thấy Châu Phong sau khi trở về, A Mục lần nữa hướng phía Châu Phong quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra đây đã là A Mục thói quen cử động. Cùng ác ma chiến đấu cảm giác thế nào? Đường Thành không kịp chờ đợi hỏi. Vừa rồi Châu Phong bọn người ở tại phía dưới thời điểm, hắn một mực đều lau một vệt mồ hôi. Khi nhìn thấy chiến đấu cháy bỏng thời điểm, hắn thậm chí đều muốn mang người lao xuống đi. Bọn chúng rất mạnh, so với bình thường tinh anh chiến sĩ đều mạnh hơn, bất quá cũng không có mạnh đến rất khủng bố hoàn cảnh. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, biểu thị giống như là Lý Dạ cùng sổ dạng này đỉnh cấp chiến sĩ, nhất định có thể đơn đấu ác ma tộc. Cuối cùng Châu Phong bổ sung một câu, mặt trăng tộc kẻ kỳ cùng và mấy người cũng có thể. Hôm nay đám người biểu hiện tương đối kém, là bởi vì bọn hắn đối mặt ác ma tộc cảm thấy sợ hãi. Nếu như ném ra ngoài sợ hãi nói, ác ma tộc cũng không có khó như vậy đối phó. Vậy là tốt rồi. Đường Thành hơi nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên cùng loại này quái vật ra xanh biết giao chiến, cũng làm cho Đường Thành trong nội tâm lau một vệt mồ hôi. Khi nhìn thấy Châu Phong đám người đem ác ma tộc đều tiêu diệt thời điểm, hắn tâm mới thả xuống. Vừa rồi ta giống như nghe được ác ma tộc đang nói chuyện, chúng ta có thể cùng bọn chúng giao lưu sao? Tống phóng viên lúc này hỏi. Hẳn là có thể. Châu Phong gật gật đầu. Ác ma tộc ngôn ngữ cùng dã nhân ngôn ngữ là một dạng, song phương nhất định có thể câu thông. Châu Phong hiện tại thậm chí hoài nghi, dã nhân ngôn ngữ là cùng ác ma tộc học tập. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Có lẽ sự thật chật tướng, là trái lại cũng có nói. Bất quá hắn có thể xác định là, ác ma tộc văn minh so tiểu đảo bên trên dã nhân cao hơn không ít. Bọn chúng trên thân đã mặc vải thô áo gai. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là, ác ma liền nhất định so tiểu đảo bên trên dã nhân càng thông minh. Mà là tại trên tòa đảo này giống loài, khả năng càng thêm phong phú. Ác ma đến cùng là linh trưởng loại á loại, vẫn là cái khác hoàn toàn khác biệt giống loài, đây quả thực là thế kỷ này lớn nhất phát hiện. Không, có thể là lịch sử loài người bên trên lớn nhất phát hiện một trong, một cái khác có trí khôn chủng tộc. Tống phóng viên bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Tống phóng viên lúc này cảm thấy, mình trước đó ghi chép những cái kia động thực vật, cùng cái này so sánh đơn giản đó là không đáng giá nhắc tới. Châu Phong, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Đường Thành quan tâm hơn, là bọn hắn tiếp xuống hành động. Trở về, sau đó tăng cường phòng thủ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe đến đó Đường Thành gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn còn không có làm rõ ràng, dưới mắt cụ thể là tình huống gì. Trước lấy ổn định làm chủ. Bất quá ngươi làm sao không có để lại người sống? Chúng ta hẳn là có thể tra hỏi ra một chút tình báo. Đường Thành có chút tiếc nuối. Vừa rồi Châu Phong hẳn là có cơ hội bắt lấy một cái ác ma. Chúng ta còn có A Mục, từ A Mục trong miệng có thể hỏi ra một chút tình báo. Châu Phong nhìn về phía A Mục. Đường Thành cũng nhìn về phía quỳ trên mặt đất A Mục, không khỏi gật gật đầu. Bọn hắn đã có một cái có thể hỏi ra tình báo người, tự nhiên là không cần cái thứ hai. Như lời ngươi nói Môi Sơn ở nơi nào, có thể mang ta đi sao? Châu Phong đối với A Mục nói ra. A Mục ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đường Thành cùng Tống phóng viên đám người càng là một mặt bối rối. Châu Phong, ngươi không phải mới vừa nói muốn trở về sao? Làm sao còn muốn đi Môi Sơn? Đường Thành nhịn không được hỏi. Châu Phong nghe được câu này cười cười. Là ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng, ta ý là các ngươi trở về, ta muốn đi Môi Sơn nhìn một chút. Một mình ngươi, đây quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Đường Thành lập tức liền gấp. Đường Thành biết Châu Phong trước kia thường xuyên nữa thích mạo hiểm, nhưng này đều là tại tiểu đảo bên trên, cùng dã nhân cùng manh thú tiến hành cùng nhau. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn đã tại Hắc Ám đảo cảnh nội. Châu Phong muốn dẫn lấy cái này A Mục đi Môi Sơn, đây không phải là chịu chết sao? Đường Thành cũng không biết sau này trở về, nếu như Đường Phù hỏi đến, vậy hắn căn bản là không có cách nào giải đáp. Cơ hội khó được, ác ma tộc còn không biết bọn hắn chết nhiều như vậy người, chờ chúng nó kịp phản ứng về sau, chúng ta liền không có dễ dàng như vậy tới gần. Châu Phong một bản nghiêm mặt nói ra. Chương 994, tinh bị lực tận. Chương 994, tinh bị lực tận. Đường Thành nghe được Châu Phong nói khẽ giật mình, ý thức được Châu Phong nói là đúng. Dưới mắt là tốt nhất thời cơ, phải thừa dịp lấy ác ma tộc còn không có kịp phản ứng. Nếu không một khi ác ma tộc tăng cường bảo vệ, như vậy ai cũng không biết bọn hắn phải chăng còn có lần nữa cơ hội tụ trưởng, ta cùng đi với ngươi. Lý Dạ lúc này nói ra. Ta cũng đi. Sô càng là một mặt kiên định. Sô vừa rồi ngay tại tiếc hận, mình không có cơ hội cùng ác ma chiến đấu. Hiện tại càng là không có ý định bỏ qua cơ hội này. Sô không phải loại kia chấp nhất tại, muốn khiêu chiến mình người. Hắn muốn cùng ác ma chiến đấu nguyên nhân, kỳ thực so sánh phức tạp một chút. Là bởi vì tín ngưỡng. Tại Thái Dương tộc trong truyền thuyết thần thoại, ác ma tín ngưỡng là tà thần. Tà thần là so mặt trăng tộc càng thêm hèn hạ cùng vô sỉ thần linh. Bởi vậy Sô là muốn là tiêu diệt tà thần tín đồ. Ta còn cần các ngươi mang người trở lại Thái Dương cốc, với lại Lý Dạ ngươi đã đạt được ta tín nhiệm, từ giờ trở đi ngươi cũng là vệ một trong. Châu Phong đối với Lý Dạ nói ra. Lý Dạ lập tức một mặt cuồng hỉ, Sô nhưng là có hơi thất vọng. Bất quá Châu Phong cũng đối Sô biểu thị, về sau hắn có là cơ hội cùng ác ma chiến đấu. Nhiều người đối với mình, ngược lại là một loại vương hữu. Một mình hắn nếu như gặp phải uy hiếp, kia đào tẩu sẽ càng thêm thuận tiện. Lý Dạ cùng Sô cũng không có cách nào phản bác. Hai người cũng đều lo lắng, nếu như chính mình cưỡng ép đi theo Châu Phong cùng một chỗ, thật biến thành vướng víu làm cái gì? A Mục, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta trở về Môi Sơn? Châu Phong lần nữa nhìn về phía A Mục. Bây giờ hắn liền chờ đợi A Mục trả lời. Dù sao nhìn A Mục bộ dáng, hẳn là mới vừa từ Môi Sơn trở tới. Bây giờ tại để A Mục trở về, A Mục chưa hẳn liền sẽ nguyện ý A Mục trên thân những vết thương kia đó là chứng minh, chỗ kia đối với A Mục đến nói là cái ma quật. Ta nguyện ý, các ngươi đã cứu ta mệnh, các ngươi muốn ta làm gì đều được. A Mục nuốt nước miếng. Nếu như không phải Châu Phong đám người xuất thủ, A Mục biết hắn sớm muộn sẽ bị ác ma bắt về. Đến lúc đó A Mục hạ tràng, đem cùng cái khác chạy trốn nô lệ một dạng, bị mang về lột ra thị chúng, nói cho những người khác chạy trốn hạ tràng. Hiện tại thời điểm không còn sớm, các người đi trước ra, đi suốt đêm trở về. Châu Phong đối với Đường Thành đám người nói. Tốt. Đường Thành trùng điệp gật đầu. Bây giờ tình huống này, bọn hắn liền không có nghỉ ngơi cần thiết. Trong đêm trước quay về Thái Dương Cốc lại nói, Châu Phong đã đem chuyện này giao cho mình, vậy hắn khẳng định phải phụ trách đem mọi người an toàn mang về. Châu Phong, ta lưu lại cùng ngươi. Bất quá đúng vào lúc này, Tống phóng viên ngựa khí kiên định nói ra. Châu Phong vừa rồi chuẩn bị mở miệng để Tống phóng viên lưu lại. Tống phóng viên không đợi Châu Phong mở miệng, tiếp tục nói, ngươi khẳng định cần một cái có thể tin được người, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp ngươi coi chừng A Mục. Lời nói này là dùng tiếng hắn nói, chỉ có những người may mắn còn sống sót mới có thể nghe hiểu. Bên cạnh Đường Thành sau khi nghe được, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện A Mục, Đường Thành cũng vô pháp 100% tin tưởng. Ai biết cái này A Mục nói đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy. Tại thời khắc mấu chốt sẽ hay không phản bội bọn hắn. Đây rất nguy hiểm. Châu Phong nhắc nhở. Ta không sợ nguy hiểm, ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta có thể giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực. Tống phóng viên lộ ra rất nhẹ nhàng biểu tình. Nhưng mà Đường Thành chờ người sống sót, nghe được câu này đều là một mặt kinh ngạc. Tống phóng viên đây là dự định liều lên mình tính mệnh. Đi. Vậy liền cùng một chỗ đi. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Có Tống phóng viên ở bên người, là nhiều một cái đáng tin giúp đỡ. Thủ lĩnh. La Thành cùng mấy người khác thấy thế, đều muốn mở miệng. Bọn hắn cũng có thể cùng theo một lúc đi. Thời khắc mấu chốt cũng có thể trợ giúp Châu Phong hấp dẫn hỏa lực. Bất quá Châu Phong khoát khoát tay, ngăn cản bọn hắn nói tiếp. Bởi vì nhân số càng nhiều nói, liền lại càng dễ bị phát hiện. Hắn để La Thành đem mang theo ba lô lấy xuống, giao cho A Mục. Ở bên trong có thể ăn mấy ngày thức ăn nước uống ly. Mặt khác còn cho A Mục cũng mặc vào da thú giữ ấm. Liên như vậy cái gì cũng không mặc, thật sự là nhìn hơi bất nhã. Với lại mặc vào da thú về sau, cũng có thể tránh cho đi tại rừng cây bên trong quẹt làm bị thương. Đưa mắt nhìn Đường Thành đám người rời đi, Châu Phong cũng không có sốt ruột hành động, mà là trước lưu tại chỗ, để A Mục hào hào nghỉ ngơi một chút. A Mục hiện tại thân thể vẫn là quá yếu. Châu Phong cũng có quá nhiều vấn đề, muốn hỏi thăm A Mục. Trung tâm doanh địa, số 4 doanh địa. Mấy cái bị dây gai buộc thành một chuôi nam nhân, đang tại không lưng đào chiến hào. Bọn hắn dùng để đào thổ công cụ, là đơn giản thạch hạo. Trước dùng thạch hạo đem thổ đập nối lỏng, sau đó dùng tay đào ra ngoài. Bởi vì công cụ là hậu, cho nên để bọn hắn làm việc vô cùng gian nan. Kim lão bản, thật sự là làm bất động. Đây không phải cố ý dạy vào chúng ta sao? Đào vật này có ích lợi gì? Ta nhìn những người kia là muốn đem chúng ta hành hạ chết. Châu Phong tại nói đoán chừng đều sẽ không để chúng ta làm chuyện loại này. Đao cầm trong tay thạch hạo vứt trên mặt đất. Làm hai ngày thời gian, hắn bàn tay đã bị mài nước chảy ngâm. Đây chiến hào có thể đỡ nổi hôi lang. Nếu như hôi lang tiến đến nói, trực tiếp liền nhảy qua đến. Đao nhìn chằm chằm doanh địa bên ngoài. Bây giờ hôi lang vẫn như cũ còn tại doanh địa bên ngoài. Đã hai ngày thời gian, những cái kia xuất sinh còn không rời đi, làm cho trong doanh địa lòng người bàng hoàng. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không nên dạy vào bọn hắn những này người. Nhất định phải bọn hắn tại trong doanh địa đảo chiến hào, nói là cái gì gia tăng đạo thứ hai phòng tuyến. Ta cũng không làm, chết đói. Mấy người khác cũng đều đem thạch hạo ném xuống đất. Có người quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Trong doanh địa người đang tại làm cơ tối, hương khí đã thuận theo không khí thổi qua đến. Đau đám người cũng nhịn không được nuốt nước miếng, tiết hầu trên dưới nhấp nô. Dòng dã một ngày thời gian, mỗi người bọn họ liền ăn một cái nướng khoai tây mà thôi. Hiện tại cũng sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Với lại cả ngày hôm qua, cũng liền ăn một cái nướng khoai tây. Còn muốn để cho bọn hắn làm nặng như vậy lao động. Kim lão bản, đám người kia sẽ không buổi tối cũng muốn bị đói chúng ta a? Có người nhìn về phía Kim Quảng Bân. Kim Quảng Bân lúc này nhìn lên cũng phi thường chật vật, toàn thân đều là bùn đất. Dưới loại tình huống này, hắn cùng tao đám người một dạng, đều không thể không vùi đầu làm việc. Loại tình huống này chỉ có trước đó tại Tử Vong Sơn thời điểm mới phát sinh qua. Bất quá lúc kia, Châu Phong sẽ để cho bọn hắn ăn cơm no, mỗi một bữa còn có thịt ăn, không giống như là hiện tại, cũng chỉ cho ngần ấy ăn, còn muốn làm nặng như vậy việc tốn thể lực, chỉ sợ là dạng này. Kim Quảng Bân cắn răng, hắn bờ môi đều bởi vì phơi nắng mà khô nứt. Đáng hận nhất là, liền thủ đô nước là nghiêm ngặt khống chế, không nguyện ý cho thêm bọn hắn uống một ngụm. Chúng ta muốn đưa ra kháng nghị a. Đúng vậy a, chúng ta cũng là người, không thể bị như vậy tra tấn. Tối thiểu nhất không thể bị tươi sống chết đói, bằng không liền đem chúng ta đều giết. Chương 995, Chu lên chương 995, Chu lên các ngươi ồn ào cái gì đây? Đúng vào lúc này, Phương Thiệu Lỗi mặt lạnh lấy đi tới. Nhìn thấy Phương Thiệu Lỗi tới, đau đám người đều ngậm miệng lại. Bởi vì tại Phương Thiệu Lỗi trong tay mang theo một cây gậy. Đây hai ngày thời gian, căn này cây gậy nhưng không có thiếu hướng phía trên người bọn họ chào hỏi. Làm việc chậm sẽ bị đánh, có đoán luôn cũng biết bị đánh. Đem thạch hạo đều cho ta nhặt lên đến siêng năng làm việc. Nếu không đem các ngươi ném ra bên ngoài nuôi sói. Phương Thiệu Lỗi lạnh lùng nói ra. Nhưng mà nghe được câu này về sau, Kim Quảng Bân đám người không có một cái động đậy. Không ai xoay người lại nhặt vứt trên mặt đất thạch hạo. Tạo phản có phải hay không? Là ai mang đầu? Phương Thiệu Lỗi giơ lên cây gậy, nhắm ngay Kim Quảng Bân đám người. Hắn cây gậy di động một vòng, cuối cùng nhắm ngay Kim Quảng Bân. Tại Phương Thiệu Lỗi xem ra đó là Kim Quảng Bân tại tụ chúng náo sự, dù sao Kim Quảng Bân là những này người đầu lĩnh. Nguyên bản Kim Quảng Bân là không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng là hiện tại Phương Thiệu Lỗi dùng cây gậy chỉ vào hắn, Kim Quảng Bân cũng lập tức liền gấp. Ngươi muốn giết chết chúng ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết như vậy tra tấn chúng ta. Kim Quảng Bân quát. Có Kim Quảng Bân cầm đầu, bao mấy người cũng đều hô lên. Tốt tốt tốt, ta nhìn các ngươi là thiếu đánh. Phương Thiệu Lỗi giơ lên cây gậy, liền chuẩn bị đánh người. Liều mạng, chúng ta giết chết hắn. Đao tử trong hàm răng gạt ra câu nói này. Bên cạnh mấy người cùng tao lưu cùng một chỗ dài như vậy thời gian, lẫn nhau giữa đã sớm có ăn ý đều biết tiếp xuống tao dự định làm gì. Hiện tại Phương Thiệu Lỗi không cho bọn hắn đường sống, vậy bọn hắn trước khi chết liền giết chết Phương Thiệu Lỗi. Mặc dù trên người bọn họ đều có dây thừng, nhưng là đây dây thừng là hạn chế bọn hắn chạy trốn, cũng không thể hạn chế bọn hắn bình thường hoạt động. Phương Thiệu Lỗi còn không biết nguy hiểm ngay tại trước mặt, hắn giơ cây gậy từng bước một tới gần. Ngay tại tao bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa truyền đến âm thanh. Chớ ồn ào, các ngươi đang làm gì? Bốn nhỉ đi tới. Bốn nhỉ, ngươi dứt khoát trực tiếp giết chết chúng ta tốt, hiện tại không cho ăn lại làm loại này việc tốn thể lực, ai có thể kiên trì được? Tao nhìn thấy là Bốn nhỉ, lúc này mới đem căng cứng thân thể buông lỏng. Bốn nhỉ thấy thế nhíu mày, bởi vì Phương Thiệu Lỗi để Kim Quảng Bân đám người đảo chiến hào chuyện này, hắn là không đồng ý. Đây chiến hào căn bản là không có gì dùng. Bất quá Phương Thiệu Lỗi nói ra, dạng này có thể tiêu hao Kim Quảng Bân đám người tinh lực, tiếp xuống dễ dàng hơn khống chế. Thế là Bốn nhỉ cũng đáp ứng xuống. Nhưng là hiện tại xem ra, Kim Quảng Bân những này người cũng tinh bị lật tẫn, gần như sắp đến cực hạn. Bọn hắn cũng không thể ép buộc những này người tiếp tục làm tiếp. Dù sao Kim Quảng Bân những này người là không thể giết chết, còn chuẩn bị về sau đưa cho Châu Phong. Tốt, để bọn hắn nghỉ ngơi đi, lại cho bọn hắn một chút ăn. Bốn nhỉ quay đầu đối Phương Thiệu Lỗi nói ra, cho bọn hắn ăn. Chúng ta doanh địa lương thực đều không có bao nhiêu. Phương Thiệu Lỗi lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cho thêm vài củ khoai tây mà thôi, chúng ta mặc dù thiếu đồ ăn, nhưng là cũng không thiếu điểm này. Bốn nhỉ thở dài, doanh địa bây giờ thế nhưng là có hơn 60 tấm miệng. Phương Thiệu Lỗi do dự một chút, cuối cùng không có phản đối. Đó là vài củ khoai tây mà thôi, không cần thiết cùng bốn y khắc khẩu. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Phương Thiệu Lỗi đối với Kim Quảng Bân mấy người nói ra, sau đó quay người rời đi. Kim Quảng Bân đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Bốn y, đa tạ ngươi. Đau một mặt cảm kích. Đừng lôi kéo làm quen, chúng ta không phải người một đường. Bốn y hừ lạnh một tiếng. Trước kia bốn y là đem Đau làm bằng hữu, cảm thấy là người một nhà. Nhưng không có nghĩ đến, Đau đám gia hỏa này thế mà giáp tâm hại người. Thậm chí tại biết rất rõ ràng cha xứ là lừa đảo tình hôn giới, còn mang theo cha xứ đào tẩu. Bốn ý mặc dù đã từng cũng bị cha xứ lừa bịp, bất quá coi hắn phát hiện mình bị lừa gạt sau đó. Thế nhưng là phi thường căm ghét cha xứ. Đau rất xấu hổ, vốn còn nghĩ cùng bốn ý lôi kéo làm quen. Nghĩ không ra đối phương trực tiếp đem mình làm địch nhân. Các ngươi ngồi trước ở bên kia nghỉ ngơi, đợi chút nữa ta phái người cho các ngươi đưa chút ăn. Bốn ý chỉ vào doanh địa trung gian nói ra. Kim Quảng Bân bọn hắn ngồi ở kia một bên, doanh địa người đều có thể nhìn thấy. Không lo lắng bọn hắn làm cái gì tiểu động tác. Nghe được câu này, Kim Quảng Bân đám người hướng phía cái hướng kia đi đến. Bọn hắn vừa rồi quay người, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sói tru âm. Đây tiếng sói tru âm để đám người đều rất không thoải mái, bất quá Kim Quảng Bân bọn hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì đây hai ngày thời gian bên trong, bên ngoài hôi lang thường xuyên sẽ tru lên. Nhưng mà một giây sau, lại là một tiếng sói tru truyền đến. Sau đó đó là liên tiếp không ngừng tiếng sói tru âm liên tiếp, vang vọng toàn bộ trung tâm sân mạch. Doanh địa những người may mắn còn sống sót sắc mặt đại biến. Hôi lang phát ra chỉnh tề như vậy âm thanh, là trước kia chưa từng có. Nhất định là có biến cố gì. Bốn nhị càng là bỗng nhiên chạy tới hàng rào bên cạnh, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đều ngủ tại rừng cây bên trong hôi lang. Lúc này từng cái đứng dậy, hướng phía doanh địa tới gần. Chỉ ít 50 đầu hôi lang xuất hiện. Lúc nào hôi lang số lượng nhiều như vậy? May mắn người còn sống kêu thảm một tiếng. Hắn nhớ kỹ bên ngoài cũng chỉ có mười mấy con hôi lang. Vũ khí, đều cầm lấy vũ khí. Những này hôi lang tới gần liền động thủ. Bốn ý nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này những người khác cũng đều từ bên trong phòng chạy đến. Toàn bộ đều canh giữ ở hàng rào bên cạnh, xuyên thấu qua hàng rào nhìn chằm chằm bên ngoài. Những này hôi lang muốn làm gì? Phương Thiệu Lỗi cũng chạy tới, sắc mặt trắng bệnh. Đám này hôi lang vây quanh chúng ta dài như vậy thời gian, khả năng hiện tại bọn chúng mất đi kiên nhẫn, động thủ. Nhạc Hào cười thảm một tiếng. Đây hai ngày thời gian, Nhạc Hào một mực đang suy đoán những này hôi lang muốn làm gì. Hắn cảm thấy hẳn là muốn ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn chết đói. Bất quá bây giờ chờ hai ngày sau, hôi lang đã bỏ đi ý nghĩ này, dự định trực tiếp cường công. Mặc dù Nhạc Hào cảm thấy mình ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng đây cũng là hiện tại duy nhất giải thích. Mọi người giữ vững, đều giữ vững. Hôi lang xông không tiến vào. Bốn nhị từ người bên cạnh trong tay đoạt lấy cung nỏ. Trên hàng rào dự giữ lại bắn súng khổng, chính là vì ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Bốn nhị không kịp chờ đợi, đem cung nỏ đưa ra ngoài. Siêu. Mũi tên nỏ hướng phía một cái hôi lang bắn xuyên qua. Nhưng mà khoảng cách quá xa, cái kia hôi lang tránh khỏi. Bốn nhị lập tức liền mắng một câu thô tục. Hắn lúc đầu muốn xử lý một cái hôi lang, nói như vậy không chừng cái khác hôi lang liền sẽ rút lui. Không cam tâm bốn nhị, lại cho cung nỏ lên dây cung nhắm chuẩn bên ngoài. Nhưng là lần này hắn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bốn ý nhìn thấy một cái hình thể to lớn hôi lang, chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra. Lang Vương. Là Lang Vương. Ngao ngao gạo. Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Một giây sau, cái khác hôi lang tựa như là đạt được tín hiệu một dạng. Nhao nhao không muốn sống hướng phía doanh địa hàng rào đánh tới. Bốn ý vội vàng kéo trong tay cung nọ có súng, mũi tên nọ bay ra ngoài. Bắn trúng một cái hôi lang bắp chân, nhưng lại cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Kia hôi lang cập kiễng, tiếp tục hướng phía hàng rào nhào tới. Chương 996, điên rồi chương 996, điên rồi đông. Một cái lại một cái hiểu rõ hôi lang, liên tiếp không ngừng đụng chạm lấy hàng rào. Hôi lang xông lại, đều giữ vững, giữ vững. Phương Thiệu Lỗi rắc cuống họng hô. Vậy mà lúc này hàng rào lại bắt đầu bung lỏng lên. Tại hôi lang lần lượt va chạm dưới, hàng rào bắt đầu không ngừng lắc lư. Nhìn thấy một màn này, Phương Thiệu Lỗi đám người trong lòng giống như bị giáng đòn nặng nề. Lúc đầu trông cậy vào đây hàng rào có thể ngăn trở hôi lang, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản là ngăn không được hôi lang va chạm. Đừng để bọn chúng lại đụng. Nhạc Hào giơ trường mâu, hung hăng hướng phía hàng rào bên ngoài đâm ra đi. Trường mâu đâm xuyên qua một cái hôi lang hốc mắt, hung hăng đâm đi vào. Kia hôi lang kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất thân thể không ngừng run run. Nhạc Hào rút ra trường mâu sau hướng phía một đầu khác hôi lang cổ họng đã đâm đi. Nhưng mà lần này, hắn trường mâu lại bị kia hôi lang gắt gao cắn. Nhạc Hào dùng sức túm mấy lần, đều không có túm động. Mau tới giúp ta đem đây hôi lang giết chết. Nhạc Hào quay đầu hướng những người khác hô. Có thể lúc này hắn lại phát hiện, người xung quanh đều lui về phía sau mấy bước. Căn bản là không người nào dám cũng giống như mình tới gần. Nhìn thấy một màn này Nhạc Hào gấp. Đám gia hỏa này chẳng lẽ không biết, hàng rào là bọn hắn mạch sống. Ở thời điểm này nhất định phải giữ vững hàng rào. Nếu không hôi lang xông tới, bọn hắn đều phải chết sao? Thất thần làm gì, nhanh lên tới. Nhạc Hào giống lên một cú họng. Người bên cạnh người lấy lại tinh thần, mới có người cầm lấy bó đuốc đến đây hỗ trợ. Bó đuốc rọi ra hàng rào bên ngoài, chống đỡ tại kia hôi lang bên hông. Ngọn lửa trong nháy mắt nhóm lửa một mảng lớn lông sói, kia hôi lang phát ra nghẹn ngào âm thanh bung ra miệng. Nhạc Hào lúc này mới đem trường mâu rút ra, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn không có đợi hắn cao hứng bao lâu, nơi xa hàng rào đã bị hôi lang phá tan, mấy con hôi lang thuận theo hàng rào chui đi vào. Nhạc Hào con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Đem những này hôi lang đuổi đi ra. Nhạc Hào Cơ lấy trường mâu liền hướng phía cái hướng kia chạy tới. Hiện tại nhất định phải ngăn chặn cái kia cửa vào mới được. Liều mạng, chúng ta cùng những này hôi lang liều mạng. Bốn nhị cầm lấy cung nỏ, không ngừng hướng phía những cái kia hôi lang bắn súng. Nhưng mà hôi lang tốc độ viễn siêu bốn nhị tưởng tượng. Hắn vừa rồi phát ra một cây mũi tên nỏ, liền có chỉ hôi lang hướng phía hắn đánh tới. Bốn nhị đống nhiên hướng phía cạnh bổ nhào về phía trước, ngay tại chỗ lộn một vòng mới né tránh hôi lang. Kia hôi lang vừa hụt, quay đầu liền cắn một người khác bắp chân. Răng nanh đi vào bắp chân, kịch liệt đau nhức truyền đến, kia người sống sót phát ra hoảng sợ thét lên. A a a a! Nhạc Hào một cái bước xa xuống lại, trường mâu hung hăng đâm vào hôi lang phần bụng. Mới giết chết cái này hôi lang, nhưng mà số lượng đông đảo hôi lang đã thuận theo khe tràn vào doanh địa. Trong nháy mắt, liền có mười mấy người bị hôi lang cắn bị thương, máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn y phục. Nhạc Hào lập tức cảm giác được một trận tuyệt vọng, bọn hắn xong đời. Càng làm cho Nhạc Hào mặt như bụi đất là, một cái khổng lồ thân ảnh chậm rãi đi vào doanh địa, là Lang Vương. Lang Vương băng lãnh ánh mắt quét mắt một vòng doanh địa đám người, sau đó ngẩng đầu, lần nữa phát ra một tiếng chu lên. Đây âm thanh chu lên so vừa rồi càng thêm vang dội, phảng phất là một loại mệnh lệnh. Hôi lang nhóm càng thêm tò mò, nhanh, đều trốn đến trong phòng. Phương Thiệu Lỗi lúc này hô, đám người đều là sững sờ, trốn đến trong phòng đi, đó cùng nhốt vào trong lồng khác nhau ở chỗ nào? Sớm muộn sẽ bị hôi lang tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là dưới mắt bọn hắn không có lựa chọn, hiện tại liền chạy trốn đều không có cơ hội. Có thể kéo dài một đoạn thời gian liền kéo dài một đoạn thời gian. Đám người vừa đánh vừa lui, nhao nhao tiến vào gần đây gian phòng. Phương Thiệu Lỗi cùng mấy người khác cũng tiến vào một cái phòng. Hắn vừa rồi thở một ngụm, liền phát hiện Kim Quảng Bân đám người đã sớm chạy vào. Đây để Phương Thiệu Lỗi lập tức một cố vô danh hỏa lên. Các ngươi không đi cùng hôi lang liều mạng, lại chạy đến nơi đây. Phương Thiệu Lỗi tiến lên một thanh túm lên Kim Quảng Bân cổ áo. Nghe được câu này, Kim Quảng Bân giận quá mà cười. Chúng ta một ngày không ăn thứ gì, với lại đều bị dây thừng trói lại, chúng ta như thế nào cùng hôi lang liều mạng? Kim Quảng Bân căm tức nhìn Phương Thiệu Lỗi quát. Bây giờ bên ngoài đều là hôi lang, Kim Quảng Bân biết bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Dứt khoát cũng liền không lại ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Phương Thiệu Lỗi cuối cùng nhịn không được, một quyền đập vào Kim Quảng Bân trên mặt. Kim Quảng Bân bị đánh ngã trên mặt đất, lại cất tiếng cười to lên. Chúng ta đều phải chết, đều phải chết. Nhìn thấy Kim Quảng Bân bộ dáng, Phương Thiệu Lỗi sắc mặt khó coi. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi. Phương Thiệu Lỗi tự lẩm bẩm. Lỗi ca, chúng ta làm cái gì? Trong phòng những người khác hỏi. Bọn hắn hiện tại không quan tâm Kim Quảng Bân sự tình, chỉ quan tâm mình sao có thể sống sót. Hôi lang đã đang đụng kích nhà gỗ. Phương Thiệu Lỗi cắn răng, nhìn về phía Kim Quảng Bân đám người. Tại hắn trong nội tâm đã có kế hoạch. Đợi chút nữa đem mấy người này cắt ngang chân ném ra bên ngoài, hấp dẫn hôi lang lực chú ý, sau đó bọn hắn nhân cơ hội đào tẩu. Phương Thiệu Lỗi biết làm như vậy mình không nhất định mới có thể sống sót, nhưng là chí ít để bọn hắn có một tia hy vọng. Với lại có thể giết chết Kim Quảng Bân đám gia hỏa này. Phương Thiệu Lỗi tin tưởng những người khác cũng sẽ không phản đối mình. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hạ lệnh thời điểm. Lỗi ca, ngươi nhìn bên ngoài, bên ngoài. Có người dắt lấy Phương Thiệu Lỗi cánh tay hô. Phương Thiệu Lỗi hướng phía bên ngoài nhìn qua, liền phát hiện mới vừa rồi còn tại tiến công hôi lang, không biết vì cái gì nhao nhao đình chỉ công kích, quay người hướng phía doanh địa bên ngoài chạy tới. Thậm chí liền ngay cả cái kia lang vương cũng biến mất không thấy gì nữa. Phương Thiệu Lỗi nhất thời không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, vẫn là bên cạnh có người cẩn thận mở miệng. Những này hôi lang đi, bọn chúng buông tha chúng ta. Phương Thiệu Lỗi chậm rãi lắc đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hôi lang rời đi phương hướng. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Mặc dù không biết vì cái gì, những này hôi lang hội đột nhiên rút lui, nhưng là Phương Thiệu Lỗi rất rõ ràng nguy hiểm cũng chưa qua đi. Ai ra ngoài nhìn một chút? Phương Thiệu Lỗi mở miệng hỏi. Trong phòng mấy người vội vàng nghiêng đầu đi, ra ngoài nhìn. Vạn nhất hôi lang không có đi xa nói, đây không phải là chịu chết sao? Phương Thiệu Lỗi nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía Kim Quảng Bân đám người, suy nghĩ làm sao khiến cái này người đi dò đường. Mau nhìn là Nhạc Hảo, là Nhạc Hảo. Nhạc Hảo đi ra. Vẫn là Hảo ca a, một điểm đều không mang theo sợ. Trong phòng mấy người hô. Phương Thiệu Lỗi cũng liền bận rộn quay đầu, liền thấy Nhạc Hảo mang theo trưởng mâu ra ngoài, một đường đi doanh địa cửa ra vào. Phương Thiệu Lỗi không khỏi là Nhạc Hảo mướt mồ hôi, Nhạc Hảo thế nhưng là doanh địa trọng yếu nhất nhân vật một trong. Đây nếu là Nhạc Hảo ra lại sự tình, vậy kế tiếp bọn hắn tình cảnh đem càng thêm gian nan. Cũng may vài giây đồng hồ về sau, Nhạc Hảo liền từ cửa ra vào quay trở về, hướng phía phòng ốc phương hướng chạy tới. Nhưng mà Phương Thiệu Lỗi chú ý đến, Nhạc Hảo mặt xám như tro, phản phất thấy được càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Thiệu Lỗi từ bên trong phòng lao ra. Chương 997, có người chương 997, có người quái hầu. Xuất hiện rất nhiều quái hầu, bọn chúng cùng hôi lang đánh nhau. Nhạc Hào một bên chạy một bên hô. Cái gì? Quái hầu? Phương Thiệu Lỗi đồng dạng trở nên sắc mặt khó coi. Bởi vì phụ cận xuất hiện quái hầu sự tình, chỉ có hắn cùng Nhạc Hào biết, còn không có nói cho những người khác. Lúc đầu coi là quái hầu biến mất không thấy, ai có thể nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng hôi lang đánh nhau. Nhanh, chúng ta nhanh lên tiến vào thung lũng. Trước tiến vào thung lũng, Nhạc Hào giật cuống họng hô. Phương Thiệu Lỗi lập tức lấy lại tinh thần, mang ý nghĩa đây là bọn hắn tuyệt hảo cơ hội. Nhanh, tiến vào thung lũng. Bốn nhị cũng đi theo hô. Tiến vào thung lũng nguyên bản là bọn hắn dự phòng phương án, cũng là ban đầu Châu Phong cho bọn hắn sách đề nghị. Trên lưng sọt nứa cùng ba lô, đem đồ vật đều dẫn theo. Phương Thiệu Lỗi giắt cuống họng quát. Bọn hắn sớm đã đem mình vật tư đóng gói, tùy thời chuẩn bị rút lui. Mọi người đẩy lật ra sườn đông hàng rào, từ sườn đông chạy ra ngoài. Có người nhịn không được quay đầu hướng phía trong rừng cây nhìn qua. Quả nhiên thấy quái hầu cùng hôi lang nhóm đang chém giết lẫn nhau. Quái hầu lít nha lít nhít đâu đâu cũng có, rất nhiều đều cầm lấy nhánh cây cùng thạch đầu. Thậm chí có người nhìn thấy có một cái quái hầu cầm lấy trường mâu, cùng bọn hắn chế tạo giống như lúc. Khi nhìn thấy nhiều như vậy người sống sót từ trong doanh địa sau khi chạy ra ngoài, không ít quái hầu nhe răng niết miệng, hướng phía bọn hắn nào tới. Chạy, chạy. Bố nỉ giống to. Đám người nhao nhao hướng phía gần đây thung lũng cửa vào chạy tới. Chỉ cần chạy đến lối vào, bọn hắn liền có thể trốn đến trong hạp cốc. Sau đó lại đem mấy cái khác cửa vào ngăn chặn, liền tạm thời an toàn. Vì dự phòng đột phát tình huống, bây giờ tại thung lũng từng cái cửa vào bên cạnh đã sớm chuẩn bị một chút hòn đá, có thể ngăn chặn cửa vào. Nhưng là Nhạc Hào rất nhanh liền phát hiện, như vậy tiếp tục nữa đội ngũ phía sau cùng người sẽ bị đuổi kịp. Đó là mấy cái tuổi tác lớn người, còn có 4 cái nữ tính. Bọn hắn đều tại đội ngũ phía sau cùng. Chúng ta mấy cái đoàn hậu. Nhạc Hào lập tức dừng lại, đồng thời đối với bên người mấy cái người sống sót hô. Mấy cái kia người sống sót sững sờ, vô ý thức dừng bước lại. Nhưng mà trên mặt bọn họ nhưng đều là không tình nguyện thần sắc. Đoàn hậu. Vạn nhất bọn hắn bị quái hầu của lấy, vậy chẳng phải là muốn mất mạng. Kim Quảng Bân, các ngươi có mấy người đứng lại cho ta. Phương Thiệu Lỗi nhưng là đem chủ ý đánh vào Kim Quảng Bân mấy người trên thân. Dự định để mấy người này lưu lại đối phó quái hầu. Nhưng là đây Kim Quảng Bân đám người làm sao khả năng nguyện ý, dù là bị dây thừng bó cùng một chỗ, cũng đều chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Các ngươi nhanh tiến vào thung lũng, ta đến cản bọn họ lại. Đúng vào lúc này, một cái không tưởng tượng nổi người dừng bước lại. Là đội ngũ bên trong tuổi tác lớn nhất Lão Lý. Lão Lý, ngươi điên rồi. Đi nhanh một chút ta. Bố nhỉ thấy thế vội vàng hô. Các ngươi đi thôi, chúng ta già, chạy không nổi rồi, tại nơi này có thể giúp các ngươi kéo một hồi là một hồi. Lão Lý lộ ra thản nhiên nụ cười. Bên cạnh hai cái lao đầu, vậy mà cũng lựa chọn đứng tại chỗ. Bọn hắn cũng đều cùng Lão Lý một dạng, không muốn lại giày vò. Bố nhỉ trợn mắt hốt mồm. Tại hắn trong lòng xuất hiện mãnh liệt thay nấy. Bởi vì mấy cái này lao đầu, đều là hắn đội ngũ bên trong. Ban đầu bố nhỉ cũng có chút ghét bỏ, bất quá hắn đã nói ra ai đều có thể gia nhập. Cũng không thể đem mấy cái này lao đầu đổi đi. Ai có thể nghĩ tới tại đây khẩn yếu con đầu, mấy cái này lao đầu thế mà nguyện ý từ bỏ mình tính mệnh. Nhạc Hào cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá Nhạc Hào bên người mấy người kia, lập tức bay đầu liền hướng phía tung lũng cửa vào chạy tới. Bọn hắn cũng không muốn từ bỏ đây tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Lang Vương từ bên cạnh trong rừng cây chui ra ngoài, chạy mấy bước liền đuổi kịp kia mấy con quái hầu. Ngay sau đó cắn một cái vào trong đó một cái quái hầu cái cổ, sau đó quăng bay đi ra ngoài. Kia quái hầu mềm nhũn đổ vào bên trên, liền đã không có động tĩnh. Cổ gần như sắp cắt ra. Cái khác mấy con quái hầu thấy đồng nghiệp bị giết, nhao nhao đem Lang Vương vây quanh lên. Bọn chúng nhe răng trợn mắt, phát ra sắc nhọn tiếng gào thét. Nhưng mà Lang Vương không sợ hãi chút nào, đột nhiên hướng phía bên trái quái hầu nào tới. Kia quái hầu không tránh kịp, bị Lang Vương hung hăng đụng ngã trên mặt đất. Lang Vương một chảo đè lại quái hầu lồng ngực, sau đó túi đầu thuận thế cắn một cái vào nó yết hầu. Dùng sức kéo một cái, quái hầu yết hầu bị xé mở, máu tươi phun ra ngoài. Còn lại mấy con quái hầu thấy thế, dọa đến nhao nhao lui lại. Có nếm thử cầm trong tay thạch đầu đánh tới hướng Lang Vương, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Ngược lại chọc giận Lang Vương, Lang Vương phát ra gào thét. Tại mấy con quái hầu bên trong tả xung hữu đột, trong nháy mắt lại cắn chết hai cái. Còn lại quái hầu kêu thảm đảo tẩu. Lão Lý, các ngươi nhanh lên đuổi theo. Bốn ý đi đến Lão Lý đám người bên người, muốn đem Lão Lý bọn hắn túm đi. Lão Lý mấy người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Mắt thấy Lang Vương tiếp tục công kích Hôi Lang, không tiếp tục xem bọn hắn những ngày người. Thế là sống sót ý nghĩ xông lên đầu. Bọn hắn cũng đuổi theo Bốn ý nhịp bước, mấy người tiến vào bên trong hạp cốc. Nhìn thấy Bốn ý đám người tiến đến, những người khác lập tức đem cửa vào phá hỏng. Cái khác cửa vào đây. Bốn ý vội vàng hô. Yên tâm, Nhạc Hào đã mang người đi ngăn chặn cửa vào. Phương Thiệu Lỗi vội vàng nói. Bốn ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Lang Vương làm sao sẽ giúp chúng ta đâu? Có người nhịn không được hỏi. Giúp chúng ta? Nó là không muốn để cho quái hầu ăn hết nó con mồi. Bốn ý cười thảm một tiếng. Bây giờ Bốn ý là đã nhìn ra, bọn hắn là Hôi Lang cùng quái hầu tranh đoạt con mồi. Song Phương chỉ sợ đều coi trọng nơi này, muốn xem như lãnh địa. Nghe được câu này, tâm tình mọi người nặng nề. Mặc dù bây giờ bọn hắn tạm thời an toàn, nhưng là không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. A, đúng vào lúc này, có người phát ra tiếng kêu thảm. Bốn ý nhìn sang, phát hiện là Phương Thiệu Lỗi tại ẩu đả Kim Quảng Bân mấy người. Bên cạnh cũng có người cùng theo một lúc xuất thủ. Vừa rồi Kim Quảng Bân mấy người này chạy nhanh chóng, để bọn hắn tức giận không thôi. Từng cái đều tại hạ tử thủ, đều đang phát tiết cảm xúc. Nhưng là bọn hắn cũng không đoái hoài tới đem Kim Quảng Bân mấy người này giao cho Châu Phong sự tình. Hiện tại mình đều sống không nổi nữa, chỗ nào còn nhớ được bọn hắn mấy cái này. Nói không chừng đến lúc đó mình bị Hôi Lang cắn chết, mấy người này còn có thể trốn qua một kiếp. Tốt đừng đánh nữa, có quan trọng hơn sự tình. Nhạc Hào đi tới nói ra. Nghe được Nhạc Hào nói, Phương Thiệu Lỗi mấy cái nhân tài dừng tay. Cái gì trọng yếu sự tình, hiện tại chúng ta tiếp tục chạy sao? Thế nhưng là lúc này sắp liền muốn trời tối, vạn nhất bị quái hầu hoặc là Hôi Lang đuổi kịp làm cái gì? Phương Thiệu Lỗi đôi tay chống nạnh, thở hồng hộc hỏi. Không phải chạy trốn sự tình, mà là đây trong hạp cốc có người. Nhạc Hào mặt âm trầm nói ra. Có người? Là có ý gì? Phương Thiệu Lỗi trong lúc nhất thời nghi hoặc không hiểu. Có người ý tứ, đó là mấy ngày nay một mực có người tại nơi này sinh hoạt, ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Nhạc Hào chậm rãi nói ra. Chương 998, tìm ra chương 998, tìm ra Phương Thiệu Lôi chưa kịp phản ứng, không biết đây là ý gì. Bốn ý ngược lại là hiểu được. Người ý là, trung tâm doanh địa còn có những người khác lưu lại. Tại trong hạp cốc hoạt động. Bốn ý nói ra. Ngoại trừ bọn hắn những này người bên ngoài, còn có người lưu tại trung tâm doanh địa. Không sai, chính là như vậy. Nhạc Hào trầm giọng nói ra. Người làm sao phát hiện? Có phải hay không hiểu lầm? Chúng ta trước đó cũng có người tiến vào thung lũng. Phương Thiệu Lôi lấy lại tinh thần, sau đó hỏi. Phía trước 2 ngày thời gian, Phương Thiệu Lôi đều đi qua thung lũng một chuyến. Ta vừa rồi nhìn thấy có nấm bị ngắt lấy vết tích, đó là hôm nay ngắt lấy. Nhạc Hào chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Hôm nay ngắt lấy. Phương Thiệu Lôi ớn lạnh trong lòng. Nếu như là dạng này nói, vậy bọn hắn liền có thể xác định. Trong hạp cốc còn có người cất giấu. Bởi vì đây 2 ngày thời gian bên trong, bọn hắn đều bị ngăn ở trong doanh địa. Căn bản là không có thời gian đi vào trong hạp cốc. Có người giấu ở thung lũng làm gì? Bốn ý có chút khó có thể lý giải được. Nếu như muốn lưu lại nói, hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Không cần thiết như vậy che giấu. Dù sao Châu Phong đáp ứng bọn hắn có thể tự do lựa chọn. Duy nhất đáp án, đó là trốn ở chỗ này người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhạc Hào hít mắt. Bất kể là ai trốn ở chỗ này, có bao nhiêu người trốn ở chỗ này, chúng ta đều đem hắn tìm ra. Phương Thiệu Lôi suy nghĩ một chút nói ra. Bằng không bọn hắn đợi ở chỗ này, đều cảm giác không an lòng. Tìm ngươi. Nhạc Hào trùng điệp gật đầu. Ngươi đối với thú triều hoàn toàn không biết gì cả. Tống phóng viên hỏi. Thú triều? Chưa nghe nói qua. A Mộc lắc đầu. Tống phóng viên lập tức một mặt thất vọng, lúc đầu muốn từ A Mộc trong miệng biết được thú triều phương diện tình báo, nhưng không có nghĩ đến, A Mộc căn bản là không biết cái gì là thú triều. Vài ngày trước thời gian, Môi Sơn cũng không có chịu ảnh hưởng. Các ngươi đời đời kiếp kiếp đều là Môi Sơn nô lệ sao? Bên cạnh Châu Phong cũng tiếp tục hỏi. Bây giờ 3 người bọn họ chính là dọc theo tại lấy Hắc Hà bên cạnh hành động. Căn cứ A Mộc nói, bọn hắn sau khi trời tối lại đi một đoạn thời gian liền có thể đạt đến Môi Sơn. Ân, chúng ta sinh ra tới đó là Môi Sơn nô lệ. A Mộc hồi đáp. Từ A Mộc bắt đầu ký sự lên, ngay tại Môi Sơn bắt đầu tiến hành khai thác. Đối với ngoại giới sự tình A Mộc cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít bên ngoài nô lệ cũng bị đưa đến Môi Sơn đến. Bất quá những nô lệ kia biết sự tình cũng không có bao nhiêu. Đối với các nô lệ đến nói, chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi. Châu Phong lại hỏi thăm A Mộc tuổi tác. A Mộc cũng là một mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết mình tuổi tác. Vậy ngươi phụ mẫu đây? Tống phóng viên rất ngạc nhiên. Đã sớm chết. A Mộc thần sắc đờ đẫn nói ra. Sau đó lại bổ sung một câu, là mệt chết. Mặc dù Tống phóng viên trong lòng đã sớm có đáp án, thế nhưng là coi hắn từ A Mộc trong miệng biết được thời điểm, vẫn là cảm giác được có chút không thoải mái. Nô lệ, đây đối với bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đến nói, là phi thường xa xôi tử, chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng sách lịch sử bên trong. Nhưng không có nghĩ đến, mình thông gia gặp nhau mắt thấy đến nô lệ. Châu Phong cũng vô vô A Mộc bà bay, lấy đó an ủi. Ngươi là làm sao trở tới? Châu Phong trên đường đi hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là liên quan tới A Mộc là làm sao trở tới, hắn còn không có hỏi. Ta là từ trên núi nhảy xuống. A Mộc giải thích nói. A Mộc là thừa dịp ở lưng than đá thời điểm, từ chân núi bên trên trực tiếp nhảy xuống. Hắn khoa tay một cái, có chừng 20m độ cao. Trực tiếp nhảy xuống. Người là gan như vậy đại. Tống phóng viên rất giật mình. Không nghĩ tới A Mộc từ như vậy cao địa phương nhảy xuống, đều không có té gãy chân. Cũng không phải trực tiếp nhảy xuống, bên kia rất dốc yếu, ta đầu tiên là trượt xuống đến một khoảng cách, sau đó nhảy tại một đống xốp trên bùn đất. A Mộc có chút ngượng ngùng. Dù sao toàn bộ quá trình, cũng không có như vậy hung hiểm. Bất quá Châu Phong cùng Tống phóng viên cũng hiểu được, vậy khẳng định đã rất cao. Cái khác ác ma tộc khẳng định không dám nhảy xuống. Nếu không A Mộc cũng sẽ không chạy xa như vậy. Ngươi là truyền thuyết bên trong anh hùng sao? A Mộc thừa dịp cái này đứng không, nhìn chằm chằm Châu Phong hỏi. Ngươi cùng ta giảng một chút, các ngươi biết anh hùng truyền thuyết. Châu Phong nhớ kỹ trước đó A Mộc liền để cấp qua. Khi hắn chỉ vào tiểu đảo vị trí thời điểm, A Mộc ngay tại hô cái gì anh hùng loại hình. A Mộc trong nháy mắt kích động lên. Biểu thị hắn từ nhỏ đã nghe qua liên quan tới anh hùng truyền thuyết. Là nô lệ nhóm trong miệng đời đời truyền lại. Sớm muộn có một ngày, sẽ có một cái anh hùng sẽ tới giải cứu bọn họ. Giết sạch tất cả ác ma tộc. Cái kia anh hùng nắm giữ thần lực, chỗ đến đám ác ma tan thành mây khói. Loại này truyền thuyết. Tống phóng viên muốn nói lại thôi. Bởi vì Tống phóng viên không muốn đả kích A Mộc, đây chỉ sợ sẽ là các nô lệ tốt đẹp huyễn tưởng mà thôi. Tại bọn hắn lịch sử bên trong, loại này trong tưởng tượng anh hùng cũng có không ít. Mặc dù tại tiểu đảo bên trên đã từng xuất hiện, giải phóng dã nhân nô lệ. Nhưng là tin tức chỉ sợ không có truyền lại đến nơi đây. A Mộc trong miệng anh hùng, cùng Tống phóng viên trước đó điều tra anh hùng không phải một chuyện. Đều dừng lại. Châu Phong đột nhiên hạ giọng, lôi kéo A Mộc cùng Tống phóng viên hai người, núp ở bên cạnh trong bụi cỏ. Tống phóng viên rõ ràng biết, Châu Phong khẳng định phát hiện cái gì. Thế là hắn ngậm miệng lại không nói một lời. Ngược lại là A Mộc một trận kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Chớ có lên tiếng âm. Châu Phong đối với A Mộc nói ra. A Mộc liền đội vàng gật đầu, che mình miệng. Nhưng là hắn thân thể đang không ngừng run rẩy. Một lát sau về sau, Châu Phong mới khiến cho hai người đứng dậy. Châu Phong, ngươi phát hiện cái gì? Tống phóng viên hỏi. Cái hướng kia có ác ma tộc trải qua. Châu Phong chỉ vào nơi xa trên núi. Vừa rồi hắn ở bên kia thấy được ác ma tộc thân ảnh. Bất quá khoảng cách rất xa, đối phương cũng không có hướng về bên này đi tới. Là đến bắt ngươi sao? Tống phóng viên nhìn về phía A Mộc. A Mộc nuốt nước miếng, nghĩ vài giây đồng hồ sau vẫn là lắc đầu. Hẳn không phải là, chúng ta khoảng cách Môi Sơn đã rất gần, hẳn là tại phụ cận tuần tra ác ma tộc a. A Mộc nói ra. Tại Môi Sơn, giống như là ngươi dạng này nô lệ có bao nhiêu? Châu Phong hỏi. Rất nhiều. Chu đầy mấy cái sơn động. A Mộc lập tức nói ra. Chu đầy mấy cái sơn động. Cái số này thật sự là quá mơ hồ. Châu Phong muốn biết cụ thể con số. Nhưng là A Mộc nói không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người, chỉ nói có mấy cái sơn động nhiều như vậy. Cái này lập tức để Tống phóng viên có chút cả lời. Từ dọc theo con đường này nói chuyện với nhau, Tống phóng viên đã nhìn ra. A Mộc tại rất nhiều thường thức phương diện, còn không bằng Thái Dương tộc người. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là từ xuất sinh bắt đầu, đó là nô lệ một mực đợi tại Môi Sơn. Đương nhiên học tập không đến bất luận cái gì tri thức. Giống như là ngươi dạng này nguyện ý đào tẩu nô lệ nhiều không? Châu Phong lại hỏi. A Mộc vẫn không trả lời, Tống phóng viên liền hiểu Châu Phong ý tứ. Châu Phong, ngươi dự định muốn cứu người? Tống phóng viên trừng to mắt, cảm thấy Châu Phong là điên rồi. Chương 999, lớn mật chương 999, lớn mật ngươi có ý nghĩ gì? Châu Phong nhìn về phía Tống phóng viên. Đây không khỏi cũng quá mạo hiểm. Chúng ta ba người này có thể đem người cứu ra sao? Tống phóng viên cảm thấy khó mà thực hiện. Dù sao dựa theo Châu Phong sớm định ra kế hoạch, bọn hắn chỉ là đến quan sát địa hình mà thôi. Hiện tại liền cứu người. Với lại chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Tống phóng viên cuối cùng còn nói bổ sung. Liền xem như bọn hắn có thể chui vào Môi Sơn nội bộ, đem người cấp cứu đi ra. Như vậy tiếp xuống đây, khẳng định sẽ bị ác ma tộc phát hiện. Đến lúc đó bọn hắn những này người, lại thế nào khả năng rời đi Môi Sơn? Toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Đây không nhất định. A Mộc lại tại lúc này nói ra. Không nhất định. Là có ý gì? Tống phóng viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Buổi tối ác ma tộc đều ngủ cảm giác. A Mộc giải thích nói. Cái gì? Không có ác ma phụ trách canh gác. Tống phóng viên trừng to mắt. Bất quá không đợi A Mộc giải đáp, Tống phóng viên mình liền lấy lại tinh thần. Đoán chừng Môi Sơn rất ít phát sinh nô lệ đại quy mô đào tẩu, cho nên liền buông lòng cảnh giác. Đây đối với bọn hắn đến nói, có lẽ thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Nếu như chờ ác ma tộc người phát hiện, có mười mấy cái tộc nhân chưa có trở về nói, chỉ sợ bọn chúng sẽ tâm sinh cảnh giác, đến lúc đó có lẽ bọn hắn liền không có cơ hội. Với lại Xích Viêm mang người mấy lần tiến về Hắc Ám đảo, đã cùng ác ma tộc từng có tiếp xúc. Lần này ác ma tộc chết nhiều như vậy người, khẳng định biết là từ nhỏ đảo đi lên người. Tống phóng viên đừng quên, chúng ta cần biết ác ma tháp tin tức. Châu Phong nhắc nhở. Ác ma tháp. Tống phóng viên nghe đến đó, chậm rãi gật đầu. Tại trên đường này bọn hắn cũng hỏi thăm A Mộc liên quan tới ác ma tháp tình báo. Nhưng mà A Mộc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết ác ma tháp ở nơi nào. Có lẽ từ những nô lệ khác trong miệng, bọn hắn có thể biết liên quan tới ác ma tháp tình báo. Vậy liên thử một lần. Tống phóng viên trùng điệp gật đầu. Thừa dịp bày tại trước mặt, như vậy bọn hắn liền có thể nếm thử. Thế nhưng là, A Mộc ở thời điểm này ngược lại lộ ra khó xử biểu tình. Người sợ sao? Châu Phong hỏi. Không, nếu như ta sợ hay nói, liền sẽ không lại trở về, chỉ là rất nhiều người chưa hẳn nguyện ý đào tẩu. A Mộc nuốt nước miếng. Cái gì? Không nguyện ý đào tẩu? Tống phóng viên ngây ngẩn cả người. Bởi vì chạy trốn bị bắt trở về, lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt, sẽ bị lột da treo ở trên mặt của gỗ, cho nên mọi người cũng không dám đào tẩu, thậm chí sẽ báo cáo cái khác muốn chạy trốn người. A Mộc giải thích nói. A Mộc kế hoạch chạy trốn, liền không có nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không A Mộc biết, khẳng định sẽ có người báo cáo hắn. Tống phóng viên cảm thấy khó có thể lý giải được, lại có không nguyện ý đào tẩu nô lệ. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng không lý giải nô lệ tư tưởng. Dù sao sinh tồn hoàn cảnh cùng tiếp nhận giáo dục không giống nhau. Tống phóng viên cảm thấy mình nếu như cùng 100 năm trước người giao lưu, đều sẽ khó mà câu thông. Đừng nói là nơi này nô lệ, nhưng là trong đó khẳng định có muốn chạy trốn a. Châu Phong nhìn về phía A Mộc trên thân vết sẹo. Đoán chừng mỗi cái nô lệ đều không có thiếu chịu quả đánh, ai đều muốn thoát đi hoàn cảnh này. Đối với bọn hắn đến nói, đó là có cơ hội hay không mà thôi. Vậy khẳng định có. A Mộc trùng điệp gật đầu. Nếu là dạng này, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta buổi tối đi thử một lần. Châu Phong làm ra quyết định. Trước lúc này hắn trước hết để cho hai người tại nơi này nghỉ ngơi. Trời tối thời điểm dễ dàng hơn hành động. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ ăn, A Mộc lại nuốt xuống hai cây thịt khô. Căn cứ A Mộc nói, bọn hắn những này nô lệ bình thường rất ít có thể ăn đến loại thịt. Bình thường đều là ác ma tộc ăn để thừa đồ vật, một chút phế liệu mà thôi. Cho nên thịt này làm đối với A Mộc đến nói, đó là tuyệt hảo mỹ vị. Bất quá Tống phóng viên ngược lại là rất ngạc nhiên. A Mộc đám người bình thường ăn cái gì đồ vật? Đại đầu dưa. A Mộc hồi đáp. Cái gì? Đó là vật gì? Tống phóng viên nghe không rõ. Hắn tưởng rằng mình không hiểu A Mộc nói cái từ này. A Mộc khoa tay nửa ngày. Tống phóng viên cuối cùng mới nghe rõ, đại đầu dưa là một loại cái đầu cùng bí đỏ không sai biệt lắm đồ ăn. Nhưng là cùng bí đỏ cũng không giống nhau, đồ nấu ăn sau đó cảm giác rất cứng. Bọn hắn mỗi ngày ăn đều là đại đầu dưa, thỉnh thoảng sẽ có một ít củ sắn hoặc là cái khác đồ vật. Bất quá đại đầu dưa là tuyệt đối món chính. Nghe được A Mộc lời nói này, để Tống phóng viên đối với đại đầu dưa mười phần hiếu kỳ. Tại hắn trong ấn tượng, chưa từng có nghe nói qua loại thức ăn này. Tống phóng viên có thể khẳng định là A Mộc nói tuyệt đối không phải bí đỏ. Rất nhanh sắc trời tối xuống, Tống phóng viên cùng A Mộc cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ba người lần nữa xuất phát. Bọn hắn lựa chọn con đường mười phần khó đi. Dù sao muốn tránh đi ác ma tộc thường xuyên đi đường, miễn cho bị phát hiện. Theo bọn hắn tiếp tục hướng phía đông đi. Rất nhanh liền phát hiện, xung quanh cây cối càng phát ra thưa thớt, với lại dưới chân mặt đất cho than càng ngày càng nhiều. Chúng ta hiện tại đã tại Môi Sơn. A Mộc giải thích nói. Cách bọn họ vị trí mỏ than đã không xa. Nơi này khai thác bao nhiêu năm? Tống phóng viên nhịn không được hỏi.
Không biết, nhưng là đã đào giống hai tòa sơn.
A Mộc lắc đầu.
Hai tòa sơn?
Tống phóng viên trong lòng kinh ngạc. Những này ác ma tộc tựa hồ cũng không có cái gì cao minh lấy quản kỹ thuật. Muốn đào giống hai tòa sơn, không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Ác ma tộc đào nhiều như vậy mỏ than muốn làm gì?
Chờ một chút, phía trước có chạm gác, có ác ma tộc.
Châu Phong hạ giọng.
Chạm gác?
A Mộc có chút mắt trợn tròn. Đội vàng biểu thị mình thật không biết, nguyên lai nơi này còn có chạm gác. Bởi vì A Mộc chưa từng có cơ hội rời đi môi sơn. Tống phóng viên hướng phía trước nhìn lại. Mượn ánh trăng hắn không nhìn rõ thứ gì.
Các ngươi đợi ở chỗ này.
Châu Phong ra hiệu hai người lưu tại chỗ.
Chúng ta cũng có thể hỗ trợ.
Tống phóng viên lập tức nói ra.
Ngươi giúp ta xem trọng A Mộc, liền đã xem như hỗ trợ.
Châu Phong khoát tay nói ra.
Nghe được Châu Phong nói như vậy, Tống phóng viên cũng liền không lại nói cái gì.
Đối mặt cao lớn ác ma tộc, hắn biết mình không phải là đối thủ,
chỉ có thể bằng vào đeo trên người cung nỏ tiến hành đánh lén.
Châu Phong một người sờ soạng, dán sườn núi hướng phía trước đi đến. Nơi này xung quanh địa hình đều rất dốc yếu. Bất quá phía trước có một đầu rất rộng rãi con đường, có thể tiến vào môi sơn nội bộ. Nhưng là tại cái này lối vào, có hai cái ác ma tộc đang tại bảo vệ.
Châu Phong cẩn thận quan sát một cái, phát hiện đích xác cũng chỉ có hai người.
Xem ra A Mộc nói không sai.
Châu Phong tự lẩm bẩm.
Nơi này là tiến vào môi sơn đường chính. Ác ma tộc lại chỉ an bài hai người tại nơi này phụ trách canh gác. Cái này chứng minh ác ma tộc đích xác không có cái gì cảnh giác. Có lẽ nơi này thật lâu đều không có tao nộ qua tập kích. Kia hai cái ác ma tộc cũng đều rất mãn nguyện toàn bộ đều ngồi dưới đất, vũ khí đặt ở bọn chúng bên chân.
Nhìn thấy một màn này, Châu Phong trong lòng đã có ý nghĩ.
Hắn khoảng nhìn một chút, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hung hăng đến hướng phía một cái nơi xa đã đánh qua.
Đông.
Âm thanh lập tức đưa tới hai cái ác ma tộc chú ý. Chương 1000, Dương Đông kích Tây. Chương 1000, Dương Đông kích Tây. Vậy mà lúc này để Châu Phong không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Kia hai cái ác ma tộc chỉ là nghiêng đầu đi mà thôi, cũng không có cử động gì.
Châu Phong lập tức nhướng mày.
Xem ra ác ma tộc đích xác rất thư giãn. Nơi xa có động tĩnh, đều không đi xem xét một cái. Thế là Châu Phong lại từ bên trên nhặt lên một khối đá, lần nữa hướng phía cái hướng kia ném qua đi.
Đông.
Lại là một tiếng chuyển đến. Thế nhưng là kia hai cái ác ma tộc vẫn như cũ không hề bị lay động.
Châu Phong có chút cạn lời.
Hai cái này ác ma tộc có chút quá trì độn, một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Thế là Châu Phong dứt khoát từ dưới đất duy nhất một lần nhặt lên ba khối đá. Như trước vẫn là hướng phía cái hướng kia đã đánh qua.
Đông đông đông.
Đây kỳ quái động tĩnh, cuối cùng để hai cái ác ma tộc có chút phản ứng. Hai người nói thầm mấy câu nói, trong đó một người đứng dậy hướng phía cái hướng kia đi thăm dò nhìn.
Nhìn thấy cơ hội tới,
Châu Phong hóc lưng lại như mèo hướng phía ác ma kia tộc chiến sĩ tới gần, hắn bước chân nhẹ nhàng. Cái kia ngồi dưới đất ác ma tộc, căn bản là không có phát hiện có người từ phía sau lưng tới gần.
Một giây sau, Châu Phong dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt nó cổ.
Đồng thời trong tay cầm dao găm, bắt đầu ở ác ma tộc lồng ngực đâm loạn. Ác ma tộc bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nhưng mà Châu Phong cánh tay giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao ghìm chặt nó cái cổ, để nó không thể động đậy, không có thở dốc cơ hội.
Ác ma kia tộc liền một câu kêu rên đều không có thể phát ra, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức.
Châu Phong đem đây ác ma tộc sau khi để xuống, lại tại ngực bổ một đao. Đổi lại là dã nhân loại hình đối tượng, Châu Phong trực tiếp liền từ phía sau cắt cổ, không cần phức tạp như vậy. Nhưng là đối phó ác ma tộc không giống nhau, hắn nhất định phải bảo đảm đối phương chết lặng yên không một tiếng động.
Châu Phong lau một cái dao găm bên trên vết máu, lặng lẽ ngồi xổm ở một khối đá bên cạnh.
Rất nhanh một cái khác đi thăm dò nhìn ác ma tộc, liền mắng liệt đi về tới. Hiển nhiên cái ác ma này tộc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, còn tưởng rằng là cái gì tiểu động vật loại hình. Khi nó nhìn thấy nằm trên mặt đất một cái khác ác ma tộc, không khỏi dừng bước.
Châu Phong lúc này từ phía sau lưng vào tới, đầu tiên là một cước đá vào đối phương trên bàn chân.
Đây ác ma tộc nhân kêu lên một tiếng đau đớn, một cái chân quỳ trên mặt đất. Sau đó nó cũng cảm giác được cái cổ bị người gắt gao kìm chặt.
Châu Phong bắt chước làm theo, dùng đồng dạng phương pháp giải quyết hết cái ác ma này tộc.
Trong nháy mắt, bên trên liền lại nhiều một cỗ thi thể.
Châu Phong đem đây hai cỗ thi thể kéo tới nơi xà đống đá bên trong,
để cái khác ác ma tộc sẽ không dễ dàng phát hiện.
Chờ làm xong đây hết thể về sau, Châu Phong mới trở lại Tống phóng viên cùng A một bên người.
Châu Phong, tình huống thế nào?
Tống phóng viên nhìn thấy Châu Phong sau khi trở về, không kịp chờ đợi hỏi.
Tại Tống phóng viên vị trí, bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy xảy ra chuyện gì.
Có hai cái ác ma tộc bảo vệ đã bị ta giải quyết, chúng ta đi vào đi.
Châu Phong nói ra.
Nếu như chỉ là bọn hắn muốn chui vào môi sơn, cũng không cần giải quyết hết hai cái này ác ma tộc bảo vệ, có thể từ trung quanh tiểu lộ đi vào. Nhưng là nếu như muốn cứu người nói, bọn hắn cũng chỉ có thể từ con đường này đi ra.
Anh hùng, ngươi quá lợi hại, quá lợi hại.
A Mộc nghe được Châu Phong lại giết chết hai cái ác ma tộc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại A Mộc đã ở trong lòng nhận định, Châu Phong đó là truyền thuyết bên trong anh hùng.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên hành động a.
Châu Phong nói ra.
Một đoàn người tiến vào môi sơn nội bộ. Khi tiến vào nội bộ về sau, ngược lại cũng không có chẳng gác.
Xung quanh tối như mực một mảnh, nghe không được thanh âm gì.
Chỉ có ba người tiếng bước chân.
Nhưng là tiến vào môi sơn về sau, A Mộc liền đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc.
Lộ thiên mỏ than ngay tại phía trước.
Bây giờ dưới chân bọn hắn vị trí địa phương, trước đó cũng từng đều là môi sơn.
Bất quá đã hái rỗng.
Tống phóng viên nhìn dưới chân thật dày cho than.
Cảm thấy tại dưới chân khẳng định còn có rất nhiều dưới mặt đất mỏ than.
nhưng là ác ma tộc nhìn lên cũng không có thu thập dưới mặt đất mỏ than kỹ thuật. Dạng này có thể lý giải, dù sao chỉ là bên trong dãy núi này liền có đếm không hết mỏ than. Ác ma tộc không cần tốn sức khai thác dưới mặt đất mỏ than, chính ở đằng kia. A Mộc chỉ vào một cái phương hướng, Châu Phong đã thấy bên kia có lửa ánh sáng. Khi bọn hắn tới gần về sau, phát hiện nơi này là một chỗ vách đá. Tại bên dưới vách đá mới có mấy cái sơn động cửa ra vào có hàng rào gỗ ngăn đón. A Mộc biểu thị bọn hắn bình thường đều ở chỗ này. Ban ngày thời điểm ác ma tộc hội mở ra hàng rào thả bọn họ ra ngoài làm việc. Liên cung A Mộc nói một dạng, nơi này quả thật không có ác ma cánh gác. Châu Phong, cơ hội thật đến. Chúng ta có thể đem những này nô lệ thả ra. Tống phóng viên nhìn thấy trước mắt phân cảnh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Bây giờ muốn thả đi những này nô lệ, dễ như trở bàn tay. Không nhất định, không phải tất cả người đều nguyện ý đi theo chúng ta đi. Châu Phong lại lắc đầu. Tống phóng viên sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nhớ lại trước đó A Mộc nói qua nói, rất nhiều nô lệ cũng không nguyện ý đào tẩu. A Mộc, ngươi đi xem một chút người nào nguyện ý đào tẩu. Châu Phong đối với A Mộc nói ra, hắn nhất định phải hỏi thăm một cái những nô lệ kia ý kiến. Tốt. A Mộc trùng điệp gật gật đầu. Tới trước đến một cái sơn động miệng. Khi nhìn thấy cửa hang xuất hiện một cái hắc ảnh thời điểm, trong sơn động các nô lệ dọa đến liên tục hướng phía trong sơn động lùi bước. Bởi vì di vãng lúc này xuất hiện tại bên ngoài, khẳng định đều là ác ma tộc. Mà ác ma tộc tại buổi tối xuất hiện, cho tới bây giờ đều không có sự tình tốt. Không phải ép buộc bọn hắn buổi tối đi làm việc, chính là muốn bắt bọn họ đi ăn hết. Ta là A Mộc, ta là A Mộc. A Mộc đào lấy hàng rào hô. A Mộc, ngươi không phải trốn sao? Nghe được A Mộc nói, trong sơn động các nô lệ đơn giản không thể tin được mình lỗ thay. Không nghĩ tới đã đào tẩu A Mộc, thế mà xuất hiện tại hàng rào bên ngoài. Mặc dù tại nô lệ bên trong, A Mộc là cái phổ biến danh tự, có rất nhiều người đều gọi A Mộc, nhưng là có thể xuất hiện tại bên ngoài sơn động cũng chỉ có một mà thôi. Hắn khẳng định là bị bắt lại. Đây ngu xuẩn lại muốn đào tẩu. Các chủ nhân hiện tại liền muốn đào hắn ra, đoán chừng là để cho chúng ta đều đến xem thử. Không có khả năng, bên ngoài cũng chỉ có A Mộc một người, ngươi là làm sao tránh thoát bắt? Trong sơn động có nô lệ tại châm chọc khiêu khích, cũng có tại hiếu kỳ A Mộc là làm thế nào sống sót. Ta gặp được truyền thuyết bên trong anh hùng, là hắn đem ta cứu được, hiện tại hắn còn muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ đào tẩu. A Mộc hạ giọng hô, anh hùng thật đến. Làm sao khả năng, đó là lừa gạt tiểu hài truyền thuyết mà thôi, làm sao khả năng thật có anh hùng? A Mộc một mình ngươi trốn a, đừng để ác ma tộc bắt lại ngươi. Ta cũng muốn đào tẩu, A Mộc ngươi đem ta thả ra. Trong sơn động người, thượng vàng hạ cám nói ra. Có căn bản cũng không tin A Mộc nói, cũng có người thỉnh cầu A Mộc đem hắn thả ra. Bất quá càng nhiều vẫn là trầm mặc. Chỉ là đây trong một cái sơn động, chí ít liền bóp 50, 60 người. Xung quanh mấy cái sơn động nô lệ thêm lên, chỉ sợ phải có 300-400. Chương 1001, các nô lệ chương 1001, các nô lệ đều nói nhỏ chút. Châu Phong lúc này hạ giọng hô. Trong sơn động âm thanh im bặt mà dừng, bên trong người ngu ngốc mà nhìn xem Châu Phong. Cũng không biết Châu Phong là từ đâu xuất hiện. Ta có thể mang theo các ngươi rời đi nơi này, bất quá các ngươi động tĩnh đều muốn nhỏ một chút, nếu không ai cũng đi không được. Châu Phong nhắc nhở bọn hắn. Những này người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía A Mộc. A Mộc lập tức kích động nói ra, hắn là truyền thuyết bên trong anh hùng. Nhưng mà nghe được câu này, các nô lệ nhưng đều là một mặt hoài nghi. Truyền thuyết bên trong anh hùng. Bọn hắn không có từ Châu Phong ở bên ngoài, nhìn ra mảy may anh hùng bộ dáng. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy, Châu Phong cái đầu đều không có ác ma cao. Tại truyền thuyết bên trong anh hùng có rất nhiều loại hình tượng, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phi thường cao lớn uy mãnh. Anh hùng làm sao khả năng trưởng cái dạng này, cùng bọn hắn cái đầu không sai biệt lắm. Châu Phong lấy ra phía sau dao đá, một đao chém đứt dây thừng. Thanh này màu đen dao đá không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Hắn dùng dài như vậy thời gian, mài mòn không nghiêm trọng lắm. Đổi lại là đồng dạng dao đá hoặc là bằng sắt dao kéo, cũng sớm đã che kín khe. Đều nhanh một điểm đi ra. Châu Phong chào hỏi trong sơn động người rời đi. Nhưng mà trong sơn động các nô lệ, lúc này lại không ai đi ra. Nhìn thấy một màn này, Tống phóng viên cũng có chút gấp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi ra a. Tống phóng viên cũng gấp hô. A Mộc, hai người kia thật có thể tin tưởng sao? Có nô lệ mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Chúng ta lúc đầu đều có thể rời đi, là cố ý trở lại cứu các ngươi. A Mộc trùng điệp gật đầu. Nghe được A Mộc nói, cuối cùng có nô lệ cắn răng đứng dậy đi ra sơn động. Bất quá đi ra cũng không có nhiều người, cũng chỉ có 7 người mà thôi, còn lại người toàn bộ đều có quắp tại trong sơn động. Các ngươi, Tống phóng viên thấy thế, còn muốn hỏi thăm những người khác vì cái gì không rời đi. Châu Phong lại một thanh ngăn cản Tống phóng viên. Bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thuyết phục những nô lệ khác. Những này nô lệ không nguyện ý đào tẩu nguyên nhân, đơn giản chính là không tin A Mộc cùng bọn hắn. Ngoài ra còn có một chút thân thể phi thường suy yếu, đã gầy đến nhanh không thành hình người. Tứ chi giống như cây trúc một dạng tinh tế, dạng này đoán chừng đều đi không được bao lâu thời gian sẽ ngã xuống. Châu Phong không có khả năng đem những này người toàn bộ đều dẫn theo. Những này nô lệ cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình đi không xa. Hiện tại đi ra 7 người, đều là thân thể tương đối cường tráng. A Mộc, đi xem cái khác trong sân động, còn có ai nguyện ý đào tẩu. Châu Phong quay đầu đối với A Mộc nói ra. Liền xem như mỗi cái trong sân động, chỉ có mấy người nguyện ý đào tẩu. Kia thêm lên cũng có mấy chục người. Nghe được câu này, A Mộc đội vàng đi bên cạnh sơn động. Kỳ thực vừa rồi bọn hắn đối thoại, bên cạnh sơn động cũng có người nghe được. Thả ta ra ngoài, ta cũng muốn rời đi nơi này. Anh hùng mau tới cứu chúng ta. Có nô lệ dùng tay đào lấy hàng rào, liều mạng hướng phía bên ngoài rũa ra. "Đều nói nhỏ thôi." Châu Phong đi tới quát lớn. Sau đó một đao cũng chém đứt chói lại hàng rào dây thừng. Trong nháy mắt, mấy cái sơn động hàng rào đều bị hắn mở ra. Rất nhiều nô lệ đều từ bên trong chạy ra. "Còn có người muốn rời khỏi sao?" Châu Phong nhìn về phía trong sơn động những nô lệ kia. Không có người đáp lại Châu Phong. Trong sơn động nô lệ trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi. Bọn hắn không dám rời đi. "Đi." Châu Phong thấy thế lập tức quyết định thật nhanh nói ra. Hắn mang theo đám người hướng phía tây cửa vào mà đi. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa đi xa mấy bước, đột nhiên sau lưng liền chuyển đến âm thanh. "Nô lệ trốn! Nô lệ trốn! Người tới đây mau! Nô lệ trốn!" Nghe được những âm thanh này, Tống phóng viên vừa sợ vừa giận. Hắn quay đầu khó có thể tin nhìn trong sơn động những nô lệ kia. Âm thanh đó là những nô lệ kia phát ra tới. Lúc này rất nhiều nô lệ đều đứng tại cửa hang, liều mạng lớn tiếng la lên. Ý đồ hấp dẫn ác ma tộc lực chú ý, liền xem như hàng rào gỗ đã được mở ra, bọn hắn cũng không dám bước ra cửa hang một bước. Nhưng là bọn hắn lại tại liều mạng la lên ác ma tộc. Mấy tên khốn kiếp này, Tống phóng viên tức nhanh ngất đi. Không nghĩ tới những này nô lệ mình không trốn đi, cũng không cho bọn hắn đào tẩu. Ở thời điểm này thế mà lại la lên Thái Dương tộc. "Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi nhanh một chút." Châu Phong hô một tiếng họng. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, những này nô lệ sẽ có phản ứng như thế. Bất quá các nô lệ làm như vậy nguyên nhân, hắn ngược lại là có thể lý giải. Đơn giản đó là sợ hãi nhận trừng phạt. Thế nhưng là ở thời điểm này, có một ít nô lệ do dự. Bọn hắn vậy mà nhao nhao lựa chọn trở lại trong sân động. Trong nháy mắt, nhân số liền thiếu một nửa. Tống phóng viên nghe được Châu Phong nói, lập tức chào hỏi những nô lệ kia đi theo hắn cùng một chỗ chạy. Các ngươi làm sao trở về?" A Một cũng không nhịn được quay đầu hô. Nhưng mà những cái kia người nhưng không có đáp lại A Một. Có một ít nô lệ chạy đến trong sơn động về sau, liền run rẩy thành một đoàn nút ở nơi hẻo lánh, ôm đầu che mình lốt hai. Còn có thậm chí gia nhập cùng một chỗ la lên ác ma đội ngũ bên trong. Mấy trăm người cùng một chỗ hô, trong lúc nhất thời âm thanh rung trời. "Đi nhanh một chút a, anh hùng sẽ mang theo chúng ta trở về. Bọn hắn có năng lực giết chết ác ma, còn sẽ cho chúng ta ăn thịt." A Một nhưng như cũ hướng phía sơn động đi đến. A Một muốn càng nhiều người đi theo mình cùng một chỗ đi, càng muốn cho hơn những này người biết, đi theo Châu Phong tuyệt đối có thể sống sót. Châu Phong nhất định có thể mang theo bọn hắn chạy khỏi nơi này. A Một đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. "Đừng đến hại chúng ta. Chính ngươi muốn chết, không muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Không được qua đây, không được qua đây." Những này các nô lệ đã bị sợ mất mật, đem A Một coi là tai họa. Có người nhặt lên bên trên thạch đầu, hướng phía A Một đập tới. "Phanh!" Thạch đầu đập trúng A Một cái đầu, nhường hắn mắt tối sầm lại. Dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Màu đỏ tươi máu tươi thuận theo cái trán chảy xuôi xuống tới. A Một khó có thể lý giải được. Rõ ràng hắn là tới cứu người, vì cái gì những này người sẽ đối với mình thái độ này? Sẽ hướng phía hắn ném thạch đầu, đem hắn trở thành địch nhân. Lại một khối đá bay tới, đập trúng A Một bả vai. "Đi nhanh một chút." Châu Phong lúc này kéo lại A Một cánh tay, dắt lấy hắn hướng phía trước chạy tới. A Một lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện cái khác nô lệ đã đi theo Tống phóng viên cùng một chỗ hướng phía lối vào chạy tới. "Vì cái gì? Vì cái gì?" A Một như trước vẫn là tự lẩm bẩm. "Sống sót trước, sống sót lại suy nghĩ." Châu Phong hô. Châu Phong đương nhiên biết ở trong đó lý do. Những nô lệ kia công kích A Một là bởi vì không tín nhiệm A Một có thể mang theo bọn hắn sống sót. So với mạo hiểm đào tẩu, bọn hắn càng muốn lưu tại nơi này giữ được tính mạng. Châu Phong kỳ thực cũng không trách cứ những này nô lệ, bọn hắn từ sinh ra tới liền bị nô dịch. Rất có thể cho tới bây giờ cũng không hiểu cái gì là chống lại. Cũng không có A Một loại kia có can đảm đào tẩu dũng khí. Cho nên bọn hắn đem A Một coi là đánh vỡ quy tắc dị loại. Chương 1002, ngăn cản chương 1002, ngăn cản A Một mặc dù không rõ trong đó nguyên nhân. Nhưng là hắn lập tức đuổi theo Châu Phong nhịp bước, hướng phía bên ngoài chạy tới. Đám người vừa rồi chạy không có mấy bước, sau lưng liền chuyển đến rối loạn tương bừng. Từng cái bó đuốc ánh sáng xuất hiện ở phía xa. Những cái kia ác ma bị đánh thức. A Một cười thảm một tiếng. Nếu như những này nô lệ không có lớn tiếng la lên nói, ác ma tộc cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện bọn hắn. "Đi nhanh một chút." Châu Phong không quay đầu nói ra. Mặc dù ác ma tộc bị đánh thức, bất quá bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Trước lúc này Châu Phong đã từ A Một trong miệng hiểu được môi sơn bên trong ác ma tộc chỗ ở cách nơi này có một ít khoảng cách. Bởi vì ác ma tộc không muốn cùng những này nô lệ ở quá gần. Tại ác ma tộc trong mắt, các nô lệ cùng xuất sinh một dạng. Ai cũng không sẽ cùng dơ bẩn lũ xuất sinh ở cùng một chỗ. Cho nên ác ma tộc chạy tới nơi này đến, còn cần một đoạn thời gian. A Một đội vàng đuổi theo Châu Phong nhịp bước. Đám người vừa rồi chạy không có bao xa, phía trước Tống phóng viên đột nhiên dừng bước. "Không tốt, phía trước có hai cái ác ma tộc." Tống phóng viên kinh hô một tiếng. Mặc dù chỉ có hai cái ác ma tộc mà thôi, nhưng là cản trở tất cả người bước chân, những nô lệ kia cũng không dám tới gần. Hai cái này ác ma tộc nhân không biết là từ nơi nào xuất hiện. Khi bọn chúng nhìn thấy nhiều như vậy nô lệ muốn chạy trốn, đều mười phần phẫn nộ. "Cút về!" Có ác ma tộc giận dữ hét. "Bịch!" Có nô lệ nghe được câu này, trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nhưng là cũng có nô lệ biết hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như đã từ trong sơn động chạy đến, liền tuyệt đối không thể lui lại. "Liều mạng!" Có cái trung niên nô lệ phát ra gào thét, nhặt lên bên trên thạch đầu, liền hướng phía trong đó một cái ác ma tộc vào tới. "Ha ha ha, dùng thạch đầu muốn đập chết ta, ta lột ngươi ra." Ác ma kia bị một màn này làm cho tức cười, cầm lấy trong tay trường mâu, liền hướng phía cái kia nô lệ đâm đi qua. Ngay tại trường mâu sắp đem nô lệ kia đâm xuyên thời điểm, Một bóng người từ nô lệ sau lưng xuất hiện, là Châu Phong. Châu Phong cầm trong tay dao đá, đột nhiên chui ra. Ác ma kia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được yết hầu mát lạnh, lập tức máu tươi phun tung tóe. Nó che mình yết hầu, nhìn chằm chằm Châu Phong, trong đầu hiện ra cái cuối cùng suy nghĩ, gia hỏa này không phải nô lệ. Sau đó mắt tối sầm lại, nó ngửa mặt ngã xuống đất không có động tĩnh. Cái kia trung niên nô lệ trên thân lây dính không ít ác ma máu tươi, nhưng là hắn hiện tại không để ý tới những này, mà là hưng phấn giống lên lên. Anh hùng giết chết cái ác ma này, giết chết cái ác ma này. Cái khác các nô lệ cũng đều đi theo giống lên lên. Trước kia bọn hắn không cách nào nhìn thấy ác ma chết tại mình trước mặt, huống chi còn là bị giống như bọn họ người giết chết. Chỉ là người này xuyên y phục có chút kỳ quái, màu da cùng bọn hắn không giống nhau. Một cái khác ác ma giật nảy cả mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Nó không biết từ nơi nào xuất hiện một gia hỏa như thế, trên thân còn mặc kỳ quái y phục, cầm lấy chỉ có đội trưởng cấp bậc nhân vật mới có tư cách dùng dao đá. Châu Phong không có chút nào thở dốc, dao đá hướng phía ác ma kia chém tới. Ác ma kia đã có cảnh giác, hắn vũ khí là một thanh lang nha đồng. Lúc này đem lang nha đồng đưa ngang trước người, muốn ngăn trở Châu Phong dao đá. Châu Phong liên tiếp ba đao chém vào lang nha đồng bên trên. Mỗi một lần dao đá chặt lên đi, ác ma kia liền lui lại một bước. Khi đao thứ ba chém đi xuống về sau, lang nha đồng trực tiếp từ giữa đó cắt ra. Dao đá tại ác ma phần bụng quẹt cho một phát thật sâu vết thương. Ác ma cũng chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Ngươi khí lực thế mà lớn hơn ta. Ác ma ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Châu Phong bên này đang chuẩn bị lại đến một đao, giải quyết triệt để rơi đây ác ma. Nhưng không có nghĩ đến, bên cạnh trung niên kia nô lệ đôi tay ôm lấy thạch đầu, trực tiếp ngồi ở ác ma kia trên thân, trùng điệp đặt ở trên vết thương. Ác ma kêu thảm một tiếng. Trung niên nô lệ không đợi ác ma tiếng kêu thảm thiết âm kết thúc, cầm trong tay thạch đầu nhắm ngay ác ma cái đầu, hung hăng đập xuống. Hắn liên tục đập hơn 10 cái. Ác ma kia cái đầu gắng gượng bị nện nhão nhuyễn, máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đoán chừng người trung niên này nô lệ, bình thường khẳng định là bị ác ma khi nhục rất thảm. Bằng không đó là có cái khác thâm cừu đại hận, nếu không không có cái này dũng khí nhào lên. Với lại đây trung niên giá nhân, còn tại liều mạng dùng thạch đầu đấm vào. Dù là ác ma đã không núp đích, hắn đều không có từ bỏ. Đi. Châu Phong ở bên cạnh hô một cú họng. Đây trung niên giá nhân mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện lúc này những người khác đã hướng phía trước chạy tới. Hắn vội vàng đuổi theo đám người. Lúc này những này các nô lệ bạo phát ra kinh người thể lực. Từng cái phảng phất không biết mệt mỏi, liều mạng hướng phía trước chạy tới. Rất nhanh liền rời đi môi sơn, tiến nhập rừng cây bên trong. Bất quá Châu Phong biết, bọn hắn có thể chạy nhanh như vậy, hoàn toàn đó là bằng vào thể nội adrenaline. Nhưng mà khi tiến vào rừng rậm về sau, bọn hắn nhịp bước liền từng cái chậm lại, thậm chí còn được người yêu mến thở hổn hển, một bộ tinh bị lực tấn bộ dáng. "Đừng ngừng lại, tiếp tục chạy." Tống phóng viên thúc giục nói. Hiện tại đó là mấu chốt nhất thời khắc, chỉ cần bọn hắn trong rừng rậm chạy một đoạn thời gian, như vậy ác ma liền đuổi không kịp bọn hắn. Tại bên trong vùng rừng rậm này muốn tìm người, không khác mò kim đáy biển. Nghe được câu này, các nô lệ đều cắn chặt hàm răng. Dù là hai chân vô cùng nặng nề, lúc này cũng muốn đuổi theo Tống phóng viên nhịp bước. Châu Phong nhưng là đi theo đội ngũ phía sau cùng, hắn phải chịu trách nhiệm đoạn hậu. Những này nô lệ có thể nhiều cứu một cái, vậy liền nhiều cứu một cái. Bất quá lúc này ở sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi. "Nô Bông." Nghe được thanh âm này, Châu Phong biến sắc. Phía trước đội ngũ Tống phóng viên càng là lập tức sắc mặt trắng bệch, bởi vì thanh âm này thật sự là rất giống chó sủa. Chẳng lẽ nói những này ác ma nuôi chó? Tống phóng viên quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Mục. "Đó là cái gì tiếng gọi?" Tống phóng viên lo lắng hỏi. "Là ác ma nhóm nuôi hôi lang." A Mục đội vàng giải đáp. Nghe được câu này, Tống phóng viên cảm giác được mình như rơi vào hầm băng. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, đám ác ma thế mà thuần hóa hôi lang. Đó không phải là cậu A chỉ là ác ma nuôi hôi lang, khả năng cũng không có cậu thuần hóa trình độ cao. Nhưng là khẳng định đã có thể nghe bọn hắn mùi lửa tới. Những này nô lệ hẳn là hàng năm không tắm rửa, trên thân hương vị đều rất lớn. Hôi lang nhóm có thể rất dễ dàng liền đuổi tới. Dù là bọn hắn hiện tại đã chạy đến trong rừng rậm, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có thoát khỏi hôi lang biện pháp, cái kia chính là chạy qua hắc hà. Hắc hà mùi sẽ ảnh hưởng hôi lang phán đoán. Nhưng là bây giờ bọn hắn còn có cơ hội không? Các ngươi hướng phía hắc hà phương hướng đi, ta nghĩ biện pháp cản bọn họ lại. Châu Phong lúc này trầm giọng nói ra. Tống phóng viên sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong cùng mình nghĩ đến cùng nhau. Hắn còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến Châu Phong biểu tình, hắn cũng biết chính mình nói cái gì đều là lãng phí thời gian. Chương 1003, lý do chương 1003, lý do Tống phóng viên biết Châu Phong đã làm ra quyết định. Hiện tại mình muốn làm sự tình, đó là nhanh lên chấp hành Châu Phong mệnh lệnh. Đi, chúng ta hướng phía hắc hà phương hướng đi. Tống phóng viên cắn răng nói ra. Những nô lệ khác đội vàng đuổi theo Tống phóng viên. Bất quá vào lúc này, có một cái nô lệ lưu lại. Ngươi làm sao không đuổi theo bọn hắn, ngươi không sợ sao? Châu Phong nhìn về phía tên nô lệ này. Hắn đó là trước đó cầm lấy thạch đầu, đập nát ác ma cái đầu trung niên dã nhân. Ta nhi tử tại đội ngũ bên trong, ta muốn để hắn sống sót. Trung niên dã nhân ánh mắt kiên định. Nghe được câu này, Châu Phong không khỏi nhìn về phía những nô lệ kia. Tại những nô lệ kia bên trong, là có một cái tuổi tương đối nhỏ dã nhân. Khả năng cũng chỉ có hơn 10 tuổi mà thôi, dáng người vô cùng nhỏ gầy. Hiển nhiên không có ăn ít đắng. Thiếu niên kia dã nhân đang đảo tẩu thời điểm, cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Có thể nhìn ra thiếu niên dã nhân có một ít do dự. Hắn là ta duy nhất còn sống nhi tử. Trung niên dã nhân bổ sung một câu. Hắn đầu cũng không có quay về, sợ ảnh hưởng tới nhi tử chạy trốn. Châu Phong lập tức minh bạch, vì cái gì vừa rồi trung niên kia dã nhân sẽ liều mạng đi giết rơi ác ma kia tộc. Trong này không chỉ có cửu hận, còn có hy vọng nhi tử có thể sống sót. Người tên là gì? Châu Phong hỏi. Lỗ Đa. Trung niên dã nhân giải đáp. Châu Phong đem bên hông dao găm lấy ra, nhét vào trung niên dã nhân trước mặt, nhặt lên đến, đợi chút nữa vì ngươi nhi tử liều mạng. Châu Phong nói ra. Tốt. Lỗ Đa xoay người đem dao găm nhặt lên đến. Hắn nhịn không được quan sát một chút trong tay dao găm. Thứ này chất liệu là Lô Đa từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá Lô Đa khoa tay một cái, liền biết như thế nào sử dụng vũ khí này, tìm được chính xác nắm dao găm phương pháp. Châu Phong sau khi thấy được không khỏi gật gật đầu. Nếu như Lô Đa không phải nô lệ nói, sợ rằng sẽ là một cái phi thường ưu tú chiến sĩ. Mắt thấy sau lưng bó đuốc càng ngày càng gần, thế là Châu Phong ra hiệu Lô Đa đi theo mình đến. Bọn hắn muốn hấp dẫn những này ác ma lực chú ý, hai người hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Quả nhiên bọn hắn hai người độc tĩnh, lập tức liền bị ác ma tộc phát hiện. Ở bên kia, đuổi theo. Sau lưng đám ác ma đuổi đi theo, nương theo mà đến là hôi lang tiếng gọi. Nhưng mà mấy con hôi lang theo đuổi một đoạn đường về sau, lại đều dừng bước, bắt đầu vây quanh tại chỗ xoay quanh. Nhìn thấy một màn này, đuổi theo mười mấy cái đám ác ma nghi hoặc không hiểu. Có ác ma càng là đạp một cước hôi lang, ra hiệu để hôi lang hảo hảo tìm kiếm nô lệ tung tích. Nhưng mà dù là bị đánh, đây mấy con hôi lang vẫn còn tại chỗ cũ xoay quanh. Đột nhiên có ác ma kịp phản ứng, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Nó phát hiện đỉnh đầu trên chạc cây cất giấu người, phía trên có một cái. Ác ma kia đội vàng chỉ vào phía trên nói ra. Nó lời còn chưa nói hết, theo nó phía sau trên chạc cây liền nhảy xuống một người. Trên cây không phải một người, mà là hai cái. Châu Phong giơ dao đá, từ phía trên hung hăng bổ xuống. Lập tức ác ma cái đầu liền bị một chia làm hai. Châu Phong cũng không có cùng điện ảnh kịch bên trong một dạng, có thể trực tiếp đem ác ma thân thể chém thành hai khúc. Ác ma xương cốt rất cứng. Hắn cấp tốc đem dao đá rút ra, nhắm ngay cái khác ác ma. Xung quanh ác ma phát hiện có đồng nghiệp bị giết về sau, từng cái vừa sợ vừa giận. Bọn chúng cơ vũ khí trong tay, hướng phía Châu Phong xông lại. Trong nháy mắt Châu Phong liền bị một đám ác ma vây quanh. Lúc này ở trên cây Lô Đa, nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Hắn rất muốn nhảy xuống hỗ trợ. Coi như mình không phải những này ác ma đối thủ, hắn cũng có thể hấp dẫn đối phương lực chú ý, thế nhưng là Châu Phong vừa rồi nói cho hắn biết, nhường hắn trước giấu ở trên cây. Chỉ có nghe đến Châu Phong mệnh lệnh, hắn có thể xuống tới. Lô Đa cảm thấy Châu Phong nhất định là có biện pháp nào. Nhưng mà đứng trước loại này tuyệt cảnh, Lô Đa thực sự không nghĩ ra được Châu Phong như thế nào mới có thể đánh bại những này ác ma. Một giây sau, đột nhiên một đạo chói sáng lôi quang xuất hiện. Lô Đa vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, liền phát hiện phía dưới mười mấy cái ác ma toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Có một ít trực tiếp không có động tĩnh, còn có một số thân thể đang không ngừng run rẩy. Nơi xa mấy con hôi lang bị dọa đến quay đầu liền chạy. Thần lực, thần lực. Lô Đa mừng rỡ như điên. Đây mới thực là thần lực. Liền như là truyền thuyết bên trong anh hùng một dạng. A Mộc nói không sai, Châu Phong thật là truyền thuyết bên trong anh hùng. Lô Đa, xuống tới đem những này ác ma đều giết. Châu Phong âm thanh từ phía dưới truyền đến. Mặc dù những này ác ma nhìn lên không có động tĩnh, bất quá Châu Phong biết rất nhiều con là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Duy nhất một lần đối mặt nhiều như vậy ác ma, vòng tay bên trong phóng thích lôi điện lực lượng có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể đưa chúng nó điện ngất đi mà thôi. Lô Đa lúc này mới lấy lại tinh thần, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn nhìn về phía Châu Phong ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Bất quá Lô Đa cũng lập tức phát hiện, Châu Phong cánh tay trái đang tại bốc lên khói trắng, tựa hồ cũng tổn thương. Nhưng là Lô Đa không dám nhìn nhiều, đây không phải hắn có thể hiểu được sự tình. Lô Đa duy nhất biết chính là mình báo thủ cơ hội tới. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất trường mâu, lần lượt đâm về những này ác ma trái tim. Châu Phong thở dốc mấy hơi thở, cũng đem dao đá cột vào bên hông. Sử dụng vòng tay đại giới, là hắn thân thể cũng biết cảm giác được tê liệt. Với lại trên cánh tay làn da còn sẽ bị phỏng. Cũng may hắn đồng thời còn có được mặt dây truyền ngọc lực lượng, có thể làm cho mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Nếu không Châu Phong cũng không dám tùy tiện sử dụng lực lượng này. Trễ như vậy họp buổi sáng trở nên cùng xích viêm một dạng, thân thể càng ngày càng kém. Châu Phong nhặt lên bên trên trường mâu, hướng phía bên cạnh ác ma lồng ngực đã đâm đi. Loại vũ khí này càng thêm dùng ít sức. Đám ác ma dùng trường mâu 10 phần sắc bén, đỉnh là cùng màu đen dao đá một dạng chất liệu. Châu Phong rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Tuyệt đối không phải hắc diện thạch loại hình, đây trình độ cứng cấp có thể so với sắt. Có lẽ là đảo bên trên đặc thù đồ vật. Rất nhanh mười mấy cái ác ma đều bị Châu Phong cùng Lô Đa giết chết. Mà nơi xa lại có ánh lửa tới gần. Đến đây lùng bắt bọn hắn ác ma đội ngũ không chỉ có một chi. Đám ác ma là từng nhóm tiến hành tìm kiếm. Khi nhìn thấy bên này xuất hiện lôi quang về sau, thế là cái khác ác ma cấp tốc hướng về bên này mà đến. Đi. Châu Phong hướng phía mặt phía bắc mà đi. Lô Đa mang theo trường mâu, lập tức đi theo Châu Phong. Rất nhanh cái khác ác ma liền đi tới vừa rồi chiến đấu qua địa phương. Khi nhìn thấy nhiều như vậy thi thể ngã trên mặt đất, đám ác ma đều kinh hô một tiếng. Vô ý thức nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Phong ngừa bất kỳ khả năng từ trong rừng cây xuất hiện địch nhân. Nhiều như vậy đồng nghiệp chết rồi, tuyệt đối không phải những nô lệ kia có thể làm được. Nhất định là có những địch nhân khác xuất hiện. Kiểm tra một cái xung quanh. Trong đó một cái ác ma đội trưởng mở miệng nói ra. Cái khác ác ma nghe được câu này, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xung quanh rừng cây. Không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cất giấu người địa phương. Chương 1004, tín ngưỡng chương 1004, tín ngưỡng đám ác ma rất nhanh liền phát hiện, xung quanh cái gì đều không có. Địch nhân đã rời đi. có ác ma nói ra. Ác ma kia đội trưởng cao mày, khuôn mặt nhìn lên càng thêm xấu xí. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên trên thi thể. Ác ma đội trưởng bắt đầu kiểm tra thi thể. A, nó rất nhanh liền phát hiện, những thi thể này không thích hợp. Mặc dù trên thi thể vết thương chí mạng đều tại trên lồng ngực, nhưng là mỗi một bộ trên thi thể đều có thiêu đốt vết tích. Liên tưởng đến vừa rồi bọn chúng nhìn thấy lôi quang, thế là ác ma đội trưởng mở to hai mắt nhìn. Là vòng tay. Vòng tay xuất hiện. Ác ma đội trưởng kinh hô một tiếng. Bên cạnh ác ma cũng đều trừng to mắt. Các ngươi tiếp tục đuổi, nhất định phải tìm tới có được vòng tay ra hỏa, ta đi đem tin tức hồi báo cho thành chủ. Ác ma đội trưởng bay người rời đi, lưu lại cái khác ác ma hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng do dự một chút. Địch nhân có thể duy nhất một lần giết chết mười mấy cái đồng nghiệp, thực lực khẳng định vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bất quá đội trưởng đã ra lệnh, bọn chúng nhất định phải tuân thủ. Những này ác ma bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm, chỉ là bọn chúng tốc độ chậm rất nhiều, lại không cùng trước đó một dạng tùy ý chạy. Dù sao trước đó là bắt nô lệ, mà bây giờ là tìm kiếm địch nhân. Một bên khác, Châu Phong cùng Lô Đa rất nhanh liền phát hiện, sau lưng giống như cũng không có người đổi tới. Châu Phong chú ý đến Lô Đa thở hổng hộc, đã nhanh chạy không nổi rồi. Thế là ra hiệu nhường hắn có thể thả chậm bước chân. Đám ác ma hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi theo, chúng ta có thể đi chậm một chút. Châu Phong đối với Lô Đa nói ra. Châu Phong hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, hắn còn không có cảm giác được mệt mỏi. Hắn là vì cho Lô Đa một chút thở dốc cơ hội. Đương nhiên còn có một điểm nữa, đó là không muốn khoảng cách đám ác ma quá xa. Nếu không đám ác ma có khả năng quay đầu đuổi theo tống phóng viên bọn hắn. Anh hùng, ngài thật là anh hùng sao? Lô Đa âm thanh có chút run rẩy. Ta là. Châu Phong cũng không có phủ nhận, bởi vì Châu Phong rất rõ ràng, anh hùng cái thân phận này tốt bao nhiêu dùng. Chỉ cần Lô Đa những này người cho là mình là anh hùng, như vậy thì sẽ đối với mình vô cùng sùng bái. Không quản tiếp xuống chính mình nói cái gì, Lô Đa bọn hắn đều sẽ không chất vấn cùng phản đối. Với lại tại Thái Dương tộc bên trong, Châu Phong cũng đã nói mình là anh hùng chuyển thế. Cũng có rất nhiều Thái Dương tộc đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Châu Phong cũng coi là hưởng qua ngon ngọt. Lô Đa bịch một cái quỳ trên mặt đất, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đại khái đó là một chút ca ngợi thần linh nói, cả tạ thần linh cũng không có lãng quên bọn hắn. Ngươi thờ phụng là cái gì thần linh? Châu Phong mở miệng hỏi. Lô Đa sững sờ, sau đó hồi đáp, đương nhiên là Thái Dương thần cùng thần mặt trăng. Châu Phong sau khi nghe gật gật đầu, quả là thế. Bọn dã nhân thờ phụng thần linh, đó là Thái Dương thần cùng thần mặt trăng. Tiểu đảo bên trên dã nhân về sau bởi vì nội chiến, cho nên mới phân biệt tín ngưỡng một loại thần linh. Bây giờ không phải là cảm tạ thời điểm, chúng ta đi thôi. Châu Phong đối với Lô Đa nói ra. Lô Đa vội vàng đứng dậy, đi theo Châu Phong nhịp bước. Hai người tại trong rừng cây đi nửa ngày, nhưng là sau lưng vẫn không có ác ma đuổi theo. Thế là Châu Phong quyết định thật nhanh, quyết định hướng phía bờ sông đi. Bọn hắn hai người rất nhanh liền đi vào hắc hà bên cạnh, nước chảy đặt đến đối diện. Châu Phong phát hiện đây hắc hà bên trong cho than càng nhiều, hẳn là lộ thiên mỏ than khai thác tạo thành. Khi bọn hắn đi vào sông đối diện về sau, liền thấy bên trên có một loạt dấu chân. Hiển nhiên tống phóng viên bọn hắn đã đi tại phía trước. Châu Phong cẩn thận quan sát, những này dấu chân bên trong cũng không có thuộc về ác ma tộc, nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. A một bọn hắn ngay ở phía trước, chúng ta theo sau. Châu Phong chào hỏi Lô Đa cùng đi. Mắt thấy sau lưng không có truy mình, Lô Đa cả người cũng buông lòng không ít. Châu Phong lấy ra trong túi đeo lưng thịt khô, cho Lô Đa đưa tới. Khi nhìn thấy thịt này làm, Lô Đa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi liền lấy tại trong miệng ăn lên. Ăn quá ngon. Lô Đa nhịn không được tán thưởng. Bất quá hắn ăn một miếng, liền đem còn thừa thịt khô cầm trong tay. Người không ăn sao? Châu Phong hỏi. Còn lại cho nhi tử ta ăn. Lô Đa giải thích nói. Đợi chút nữa ngươi nhi tử cũng sẽ có. Châu Phong thấy thế nói ra. Lô Đa nghe được câu này, mới đưa trong tay thịt khô toàn bộ ăn hết, thậm chí liền đầu ngón tay đều liếm lấy đến mấy lần. Với lại sau khi ăn xong, Lô Đa trực tiếp liền đi uống hắc hà bên trong nước. Khi Châu Phong phát hiện lúc sau đã không kịp, Lô Đa đã ngồi xổm ở bờ sông, cúi đầu uống mấy nước bọt. Nước này không thể uống. Châu Phong nhắc nhở. Mặc dù sẽ không trực tiếp uống người chết, nhưng là uống hết sẽ đau bụng. Với lại thời gian dài nói, cũng biết chúng độc. Chúng ta vẫn luôn là uống nơi này nước. Lô Đa ngẩng đầu sững sờ, sau đó nói. Châu Phong nghe được câu này liền biết, Lô Đa bọn hắn sinh hoạt điều kiện có bao nhiêu kém. Đoán chừng ác ma là đem bọn hắn xem như xuất sinh đến nuôi nốt. Về sau tận lực không nên uống. Châu Phong cảm thấy tương lai có cần phải, khiến cái này nô lệ cũng học được cơ bản vệ sinh tri thức. Nhưng là dưới mắt bọn hắn muốn đuổi kịp tống phóng viên đám người. Hai người dọc theo bờ sông tiếp tục đi tới. Đi rất dài thời gian, phía trước đều không có nhìn thấy tống phóng viên đám người. Bất qua dấu chân ngược lại là một mực kéo dài xuống dưới, hướng phía cấm kỵ rừng rậm phương hướng. Ngươi biết ác ma tháp sao? Châu Phong tại trên đường thuận miệng hỏi. Ác ma tháp? Chưa nghe nói qua. Lô Cáp lắc đầu nói ra. Châu Phong sau khi nghe được có hơi thất vọng. Lúc đầu coi là nhiều cứu một chút nô lệ, có thể từ những này người trong miệng biết được ác ma tháp tin tức. Kết quả không nghĩ tới, Lô Cáp cũng không biết ác ma tháp là cái gì. Nhưng là ta nghe nói qua, đám ác ma kiến tạo một tòa tháp cao, không biết vậy có phải hay không ác ma tháp. Lô Cáp tiếp lấy nói bổ sung, hắn cũng không biết cụ thể danh tự. Châu Phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tòa kia tháp cao ở nơi nào? Châu Phong lập tức hỏi. Ta cũng là nghe một cái khác nô lệ nói, cụ thể vị trí ta cũng không biết. Lô Cáp giải thích nói. Cái kia nô lệ là từ địa phương khác tới, biết không ít bên ngoài sự tình. Dành đến nhàm chán thời điểm, cái kia nô lệ cho bọn hắn giảng rất nhiều bên ngoài phân cảnh. Cái kia nô lệ sẽ không còn tại trong sơn động a? Châu Phong có hơi thất vọng. như thế chẳng phải là mang ý nghĩa mình còn phải lại đi cứu một lần người? Nhưng là lần này ác ma có phòng bị, muốn lại cứu người khó như lên trời.
Không không không, hắn cũng chạy ra ngoài.
Lỗ Cáp lập tức nói ra.
Người xác định?
Châu Phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên.
Ân, ngay ở phía trước đội ngũ bên trong.
Lỗ Cáp gật gật đầu, hắn còn xin nhờ đối phương chiếu cố mình nhĩ tử.
Châu Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất đó là Lỗ Cáp nói người còn lưu tại trong sân động. Hiện tại đã đối phương đã đi theo tống phóng viên đội ngũ, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho.
Hai người tăng tốc bước chân. Lại đi một lúc sau, Châu Phong phát hiện phía trước có bóng người lắc lư.
A Mục, tống phóng viên.
Châu Phong lớn tiếng la lên.
Nghe được Châu Phong âm thanh về sau, phía trước đội ngũ ngừng lại.
Chương 1005, tìm được chương 1005, tìm được các ngươi không có sao chứ, ác ma đuổi theo tới sao?
Tống phóng viên nhìn Châu Phong đi tới, nhịn không được dò xét Châu Phong cùng Lỗ Đa. Hắn chú ý đến Châu Phong nhìn lên tựa hồ là tổn thương, bất quá Lỗ Đa ngược lại là một chút sự tình cũng không có.
Không có chuyện gì.
Châu Phong khoát khoát tay nói ra.
Lúc này thiếu niên kia dã nhân đã nhào vào Lỗ Đa trong ngực.
Lỗ Đa ôm nhi tử, một mặt hưng phấn nhìn về phía cái khác dã nhân.
Vừa rồi anh hùng lập tức liền giết chết mười mấy cái ác ma.
Lỗ Đa đối với những khác dã nhân hô.
Thật.
Khẳng định là thật, cho nên những cái kia ác ma mới không có cùng lên đến.
Anh hùng.
Những nô lệ khác nhóm nhau nhau hướng phía Châu Phong quỳ lạy.
Đều đứng lên đi, ta không cần các ngươi dạng này.
Châu Phong ra hiệu đám người lên.
Các nô lệ liền vội vàng đứng lên.
Châu Phong ánh mắt tại những này nô lệ trên thân đảo qua.
Thuần một sắc đều là nam tính, nhân số đại khái tại hơn 20 cái.
Vừa nghĩ đến trong sơn động giam giữ lấy nhiều như vậy nô lệ, chuyến này mới cứu ra hơn 20 người, Châu Phong liền không nhịn được lắc đầu.
Số lượng thật sự là quá ít.
Lỗ Đa, ngươi nói là cái nào?
Châu Phong hỏi thăm Lỗ Đa.
Lỗ Đa vội vàng chỉ vào trong đó một cái nô lệ nói ra.
Cái kia nô lệ nhìn lên so Lỗ Đa tuổi tác còn muốn lớn rất nhiều, tóc một nửa đều trắng.
Trên thân đồng dạng đâu đâu cũng có vết sẹo.
Với lại bởi vì hàng năm lao động, hắn bả vai đã bị ép cong, có rất nghiêm trọng lưng cong.
Đoán chừng đây cũng là tên nô lệ này lựa chọn đào tẩu nguyên nhân.
Nếu không lưu tại Môi Sơn, sớm muộn sẽ bị mà chết.
Cái kia lão dã nhân phát hiện Châu Phong nhìn mình, lập tức rất khẩn trương,
vô ý thức lại muốn quỳ trên mặt đất.
May mắn đứng ở bên cạnh tống phóng viên, một thanh kéo lại đối phương.
Không cần lo lắng, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi mà thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.
Châu Phong nói ra.
Lão dã nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là tự mình làm sai cái gì.
Châu Phong quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng.
Sau lưng vẫn không có người đuổi theo.
Bất quá Châu Phong cũng không có vì vậy mà yên tâm.
Đám ác ma tạm thời không có đuổi theo, cũng không đại biểu bọn chúng đã bỏ đi.
Rất có thể tiếp đó sẽ có đại quy mô hơn hành động.
Thanh Thần, trung tâm sơn mạch.
Phương Thiệu Lỗi mang người đứng tại thung lũng cửa vào, lo lắng nhìn bên ngoài.
Mặc dù tại bọn hắn trong tầm mắt không nhìn thấy hôi lang hoặc là quái hầu,
nhưng là Phương Thiệu Lỗi đám người tầm vẫn như cũ nâng lên cổ họng.
Khi nhìn thấy có vài bóng người từ đằng xa chạy tới thời điểm, Phương Thiệu Lỗi bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Là Nhạc Hào bọn hắn,
nhìn lên sẽ không có chuyện gì.
Buổi sáng hôm nay bọn hắn quyết định phái người đi bên ngoài nhìn một chút tình huống.
Không biết đêm qua hôi lang cùng quái hầu đại chiến, rốt cuộc kết quả như thế nào.
Phương Thiệu Lỗi bọn hắn đương nhiên hy vọng những xuất sinh này lưỡng bại câu thương, tốt nhất toàn bộ đều đã chết.
Dạng này bọn hắn mới có thể có cơ hội ra ngoài.
Nhạc Hào cùng mấy người khác chủ động xin đi giết giặc gánh chịu cái này nhiệm vụ đi bên ngoài xem xét.
Cho nên khi thấy Nhạc Hào bọn hắn sau khi trở về, Phương Thiệu Lỗi đám người lúc này mới yên tâm.
Nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền biến sắc,
bởi vì tại Nhạc Hào bọn hắn sau lưng có mấy con hôi lang đuổi theo.
Nhanh, nhanh đi tiếp bọn hắn.
Phương Thiệu Lỗi cầm lấy cung nỏ liền xông ra ngoài.
Vài người khác thấy thế cũng đều cầm lấy cung nỏ đi theo ra ngoài.
Hướng phía Nhạc Hào phía sau bọn họ hôi lang bắn tới.
Kia mấy con hôi lang quay đầu liền chạy, biến mất tại trong tầm mắt.
Nhanh lên tiến đến.
Phương Thiệu Lỗi chào hỏi Nhạc Hào đám người tiến đến.
Chờ Nhạc Hào đám người sau khi đi vào, bọn hắn một lần nữa đem lối vào ngăn chặn.
Những này hôi lang đã biết sợ hãi cung nỏ.
Nhạc Hào lau trên trán mồ hôi.
Bên ngoài tình huống thế nào?
Phương Thiệu Lỗi không kịp chờ đợi hỏi.
Tình huống không quá tốt.
Nhạc Hào sẽ thấy tình huống nói đơn giản một cái.
Nhạc Hào bọn hắn đã đến số 4 doanh địa.
Tại số 4 doanh địa xung quanh, đâu đâu cũng có quái hầu cùng hôi lang thi thể.
Bất quá nhìn lên quái hầu thi thể tựa hồ càng nhiều hơn một chút.
Hơn nữa còn có thể nhìn thấy hôi lang tại cắn xé quái hầu thi thể, lại không nhìn thấy quái hầu thân ảnh.
Nói như vậy là hôi lang thắng.
Phương Thiệu Lỗi chậm rãi gật đầu.
Mặc dù quái hầu sẽ sử dụng nhân loại vũ khí, nhưng là chung quanh nơi này không có cái gì đồ vật có thể cho quái hầu sử dụng.
Quái hầu số lượng nhìn lên cũng không nhiều, không có tạo thành tính áp đảo ưu thế.
Không sai, hôi lang cũng tổn thất nặng nề, bất quá ta cảm thấy bọn chúng cũng không định buông tha chúng ta.
Nhạc Hào cười khổ một tiếng.
Vậy chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, mỗi ngày ăn sống nấm, nếu không liền liều mạng à, tìm cơ hội chạy đi.
Phương Thiệu Lỗi cắn răng nói ra.
Bây giờ tại trong hạp cốc mặc dù không thiếu thiếu nấm, đầy đủ bọn hắn những ngày người ăn một đoạn thời gian. Thế nhưng là mọi người chỗ nào có thể chịu được mỗi ngày ăn nấm?
Đây.
Nhạc Hào ngược lại do dự.
Bây giờ đối với bọn hắn đến nói, đích xác là một cái cơ hội tốt.
Hôi lang mới vừa cùng quái hầu phát sinh qua chiến đấu.
Trên mặt đất có rất nhiều quái hầu thi thể, đầy đủ hôi lang ăn một đoạn thời gian.
Bất quá bạn nhất hôi lang giữa đường đuổi kịp bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề.
Đây là đang đánh cược mệnh a, vậy chúng ta có thể đi chỗ nào đây?
Có người hỏi.
Khẳng định là Thái Dương Quốc ca, thỉnh cầu Châu Phong thu lưu chúng ta.
Đây,
chúng ta trước kia thế nhưng là gọi hắn quốc vương, Châu Phong mang thủ làm. những người khác nhao nhao nói ra. Khi nhắc lên đến quốc vương cái từ này, Phương Thiệu Lỗi bên người đám người càng là trầm mặc. Bọn hắn lưu tại nơi này, đó là cảm thấy Châu Phong quyền lực giống như là quốc vương đồng dạng lớn, sinh lòng chưa đầy, cho rằng đi theo Phương Thiệu Lỗi có thể thành lập càng tốt hơn chế độ. Hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bây giờ bọn hắn thành lập doanh địa, thậm chí đều không có đến vận hành Phương Thiệu Lỗi chế độ kia một bộ, liền đã nhanh sụp đổ. Vô luận như thế nào, chúng ta sống sót trước lại nói, đến lúc đó ta tự mình cho Châu Phong quỳ xuống xin lỗi. Phương Thiệu Lỗi khỏe miệng nổi lên đắng chát. Nhạc Hào nghe được câu này, hơi kinh ngạc nhìn Phương Thiệu Lỗi. Không nghĩ tới Phương Thiệu Lỗi thế mà lại làm ra loại này quyết định. Lỗi ca, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống. Dù đã Châu Phong không tiếp nhận chúng ta, tại Thái Dương gốc phụ cận chúng ta cũng có thể tìm một đầu sinh lộ. Chí ít Thái Dương tộc hẳn là sẽ không đem chúng ta làm địch nhân. Những người khác cũng đều một mặt kiên định. Nhạc Hào ngươi thấy thế nào? Phương Thiệu Lỗi hỏi thăm Nhạc Hào. Bốn y đây. Vẫn là chờ Bốn y đến cùng một chỗ thương lượng a. Nhạc Hào ánh mắt trong đám người đảo qua, cũng không có nhìn thấy Bốn y thân ảnh. Đi, chờ hắn cùng một chỗ đến thương lượng. Phương Thiệu Lỗi một lời đáp ứng. Dù sao đây là bọn hắn trước đó định ra quy củ, có chuyện ba người cùng một chỗ thương lượng làm ra quyết định. Phương Thiệu Lỗi sau đó biểu thị Bốn y mang người đi bắt dấu ở bên trong hạp cốc gia hỏa. Nhạc Hào gật gật đầu. Đêm qua Bốn y liền lục soát rất dài thời gian, nhưng là bởi vì thung lũng bên trong tia sáng không tốt từ bỏ. Từ buổi sáng tỉnh lại sau đó, Bốn y liền lại đang tìm. Chỉ là Nhạc Hào không nghĩ tới, Bốn y bây giờ còn chưa có từ bỏ. Đúng vào lúc này, nơi xa có người chạy tới. Tìm được, tìm được. Chương 1006, Zofia chương 1006, Zofia tìm được. Tìm tới cái gì? Nhạc Hào vội vàng hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua, đều là không hiểu ra sao. Tìm tới cái kia giấu đến ra hỏa, đã bị ngăn ở bên kia, Bốn y hô hào người cùng đi đây. Người kia nói ra. Nghe được câu này, Phương Thiệu Lỗi lập tức kích động lên. Đi, nhanh lên đều đi hỗ trợ. Phương Thiệu Lỗi hô lên. Những người khác thấy thế, liền muốn hướng phía cái hướng kia chạy tới. Thời khắc mấu chốt vẫn là Nhạc Hào tỉnh táo một chút. Nhạc Hào gọi lại đám người, biểu thị mọi người không thể đều rời đi, vẫn là muốn lưu lại một số người thủ tại chỗ này, quan sát bên ngoài tình huống. Nếu như Hôi Lang nhân cơ hội xông tới nói, vậy bọn hắn liền xong đời. Mọi người nhất thời một tiếng mồ hôi lạnh, ý thức được bọn hắn kém chút liền đem đây gốc giả quên mất. Đúng, còn có mấy tên này cũng phải nhìn lấy. Phương Thiệu Lỗi chỉ vào một chỗ bên dưới vách đá Phương Thuyết nói. Kim Quảng Vân mấy người ngồi ở chỗ đó, bị một mực trói lại. Mặc dù bây giờ Phương Thiệu Lỗi cũng không biết, cầm mấy tên này làm cái gì. Bất quá vẫn là trước giữ lại bọn hắn một cái mạng. Các ngươi lưu lại, những người khác đi theo ta. Nhạc Hào chỉ vào một số người lưu lại. Hắn cùng Phương Thiệu Lỗi mang theo còn lại hơn 20 người, hướng phía Bồ Nhi vị trí địa phương mà đi. Khi bọn hắn lại tới đây thời điểm, liền thấy Bồ Nhi cùng mấy người khác đều cầm lấy vũ khí thủ tại chỗ này. Người đâu? Phương Thiệu Lỗi khoảng nhìn một chút, cũng không có thấy người nào. Nơi này cũng chỉ là tung lũng đoạn giữa mà thôi. Ngay tại phía trên kia. Bồ Nhi chỉ vào phía trên nói ra. Nhạc Hào nhìn sang, lập tức nhớ lại một việc. Châu Phong từng tại phía trên này phát hiện mấy cái dã nhân ở lại qua hang động. Bên trong còn có mấy bộ bích họa. Nhạc Hào đã từng cũng thật cảm thấy hứng thú, leo đi lên trà xét. Bất quá hắn nhìn không rõ những cái kêu bích họa biểu đạt là cái gì nội dung. Ta nhìn thấy có leo đi lên vết tích, chúng ta vừa rồi có người muốn đi lên, kết quả đối phương trong tay có cái trường mâu, ngăn lại ta nhóm không cho đi lên. Bốn ý đối với đám người giải thích nói. Vừa rồi có người ý đồ leo đi lên, kết quả bị trường mâu uy hiếp. Không thể không leo xuống. Bốn ý chỉ dẫn theo mấy người, thế là không có tính toán xông vào, mà là đem những người khác gọi qua. Cẩn thận một chút là đúng. Phương Thiệu Lỗi biểu thị đồng ý, ai cũng không biết phía trên cất giấu mấy người, đến cùng muốn làm gì. Lập tức Phương Thiệu Lỗi khiến người khác đem cung nỏ chuẩn bị kỹ càng. Đợi chút nữa bọn hắn leo đi lên thời điểm, nếu như đối phương lần nữa động thủ, vậy liền trực tiếp động thủ. Chờ một chút, không nên động thủ. Nhạc Hào khoát tay nói ra. Vì cái gì? Phương Thiệu Lỗi có chút khó có thể lý giải được. Chúng ta phải hiểu rõ, phía trên người vì sao phải trốn ở chỗ này, hỏi rõ ràng lại nói. Nhạc Hào giải thích nói. Thế nhưng là dạng này nói, chúng ta rất khó đi lên a. Bốn y ở bên cạnh nói ra. Muốn đi lên cũng chỉ có thể thuận theo vách đá leo đi lên. Đối phương canh giữ ở phía trên, bọn hắn căn bản liền không thể đi lên. Chân chính một người giữ ải vạn người không thể qua. Nhạc Hào suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía trên hô. Phía trên người nghe. Ngoan ngoan xuống tới, nếu không chúng ta liền thủ tại chỗ này, đem ngươi chết đói. Nhạc Hào chờ một hồi, phía trên lại một chút phản ứng cũng không có. Thấy thế Nhạc Hào còn muốn tiếp tục hô. Bốn y một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, hướng về phía Nhạc Hào lắc đầu. Vô dụng, ta vừa rồi đã hô qua, không có người đáp lại. Bốn y bọn hắn hô nửa ngày, phía trên một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ phía trên người không sợ bị chết đói? Phương Thiệu Lỗi lập tức nhướng mày. Đối phương đã trốn ở phía trên, vậy khẳng định chữa bị không ít thức ăn nước uống. Bốn y nói ra. Dù sao thung lũng bên trong liền có nguồn nước, cất chứa một chút nước không phải việc khó. Vậy chúng ta không thể tốn tại nơi này a? Phương Thiệu Lỗi có chút trợn tròn mắt. Đối phương có thể kéo nổi, nhưng là bọn hắn kéo không nổi. Phương Thiệu Lỗi còn dự định cùng Bốn y thương lượng, hôm nay liền muốn phá vây đây. Chúng ta cũng không phải không có cách nào. Nhạc Hào hít mắt. Biện pháp gì? Bốn y hỏi. Phóng hỏa, sau đó đem thuốc đều phiến đi lên. Nhạc Hào hồi đáp. Bây giờ bọn hắn ở vào trong hạp cốc, thông gió vốn là tương đối kém. Nếu có sương mù nói, càng là sẽ trực tiếp nổi lên đi. Giấu ở trong sơn động người, căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. biện pháp này tốt. Phương Thiệu Lôi trùng điệp gật đầu, liền định đi chào hỏi những người khác, làm một chút có thể đốt lên đồ vật tới. Ngay tại Phương Thiệu Lôi chuẩn bị đi làm việc sau thời điểm, Nhạc Hào ngăn cản hắn. Phía trên người hẳn là nghe được đi, sự tình thật đến một bước kia, đến lúc đó chúng ta liền không có đàm phán không gian. Nhạc Hào nhìn về phía trên nói ra. Một giây sau, phía trên liền chuyển đến âm thanh. Ta ở chỗ này cùng các ngươi có quan hệ gì? Nghe được thanh âm này, Nhạc Hào đám người đều là sững sờ. Nữ nhân âm thanh. Bọn hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, phía trên cư nhiên là một cái nữ nhân. Ngươi là ai? Nhạc Hào hỏi. Cùng các ngươi không quan hệ, ta một cái nữ nhân cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Đối phương tiếp tục nói. Nhạc Hào lập tức có chút không biết làm sao. Hắn nghĩ rất nhiều loại khả năng, chính là không có nghĩ đến phía trên là một cái nữ nhân. Đây người tiếng Hán có chút kém chất lượng. Phương Thiệu Lỗi lại tại lúc này đã nhận ra. Đối phương nói tiếng Hán cũng không lưu loát. Câu nói này lập tức để Nhạc Hào trừng to mắt, trong đầu xuất hiện một cái nhân tuyển. Zofia. Phía trên người là Zofia. Zofia. Nghe được cái tên này, bốn y mấy người cũng lập tức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Zofia trộm đi hộp vương tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ doanh địa. Nghe nói Châu Phong còn đã từng đi tìm Zofia, nhưng lại căn bản không có tin tức. Ai có thể nghĩ tới bây giờ Zofia thế mà liền giấu ở trung tâm doanh địa, ngay tại trong hạp cốc. Đây mới thực là dưới đĩa đèn thì tối. Nguy hiểm nhất địa phương, đó là an toàn nhất địa phương. Bốn y cũng nhịn không được bội phục Zofia lá gan thật to lớn. Đây trong hạp cốc mỗi ngày lui tới, có không ít người đến hái nấm. Nấm là bọn hắn trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Ai có thể nghĩ tới, Zofia liền trốn ở chỗ này. Trời không tuyệt đường người. Quá tốt rồi. Phương Thiệu Lỗi lập tức vui đến phát khóc, bịch một cái quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy? Bốn ý nghe không rõ Phương Thiệu Lỗi nói, không hiểu ra sao. Chúng ta đem Zofia giao cho Châu Phong, dạng này liền có thể lấy công chủ tội, Châu Phong khẳng định sẽ tha thứ chúng ta. Phương Thiệu Lỗi trước đó một mực đều lo lắng, Châu Phong không tha thứ mình làm cái gì. Hiện tại Phương Thiệu Lỗi yên tâm. Chỉ cần mình đem Zofia năm tới, Châu Phong khẳng định sẽ bất kể hiểm khích lúc trước. Thậm chí còn có thể ban thưởng mình, nói không chừng cũng làm cho mình làm cái lĩnh đội khi một khi. Bốn ý nghe được lời nói này cũng kịp phản ứng. Thượng đế A, hộp bông còn tại trong tay nàng. Chúng ta có trở về hy vọng. Bốn ý cũng đi theo kích động lên. Bởi vì trong doanh địa đã sớm lưu truyền một cái thuyết pháp. Tại thành đá tìm tới hộp bông, đó là bọn hắn trở về mấu chốt. Chương 1007, thỏa mãn chương 1007, thỏa mãn hộp bông. Nghe được cái từ này, ở đây người đều trở nên kích động lên. Vậy mà lúc này phía trên Zofia lại hừ lạnh một tiếng. Các ngươi căn bản là không biết hộp bông có tác dụng gì, tại trong tay các ngươi cũng không hề dùng. Đám người sững sờ, sau đó không khỏi nhìn đi lên. Phát hiện một cái tóc vàng nữ nhân đã đứng ở phía trên vách đá. Chính là Zofia. Ở đây người bên trong có không ít người đều gặp Zofia. Dù sao ai đều đối với số một doanh địa nữ nhân điên so sánh cảm thấy hứng thú, muốn gặp một lần. Zofia xinh đẹp khuôn mặt, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Ngươi biết hộp bông có tác dụng gì? Nhạc Hào ở thời điểm này đã hiểu Zofia lời nói bên trong huyền bên ngoài chi âm. Đương nhiên, không phải ta vì cái gì mạo hiểm chúng nó. Zofia nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho mọi người hộp bông tác dụng, vì cái gì không mang theo mọi người cùng nhau trở về? Có người nhịn không được hỏi. Nghe được câu này, Zofia hừ lạnh một tiếng. Ta có mình lý do. Nhìn thấy Zofia bộ dáng, Bốn Nhị lập tức liền khó chịu. Ngươi tại nơi này giả thần giả quỷ cái gì? Chờ đem ngươi lấy xuống, ngươi bí mật gì đều muốn nói ra. Bốn Nhị cũng cười lạnh một tiếng. Bên cạnh mấy người càng là không có hảo ý Zofia thế nhưng là doanh địa phản đồ. Bọn hắn bất kể thế nào xử lý Zofia đều không có vấn đề gì. Liền xem như không thể làm gì quá phận sự tình, vụ trộm lao chấm mút vẫn có thể đi. Các ngươi muốn trở lại nguyên bản thế giới sao? Zofia hỏi. Đương nhiên muốn trở về. Nhạc Hào nhìn chằm chằm Zofia. Vậy các ngươi liền nghe ta sẽ dẫn lấy các ngươi trở về. Zofia nhàn nhạt nói ra. Phương Thiệu Lôi đám người sững sờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết Zofia lời nói này là thật là giả. Ngươi biết làm sao trở về? Nhạc Hào một mặt hoài nghi. Nhạc Hào không cho rằng Zofia nói là thật. Nữ nhân này quá giàu hoạt. Nhạc Hào đám người không biết Zofia tình huống cụ thể. Đều coi là Zofia từ vừa mới bắt đầu, đó là đang giả điên bán ngốc lừa qua tất cả người. Ta biết sự tình, xa xa so với các ngươi tưởng tượng nhiều, so Châu Phong biết cũng muốn nhiều. Zofia ánh mắt đảo qua đám người. Thử. Đem hộp bông giao ra, dạng này còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhạc Hào không muốn cùng Zofia tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Hắn cảm thấy nữ nhân này không thể tin. Hiện tại Nhạc Hào lo lắng duy nhất là, Zofia nếu như đem hộp bông giấu đến làm cái gì? Vậy bọn hắn từ nơi nào đi tìm? Nhạc Hào, chúng ta nghe trước một chút Zofia nói cái gì? Phương Thiệu Lỗi lúc này nhắc nhở. Bên cạnh Bốn Nhị cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn đều muốn nghe một chút, Zofia đến cùng hiểu rõ bao nhiêu. Nếu như nàng nói không nên lời thứ gì, vậy chúng ta liền. Phương Thiệu Lỗi hít mắt, con Zofia làm một cái thủ thế. Nhạc Hào nhìn thấy bọn hắn hai người đều nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Zofia, ngươi là người thông minh, muốn để cho chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định phải lấy ra một chút tin tức. Bốn Nhị hướng về phía Zofia hô. Nghe được Bốn Nhị nói, Zofia mỉm cười. Ngươi biết chúng ta vì sao lại đi tới nơi này tòa đảo lên sao? Zofia mở miệng nói ra. Câu nói này nói ra, đám người không khỏi chấn động. Chẳng lẽ ngươi biết? Bốn Nhị liền vội vàng hỏi. Liên quan tới bọn hắn tại sao tới đến trên tòa đảo này, suy đoán nhiều lắm. với lại từ khi Mạt Cát cùng Giang Vân Mi những ngày người tại bọn hắn sau đó đi vào đảo bên trên, còn mang đến không ít ngoại giới suy đoán, đủ loại âm mưu luận cùng thần bí luận bọn hắn đều nghe được nhiều lắm. Đương nhiên là bởi vì một loại nào đó không biết từ trường liên tiếp tòa đảo này cùng chúng ta thế giới, cho nên chúng ta mới có thể xuất hiện tại nơi này. Sophia gật gật đầu nói. Nhạc Hào lập tức hít mũi coi thường. Liên Sophia nói ra những lời này, hắn tại trong doanh địa nghe qua rất nhiều lần. Đây đơn giản đó là thần bí luận một loại mà thôi. Chứng cứ đây. Nhạc Hào nói ra. Có người nghiên cứu qua. Sophia hồi đáp. Cái gì người nghiên cứu qua? Nhạc Hào tiếp tục truy vấn. Bí mật. Sophia lắc đầu. Thử. Đây không phải là cùng nói vô ích một dạng. Nhạc Hào mặt lạnh lấy. Phương Thiệu Lỗi cùng Bồ Nhi cũng đều là cho mày. Sophia nói ra những lời này, thật sự là thật không có có sức thuyết phục. Rất khó để bọn hắn tin tưởng. Sophia đương nhiên vô cùng rõ ràng, mới chỉ là nói như vậy nói. Những này người là sẽ không hài lòng. Ta biết như thế nào mang theo các ngươi trở về. Sophia tiếp tục nói. Đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta kiên nhẫn là có hạn, đến cùng làm sao trở về. Bồ Nhi lập tức nói ra. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn tại nơi này, nghe Sophia kể chuyện xưa. Sophia từ trong túi tiền móc ra một vật, nhét vào bên trên. Đó là một khối vải rách. Bố Nhỉ tay mắt lênh lẹ, lập tức nhặt được lên. Phương Thiệu Lôi đám người vội vàng bơi lại. Nhạc Hào cũng không có đi theo Phương Thiệu Lôi đám người, cùng đi xem kia vải rách đến cùng có cái gì bí mật, mà là nhìn chằm chằm vào Sophia. Sợ đây là Sophia quỷ kế, muốn thừa cơ đào tẩu. Bất quá Sophia lại không chút hoang mang, đôi tay vây quanh trước người. Nhìn thấy Sophia bộ dáng, Nhạc Hào mới xác định Sophia đích xác không có tính toán muốn chạy trốn. Với lại bọn hắn bây giờ tại trong hạp cốc. Sophia liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có cái gì cơ hội. Bản đồ. Đây là bản đồ. Phương Thiệu Lỗi kinh hô một tiếng. Nơi này là chúng ta vị trí hòn đảo, kia bên này lại là cái gì? Đường dây này là có ý gì? Muốn thông qua trên biển. Bốn nhì mấy người cũng đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu bản đồ bên trên một bộ phận nội dung mà thôi. Nhưng là đều mười phần khẳng định là, bức tranh này tuyệt đối không phải tùy tiện vẽ ra. Bởi vì phía trên nội dung rất tinh tế, càng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tin tưởng ta, ta liền có thể mang theo các ngươi trở về. Lúc này Sophia âm thanh truyền đến. Phương Thiệu Lôi đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào làm ra lựa chọn. Thái Dương cốc. Lô Đa bưng lên trước mặt chén gỗ, đem bên trong nước canh uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại đem chén gỗ liếm sạch sẽ, không buông tham một điểm cặn bã. Ăn quá ngon, chưa từng có nếm qua tốt như vậy đồ vật. Lô Đa hài lòng vỗ vỗ bụng, hiện tại hắn bụng đã bị trống tròn trịa. Nơi này đơn giản đó là thiên đường, không nhìn thấy một cái ác ma. Duy nhất để Lô Đa có chút không quá thói quen, đó là bọn hắn lại tới đây sau đó. Trên thân nhất định phải mặc da thú, với lại muốn che phủ rất kín. Nói cái gì tại trong bộ lạc có nữ tính, yêu cầu văn minh một chút. Văn minh là cái gì, Lô Đa nghe không hiểu. Cũng không hiểu là có ý gì. Nhưng là Lô Đa biết đây là vì bọn hắn tốt, bất quá vẫn là có chút không quá thói quen. Dù sao bình thường bọn họ đều là không có tư cách mặc da thú. Lô Đa nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử, hắn nhi tử cũng ăn miệng đầy là dầu. Đây để Lô Đa cảm giác được mình thành công. Ban đầu tin tưởng A Mục nói, cùng một chỗ đi theo chạy đến. Nếu không hiện tại bọn hắn còn tại Môi Sơn làm nô lệ. Chương 1008, giải quyết vấn đề chương 1008, giải quyết vấn đề đúng vào lúc này, Lô Đa phát hiện những người khác đều nhao nhao quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu hướng phía xung quanh nhìn qua, mới phát hiện Châu Phong dẫn một đám người đi tới. Thế là Lô Đa cha con vội vàng giống như những người khác, quỳ trên mặt đất. "Lên a, không cần quỳ lạy." Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Lô Đa đám người lúc này mới nhớ lại, Châu Phong nói qua nhiều lần không cần bọn hắn dạng này hành lễ, chỉ là quỳ lạy đã trở thành khắc vào bọn hắn cốt tủy vô ý thức cử động. Không phải như vậy mà đơn giản có thể thay đổi. Lô Đa đám người nơm nớp lo sợ đứng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Châu Phong người xung quanh. Những này người cùng bọn hắn màu da một dạng, trong đó còn có một cái vô cùng xinh đẹp nữ tính. Chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn liền vội vàng bả đầu thấp xuống, sợ xúc phạm cái gì không biết cấm kỵ. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều bả đầu nâng lên đến, về sau các ngươi cũng là nơi này một thành viên. Châu Phong thấy thế nói ra. Có lời nói này, Lô Đa bọn người mới đem đầu nâng lên đến, chỉ là vẫn như cũ không dám nhìn nhiều lại ạ liếc nhìn. Các ngươi hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Châu Phong hỏi. Hắn mang theo những này người trở lại Thái Dương cốc sau, trước tiên liền an bài để Lô Đa đám người nghỉ ngơi thật tốt, những người khác không thể quấy nhiễu. Dù sao Lô Đa những này người vốn là thân thể suy yếu, lại chạy hai ngày một đêm mới trở về, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Lô Đa đám người vội vàng biểu thị, bọn hắn nghỉ ngơi rất tốt. Anh hùng đại nhân, chúng ta thật là nơi này một thành viên sao? Có nô lệ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, về sau các ngươi gọi ta tù trưởng là được rồi. Châu Phong gật gật đầu nói. Nghe được lời nói này, những nô lệ kia từng cái đều rất kích động, rất nhiều tại chỗ bắt đầu lau nước mắt. Nhìn thấy nhiều như vậy đại lao ra rơi lệ, bên cạnh Đường Thành cũng không nhịn được cảm khái. Không biết những này nô lệ đến cùng gặp phải bao nhiêu tội, chỉ sợ bọn họ sinh hoạt là trước kia không ai có thể tưởng tượng đến. Khô khụ. Đúng vào lúc này, Châu Phong sau lưng truyền đến khô khốc một hồi khủng. Ban Sâm, ngươi có cái gì muốn nói? Châu Phong hỏi. Tu trưởng, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Ban Sâm gạt ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn đi ra rất miễn cưỡng. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, Ban Sâm dù sao cũng là Thái Dương tộc đại trưởng lão, mình vẫn là muốn cho hắn mặt mũi này. Thế là Châu Phong cùng đại trưởng lão hai người đi vào bên cạnh không ai địa phương. "Tu trưởng, ngài thật muốn thu lưu những này người trở thành chúng ta Thái Dương tộc một thành viên sao?" Ban Sâm trên mặt nụ cười biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. "Đương nhiên, đã cứu bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định đó là chúng ta một thành viên." Châu Phong gật gật đầu. "Bọn hắn không phải chúng ta Thái Dương tộc người, hơn nữa còn thờ phụng thần mặt trăng." Ban Sâm nuốt nước miếng. Đây đối với Ban Sâm đến nói, không cách nào tiếp nhận. Tại hắn đây nửa đời người bên trong, thờ phụng thần mặt trăng đó là địch nhân. Mặc dù bây giờ bọn hắn cùng mặt trăng tộc đã ngưng chiến, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Ban Sâm tiếp nhận mặt trăng tộc trở thành người mình. Tại Ban Sâm trong nội tâm, mặt trăng tộc như trước vẫn là địch nhân. Châu Phong đương nhiên biết Ban Sâm ý nghĩ, cũng biết tại Thái Dương cốc bên trong có được cùng loại ý nghĩ người rất nhiều. Đừng quên lịch sử, Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc nguyên bản là một cái tộc đàn, hiện tại lỗ đa những này người xuất hiện đó là chứng minh. Châu Phong nhắc nhở Ban Sâm. Thế nhưng là, Ban Sâm do dự dự. Ban Sâm hiện tại cũng thừa nhận, kia một đoạn lịch sử là thật. Thế nhưng là đây 200 năm đến, bọn hắn cùng mặt trăng tộc chiến đấu cũng là thật. Chẳng lẽ tại Thái Dương tộc bên trong, liền không có thờ phụng qua thần mặt trăng người sao? Châu Phong lắc đầu. Đương nhiên không có. Ban Sâm lập tức nói ra. Đây chưa hẳn a, có rất nhiều nữ tính không đều đã từng là mặt trăng tộc sao? Ta nghe nói ngươi có một cái lao bà cũng là từ mặt trăng tộc bắt tới, nàng trước kia không phải thờ phụng thần mặt trăng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ban Sâm lập tức sững sờ, lúc trước hắn không có nghĩ qua điểm này. Kia. Ban Sâm còn muốn nói chút gì? Kết quả lúc này mới phát hiện, mình căn bản là không có cách nào phản bác. Nếu như chỉ là nguyên nhân này nói, tiếp xuống ta sẽ ban bố mệnh lệnh, tại Thái Dương cốc muốn thờ phụng Thái Dương thần hoặc là thần mặt trăng đều được, chỉ cần không thờ phượng ác ma tín ngưỡng tà thần là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Châu Phong muốn giải quyết triệt để cái này tín ngưỡng vấn đề. Với lại Châu Phong tiếp lấy nói bổ sung, hắn sẽ cùng Đại Tế Ti cùng một chỗ ban bố mệnh lệnh này. Ngài có thể thuyết phục Đại Tế Ti? Ban Sâm kinh hô một tiếng. Đương nhiên có thể. Châu Phong gật gật đầu. Ngoài ra còn có một điểm, thu lưu những này lai lịch không rõ người, vạn nhất trêu chọc ác ma làm cái gì? Ban Sâm nói tiếp, đây là hắn lo lắng cái thứ hai địa phương. Chúng ta đã sớm trêu chọc ác ma, đừng quên Xích Viêm là chết như thế nào. Châu Phong nhắc nhở. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Ban Sâm lo lắng. Ban Sâm, ngươi có phải hay không lớn tuổi, quên một cái chiến sĩ phải làm gì? Châu Phong mỉm cười. Nghe được câu này, Ban Sâm lập tức nâng người lên tấm. Tù trưởng, ta minh bạch ngài ý tứ. Ban Sâm chậm rãi gật đầu. Thân là một cái chiến sĩ, trọng yếu nhất đương nhiên đó là chiến đấu. Cho dù là ác ma, cũng không nên e ngại. Với lại nghe nói Châu Phong lần này, tự mình một người liền chém giết mười mấy cái ác ma. Còn mang theo Lý Dạ đám người, phục kích giết chết mười mấy cái ác ma. Bọn hắn mặc dù không có tù trưởng lợi hại như vậy. Bất quá Lý Dạ có thể làm được sự tình, Ban Sâm cảm thấy mình đương nhiên cũng có thể làm đến. Mình mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là cũng không có bị cái khác tinh anh chiến sĩ hất ra qua xa. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Châu Phong hỏi. Không có. Ban Sâm lắc đầu. Bởi vì Ban Sâm đã ý thức được, mình những cái kia lo lắng đều không có tất yếu. Tu trưởng cũng sớm đã nghĩ xong. Hai người lần nữa tới đến Lô Đa đám người trước mặt. Ta cần các ngươi vẽ ra môi sơn bản đồ. Châu Phong mở miệng nói ra. Lô Đa nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhất định có thể vẽ ra kỹ càng bản đồ. Môi sơn bản đồ. Nghe được câu này, những người khác đều rất giật mình. Châu Phong, ngươi muốn môi sơn bản đồ, ngươi còn muốn đi môi sơn. Lệ ạ kinh hô một tiếng, lập tức ý thức được Châu Phong muốn làm gì. Không sai, chúng ta muốn đem cái khác nô lệ cũng cứu ra. Châu Phong gật gật đầu. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta muốn ác ma khai chiến. Ác ma, đây chính là ác ma. Sợ cái gì? Ta lần trước tự tay chém đứt ác ma cái đầu, bọn chúng không có lợi hại như vậy. Ở đây cái khác Thái Dương tộc người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cho dù đối với bây giờ Thái Dương tộc người mà nói, ác ma cũng không có truyền thuyết bên trong đáng sợ như vậy. Ác ma sẽ tổn thương, với lại cũng sẽ chết. Bọn hắn cũng không phải là vô pháp chiến thắng ác ma. Có thể là muốn cùng ác ma chiến đấu, vẫn như cũ để bọn hắn mười phần tâm thần bất định. Đúng vào lúc này, nơi xa may mắn người còn sống chạy tới. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện. Chương 1009, Bạch Cốt chương 1009, Bạch Cốt xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong quay đầu đi, phát hiện chạy tới người là Phó Thái. Hắn lập tức nhíu mày. Bây giờ Phó Thái phải cùng cái khác người sống sót tại Thái Dương cốc mặt phía nam thành lập mới doanh địa. Hiện tại đi vào Thái Dương cốc, khẳng định là có chuyện. Chúng ta hai ngày trước dọn dẹp kia mảnh bãi cỏ, phát hiện. Phó Thái ấp a ấp úng. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành có chút gấp. Có lời gì liền trực tiếp nói, tại nơi này đánh cái gì bí hiểm? Chúng ta phát hiện thật nhiều bạch cốt, vô cùng nhiều bạch cốt. Tựa như là một người chết hố. Ở nơi nào? Châu Phong lập tức hỏi. Ngay tại chúng ta mới xây doanh địa cách đó không xa, hiện tại mọi người đều rất sợ. Phó Thái sắc mặt cũng khó coi. Người chết hố. Các ngươi phát hiện bao nhiêu bạch cốt? Châu Phong tiếp tục hỏi. Phó Thái liền vội vàng lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bạch cốt. Bọn hắn vốn là chuẩn bị khai hoang. Kết quả phát hiện những này bạch cốt về sau, liền không có người dám núp đích. Mấy cây xương cốt liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Đường Thành lập tức có chút cả lời. Bây giờ tất cả mọi người là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đừng nói là xương cốt, người chết cũng không biết gặp qua bao nhiêu. Nếu như chỉ là mấy cây xương cốt, vậy khẳng định sẽ không có người sợ hãi, Đường Thành ngươi đi xem một cái liền biết. Phó Thái khỏe miệng nổi lên cười khổ. Nghe được Phó Thái nói như vậy, Đường Thành ngược lại là hứng thú. Ta đi qua nhìn một chút. Châu Phong cũng ở thời điểm này nói ra. "Châu Phong, ngươi không ở lại nơi này sao?" Đường Thánh hỏi. "Tiếp xuống Lô Đa những này người còn muốn vẽ bản đồ. Chuyện này giao cho Lạ là được rồi, nàng có thể làm tốt." Châu Phong nói ra. "Cần ta làm cái gì?" Lệ A một mực ở bên cạnh nghe Châu Phong cùng Đường Thành đối thoại. Nàng mặc dù nghe không rõ hai người đang nói cái gì, bất quá đang nghe mình danh tự về sau, Lệ A vẫn là có phản ứng. "Ngươi để Lô Đa những này người đem Môi Sơn kỹ càng tình huống vẽ ra." Châu Phong đối với Lệ A nói ra. "Không có vấn đề." Lệ A một lời đáp ứng. Sau đó Châu Phong lại quay đầu nhìn về phía Ban Sâm cùng Nốt Cát. "Lần này giết không ít ác ma, chúng ta phải tăng cường tường đá bảo vệ, phòng ngừa ác ma khả năng đến đây công kích." Châu Phong ra lệnh. Nốt Cát lập tức biểu thị không có vấn đề. Kỳ thực sớm tại sổ cùng Lý Dạ sau khi trở về, Nốt Cát liền tăng lên tường đá bên kia bảo vệ, thậm chí còn sắp xếp người đến cấm kỵ ven rừng rậm tiến hành tuần tra, miễn cho ác ma đột nhiên xuất hiện, bọn hắn bị đánh đến trở tay không kịp. An bài hợp lý sau đó, Châu Phong cùng Đường Thành mang tới sổ cùng một chút Thái Dương tộc người xuất phát. Tại đi đi mới doanh địa trên đường, Đường Thành vẫn có chút lo lắng. "Châu Phong, ngươi yên tâm đi, vẽ bản đồ sự tình giao cho Lệ ạ. Nàng có thể làm tốt." Châu Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Phong khẳng định như vậy, Đường Thành cũng không nói gì nữa, mà là rời đi chủ đề. "Vậy chúng ta lần tiếp theo mục tiêu là Môi Sơn?" Đường Thành hỏi. "Không sai, muốn đạt đến Ác Ma Tháp, nhất định phải xuyên qua Môi Sơn." Châu Phong gật gật đầu. Đây là Châu Phong từ cái kia lão dã nhân trong miệng hỏi ra tình báo. Cái kia lão dã nhân là địa phương khác nô lệ, đang bị đưa đến Môi Sơn thời điểm. Giữa đường thấy qua một tòa tháp cao, kia tháp cao vị trí ngay tại Môi Sơn phía đông. Với lại căn cứ lão dã nhân nói, đám ác ma tựa hồ đối với cái này tòa tháp rất xem trọng. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, bọn hắn đã rời đi Thái Dương Cốc, rất nhanh liền đến mới doanh địa. Nơi này khoảng cách Thái Dương Cốc rất gần, cũng chỉ có không đến một tiếng lộ trình mà thôi. Là lưng tựa Thái Dương Cốc sơn mạch thành lập. Một khi phát hiện tình huống gì, Thái Dương Cốc tùy thời đều có thể phái người tiếp viện. Châu Phong cũng không có đi trước phát hiện bạch cốt địa phương, mà là tới trước đến mới doanh địa. Trải qua những ngày này xây dựng, nơi này đã kiến tạo lên từng dãy nhà gỗ. Cùng trung tâm sơn mạch khác biệt là, nơi này nhà gỗ kiến tạo rất chỉnh tề, mỗi cái trong nhà gỗ ở giữa đều giữ lại nhất định khe hở hành động. Toàn bộ mới doanh địa nhìn lên, tựa như một cái trấn nhỏ đồng dạng. Bất quá nơi này nhà gỗ mặc dù đậy lại đến, nhưng là doanh địa xung quanh hàng rào, bây giờ còn chưa có xây dựng. Dù sao hiện tại xung quanh uy hiếp cũng không nhiều. Với lại Châu Phong cũng không muốn để đám người quá mệt mỏi, cần một cái nghỉ ngơi thời gian. Mặc dù đóng những ngày phong ốc, có Thái Dương tộc người trợ giúp, bất quá những người may mắn còn sống sót lặn lội đường xa, đã rất mệt mỏi, không thể lại tăng thêm bọn hắn lượng công việc. Bây giờ mọi người mặc dù đều ở cùng một chỗ, nhưng vẫn là phân ra đến 6 cái khu vực, từ 6 cái khác biệt lĩnh đội phụ trách dẫn đầu. Đây 6 cái khu vực nhân khẩu lần nữa tiến hành phân chia, lẫn nhau giữa đã không sai biệt lắm. Bây giờ số 1 doanh địa lĩnh đội, Châu Phong đã sai khiến Dương Vĩ tới đảm nhiệm. Dương Vĩ hoàn toàn có năng lực gánh chịu công việc này. Đương nhiên cũng không phải tất cả người sống sót đều tại nơi này. Tại Thái Dương Cốc nội bộ còn có hơn 100 người tại ở lại. Dù sao Châu Phong có một số việc không thể hoàn toàn dựa vào Thái Dương tộc, còn muốn người sống sót đến làm. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, Dương Vĩ đám người liền xông tới. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều rất nghiêm trọng, ai cũng không có trước tiên mở miệng. "Cái kia người chết hố ở đâu đây?" Châu Phong hỏi. "Chính ở đằng kia, cách nơi này không xa, cũng chính là một cây số khoảng." Dương Vĩ vội vàng chỉ vào một cái phương hướng nói ra. "Bên kia nguyên lai là Thảo Nguyên, hiện tại đã bị bọn hắn khai khẩn ra một miếng đất lớn. Các ngươi đây đều là làm sao vậy? Làm sao cảm xúc thấp như vậy rơi xuống?" Đường Thành nhịn không được hỏi. Dương Vĩ có chút do dự, không biết muốn hay không nói tiếp. Đúng vào lúc này, một người chen chúc tới. Người này là Đường Phủ. Rất nhiều người đều sợ, cảm thấy nơi này điểm xấu, muốn chuyển sang nơi khác thành lập doanh địa. Đường Phủ mở miệng nói ra: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Châu Phong có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Đường Phủ tại Thái Dương Cốc đây. Tiệm thợ rèn chế tạo một điểm đồ làm bếp, tận tỉ để ta mang người cùng một chỗ đưa tới. Đường Phủ ánh mắt có chút trốn tránh. Châu Phong đã nhìn ra, Đường Phủ khẳng định là tìm lý do rời đi Thái Dương Cốc đi ra đi vòng vo. Đoán chừng không phải Tần Hiểu Tuyết phái nàng tới, mà là Đường Phủ chủ động yêu cầu chuyển sang nơi khác xây doanh địa. Đường Thành có chút mắt trợn tròn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại thành lập cái này doanh địa thời điểm, Đường Thành cũng một mực đều ở nơi này hỗ trợ. Hắn biết thành lập đây doanh địa, hao phí mọi người rất nhiều tâm huyết cùng khí lực. Hiện tại muốn không công từ bỏ nơi này, đùa gì thế? Với lại trọng yếu nhất là, nơi này xung quanh đều là bình nguyên, là mảng lớn thổ địa. Dù đã không khai khẩn ruộng đồng, chỉ là bên trong vùng bình nguyên hoang dại khoai tây cùng củ sắn liền đầy đủ bọn hắn ăn. Dư thừa khoai tây cùng củ sắn còn có thể dùng để nuôi trồng. Đảo bên trên nhưng không có so nơi này càng phì nhiêu thổ địa. Đúng vậy a, ta cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Đường Phù cũng lộ ra khó có thể lý giải được biểu tình. Nàng đúng lúc là tại Châu Phong phía trước tới, vẫn chưa tới nửa giờ. Liền nghe đến nơi đây người sống sót, một mực đang thương lượng chuyện này. Chương 1010, người chết hố chương 1010, người chết hố Châu Phong lại đã nhận ra, Dương Vĩ bọn hắn không phải đang nói đùa, mà là bọn hắn thật có chút bị hù dọa. Nghiêm túc đang suy nghĩ, muốn hay không chuyển sang nơi khác. Cái kia người chết hố rất đáng sợ sao? Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong hỏi như vậy, Dương Vĩ đám người đều liền đội vàng gật đầu. Rất đáng sợ, bạch cốt nhiều lắm. Khắp nơi đều có a, hơn nữa còn không biết dưới đất có bao nhiêu. Bên cạnh Bảng Khánh vội vàng nói. Chúng ta hoài nghi trước kia, tại nơi này phát sinh không tốt sự tình. Tiêu Đống cũng nói theo. Châu Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng Sô. "Sô, trước kia bên kia phát sinh qua chiến đấu sao?" Châu Phong hỏi. "Nếu như tại bên trên bình nguyên, phát sinh qua cùng huyết cốc một dạng đại chiến, như vậy có một ít bạch cốt là rất bình thường." Châu Phong nhớ kỹ một chút bên trong chiến trường cổ, liền có lưu lại rất nhiều bạch cốt. Ví dụ như nói đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Bích Thành dí chỉ, chỗ nào mấy vạn người thi thể bị chôn ở cùng một chỗ, đến nay còn có thể nhìn thấy trong đất bùn vô số bạch cốt. Nếu nói tại người chết hố bên kia, thật cùng Ngọc Bích Thành dí chỉ một dạng, có nhiều bạch cốt như vậy, Châu Phong ngược lại là có thể hiểu thành cái gì Dương Vĩ đám người biết sợ. Người bình thường ở loại địa phương này đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Sô cao mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết ở chỗ này phát sinh qua cái gì chiến đấu. Tại Sô trong trí nhớ, trước kia phát sinh qua mấy lần Thái Dương tộc nội loạn, trên cơ bản đều là tại Thái Dương cốc nội bộ hoặc là địa phương khác, chưa từng có tại bên trên bình nguyên. Nói không chừng đại trưởng lão sẽ biết. Sô cuối cùng nói bổ sung. Châu Phong lắc đầu, đã Sô không biết nói, kia Ban Sâm đoán chừng cũng không biết. Tại Thái Dương tộc bên trong, mọi người luôn là thói quen cho rằng lớn tuổi già sẽ biết càng nhiều. Dù sao bọn hắn không có văn tự, lịch sử cùng tri thức đều là truyền miệng. Như vậy lớn tuổi già tự nhiên sẽ biết một chút càng nhiều sự tình. Nhưng là nếu như ngay cả Sổ không có ký ức nói, kia hỏi thăm Ban Sâm cũng không có ý nghĩa gì. "Đi, mang ta đi người chết hố." Châu Phong đối với Dương Vĩ nói ra. "Tốt." Dương Vĩ liền vội vàng gật đầu. Châu Phong lúc này chú ý tới, có ít người trên mặt hiện ra do dự thần sắc, hiển nhiên có chút không muốn đi. Hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là để Dương Vĩ mang theo mình những ngày người đi, biểu thị những người khác liền có thể lưu tại chỗ. Khi nghe được Châu Phong câu nói này về sau, đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã không muốn lại đi cái chỗ kia, lưu tại chỗ là tốt nhất. Đám người hướng phía người chết hố phương hướng mà đi. Lúc này Đường Thành chú ý tới, Đường Phủ cũng cùng một chỗ theo sau lưng. "Người đi theo làm gì?" Đường Thành hỏi. "Đương nhiên là đi xem một cái." Đường Phủ lập tức nói ra. Đường Phủ gần đây tại Thái Dương cốc bên trong đợi thời gian dài, nàng một mực đều nghĩ đến muốn tìm một cơ hội đi ra thấu khẩu khí. Hôm nay thật không dễ tìm được cơ hội, hơn nữa còn là thú vị như vậy sự tình. Đường Phủ làm sao khả năng bỏ lỡ? "Ngươi không sợ buổi tối làm ác mộng sao?" Châu Phong ở bên cạnh cười cười. "Sợ cái gì? Trong phòng nhiều người như vậy đâu, ta làm ác mộng liền chui đến tần tỷ trong ngực." Đường Phù hừ một tiếng. Bây giờ Đường Phù cùng Tần Hiểu Tuyết còn có Bạch Khuynh Nhan đều ở cùng một chỗ. Châu Phong sau khi nghe được cũng dở khóc dở cười. Biết Đường Phù lời nói này có chút ám đâm đâm ý tứ, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có cái gì thời gian bồi tiếp hai người. Bất quá Đường Phù cũng chỉ là trêu chọc một cái mà thôi, cũng không có chân chính chưa đẩy. Rất nhanh đám người liền đi tới, Dương Vĩ nói tới phát hiện bạch cốt địa phương. Châu Phong liếc nhìn qua, một nửa là bình nguyên, một nửa kia đã biến thành ruộng đồng. Chỉ là những này trong ruộng cũng đâu đâu cũng có cơ sở. Những người may mắn còn sống sót khai khẩn ruộng đồng dùng là ngốc nhất biện pháp, cái kia chính là cắt cỏ. Bọn hắn chuyên môn làm ra trưởng liêm đao. Dạng này có thể tại không xoay người tình huống dưới, liền có thể đứng huy động, tiết kiệm đại lượng thể lực. Chờ cắt mất cỏ dại khô cạn về sau đó lại nhóm lửa. Dạng này liền có thể đem cơ sở cũng đốt sạch sẽ. Liền bên này, Dương Vĩ mang theo đám người đi vào một chỗ vừa rồi thanh lý qua địa phương, còn có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có vừa rồi cắt cỏ dại. Đường Phù túi đầu chuẩn bị tìm kiếm bạch cốt, cũng cảm giác được dưới chân cấn đến hoảng, nàng đội vàng lui ra phía sau một bước, phát hiện dưới chân liền có một đoạn xương cốt, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một cái đầu lâu. A, Đường Phù vẫn là không nhịn được kinh hô một tiếng. Bất quá lúc này không có ai đi trò cười Đường Phù, bởi vì mọi người đều chú ý tới, xung quanh nơi này lít nha lít nhít tán lạc không ít bạch cốt, có nửa đậy tại trong đất, có trực tiếp bại lộ bên ngoài. Tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra một loại âm trầm hàn ý, Đường Thành hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Dương Vĩ những cái kia người cảm giác được sợ hãi. Một màn này nhìn lên đích xác khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhiều như vậy bạch cốt tại nơi này, vậy khẳng định là phi tự nhiên tử vong. Ai biết phải chăng có oan hồn tại phụ cận, muốn dọn đi cũng là chuyện đương nhiên. Châu Phong ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối xương cốt cẩn thận chú đáo. Đây là một khối xương đùi. Từ xương cốt bên trên đứt gãy vết tích đến xem, tựa hồ là bị sống sờ sờ nện đứt. Mọi người đều tại xung quanh tìm một chút, nói không chừng còn có phát hiện gì khác lạ. Châu Phong đứng dậy nói với mọi người nói, Dương Vĩ bọn hắn chỉ là tìm được trong đó một phần nhỏ xương cốt, liền đã bị dọa đến không còn dám tìm, cho nên xung quanh khẳng định còn có những vật khác. Nghe được Châu Phong nói, đám người nhao nhao tản ra. Bao quát sổ chờ Thái Dương tộc người, cũng tại thi hành Châu Phong mệnh lệnh. Tại phiến khu vực này cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên. Châu Phong có chút tiếc nuối, Tống phóng viên hôm nay đang nghỉ ngơi, Châu Phong không có gọi hắn tới. Nếu không Tống phóng viên cũng khẳng định sẽ đối với cái này người chết hố cảm thấy rất hứng thú. Đường Phù mặc dù mới vừa rồi bị xương đầu giật nảy mình, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy nàng tiếp tục tại mảnh này đống xương trắng bên trong thăm dò. Xung quanh xương cốt thật sự là nhiều lắm, với lại trong đó có rất nhiều lộ ra xương cốt đều đã phong tục giáo hóa. Những cái kia chôn dưới đất vẫn như cũ còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh bộ dáng. Đường Phù hướng phía trong bụi cỏ đi đến, nàng cảm thấy bên ngoài những này sẽ không có phát hiện gì. Đột nhiên, Đường Phù dưới chân giống như đá phải cái gì cứng rắn đồ vật. Dưới chân có đồ vật. Đội vàng ngồi xổm người xuống, dùng tay đẩy ra ngăn trở bụi cỏ, sau đó gỡ ra xung quanh bùn đất. Bất quá Đường Phù sau đó phát hiện, đây chỉ là một khối đá mà thôi. Nàng lập tức có hơi thất vọng, còn tưởng rằng mình phát hiện cái gì trọng yếu đồ đâu. Đường Phù nhìn về phía xung quanh, những người khác cũng đều đang khắp nơi tìm kiếm. Nàng chuẩn bị đứng dậy. A. Nhưng là đúng vào lúc này, Đường Phù phát hiện tảng đá kia giống như có chút không giống nhau. Bởi vì tảng đá kia phía trên một đạo điêu khắc vết tích, không phải tự nhiên tạo thành. Tựa hồ là ký hiệu gì. Thế là Đường Phù đội vàng bắt đầu tiếp tục đào lên. Nàng hướng xuống mặt đào hơn 20 cm, tảng đá kia nhưng như cũng còn không có móc ra. Bất quá phía trên ký hiệu lại càng ngày càng rõ ràng. Châu Phong, Châu Phong, nơi này có tình huống. Đường Phù phát ra kinh hỉ âm thanh. Chương 1011, phòng đoán chương 1011, phòng đoán thế nào? Châu Phong nghe được động tĩnh, lập tức đi tới. Những người khác cũng nhao nhao hướng về bên này nhìn sang. Châu Phong cũng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Đường Phù phát hiện thạch đầu. Khi hắn thấy rõ trên tảng đá cái tia đạo khắc sâu mà hợp quy tắc vết khắc thì biểu tình cũng biến thành nghiêm trọng. Châu Phong, đây không phải tự nhiên tạo thành a? Đường Phù ở bên cạnh nói ra. Không phải tự nhiên tạo thành, giống như là một loại nào đó ký hiệu. Châu Phong nhìn về phía Đường Phù. Sau đó hắn liền chú ý đến, Đường Phù ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Dạng như vậy đơn giản đó là đang nói, mau lại đây khích lệ ta. Khu khu, ngươi thật lợi hại, là làm sao phát hiện? Châu Phong vội ho một tiếng nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Đường Phù trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Ngoài ý muốn phát hiện, thứ này có giá trị a? Đường Phù nói ra. Khẳng định có giá trị, bất quá muốn đảo mở nhìn một chút. Châu Phong gật gật đầu. Hắn hô mấy cái Thái Dương tộc người tới, để bọn hắn dùng tùy thân mang theo công cụ bắt đầu thanh lý xung quanh bùn đất. Theo đào móc phạm vi mở rộng, càng nhiều khắc lấy tương tự ký hiệu hòn đá hiện lộ ra, lẫn nhau kín kẽ ghép lại cùng một chỗ, hiển nhiên là một cái chỉnh thể kết cấu. Đây rốt cuộc là cái gì? Dương Vĩ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Không biết, muốn toàn bộ móc ra mới có thể biết. Châu Phong lắc đầu. Đào móc công tác kéo dài toàn bộ buổi sáng. Theo bùn đất bị một xúc xúc thanh trừ, một cái đường kính hẹn 5 mét hình tròn bệ đá dần dần hiện lộ toàn cảnh, mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy vằn bèo ký hiệu. Khi nhìn thấy những ký hiệu này về sau, Thái Dương tộc người cũng không dám tới gần, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra những ký hiệu này, không biết là thứ gì. Chúng ta đào thứ này, không có cái gì nguyền rủa a. Dương Vĩ càng là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Tại không ít trong phim ảnh, liền có loại này trò vẻ. Nổi danh nhất đó là pháp lao nguyền rủa. Chớ tự mình dọa mình, đó là một đống thạch đầu mà thôi. Châu Phong nói ra. Bất quá hắn cũng biết tại một đống bạch cốt trung gian, xuất hiện như vậy một cái kỳ quái bệ đá, thật sự là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Với lại làm cho người bất an là, bệ đá trung gian có một cái lom xuống dưới hố cạn, đáy hố lưu lại màu nâu đậm sờ kẹn. Cho dù trải qua tuế nguyệt ăn mòn, vẫn như cũ có thể nhìn ra đó là khô cạn vết máu. Ta thấy qua thứ này. Đường Thánh hít mắt, sắc mặt nghiêm trọng. Ca ngươi gặp qua. Ở nơi nào nhìn thấy? Đường Phù liền vội vàng hỏi. Thành đá. Đường Thánh chậm rãi nói ra. Thành đá. Các ngươi đi qua thành đá sao? Đường Phù trừng to mắt nhìn về phía Châu Phong. Không sai, thành đá có cái giống như đúc tế đàn, cái kia tế đàn là dưới đất cung điện. Châu Phong cũng chậm rãi gật đầu. Bây giờ bọn hắn phát hiện cái tế đàn này cùng thành đá cơ hồ là giống như đúc. Đường Phù sửng sốt 2 giây, sau đó kịp phản ứng, chẳng lẽ nói những vật này là ác ma lưu lại? Không sai, chỉ sợ đây đều là ác ma lưu lại. Châu Phong cũng nghĩ như vậy. Khả năng có lẽ là trước đó, nơi này cũng có ác ma tộc ở lại. Đây đều là bọn hắn còn sót lại vết tích. Kia xung quanh những này xương cốt. Đường Phù nuốt một cái nước bọt. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ đều là nô lệ. Châu Phong híp mắt nói ra. Nghe đến đó, Đường Phù cảm giác được tê cả da đầu. Nếu như những này xương cốt toàn bộ đều là nô lệ, như vậy tại nơi này chết bao nhiêu người? Mọi người kiểm tra xung quanh xương cốt, có phát hiện hay không giống như là ác ma? Châu Phong nói với mọi người nói. Ác ma xương cốt rõ ràng so với nhân loại muốn tráng kiện một chút. Bọn chúng xương đầu phía trên có 2 cây góc, rất dễ dàng tiến hành phân biệt. Nghe được Châu Phong nói, đám người nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn vừa rồi phát hiện rất nhiều xương cốt, đều không ngoại lệ đều là xương người. Liên một cây xương thú đều không có nhìn thấy. Nghe được đám người giải đáp, hắn càng xác định nơi này mai táng đều là nô lệ. Với lại những này nô lệ đều là sống sót thời điểm bị giết chết. Sau đó Châu Phong đem lực chú ý đặt ở tế đàn bên trên, bắt đầu nghiên cứu đây tế đàn bên trên ký hiệu rốt cuộc là ý gì. Lúc này tế đàn bên trên còn có rất nhiều bùn đất, bọn hắn dùng nước trong sửa lại một chút. Mặc dù đại bộ phận ký hiệu vẫn là nhìn không rõ, nhưng là tại tế đàn bên trên một cái đồ án, để đám người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn cái này, đây không phải liền là hộp đông sao? Cái kia thần bí hộp đông. Dương Vĩ chỉ vào tế đàn bên trên một cái đồ án nói ra. Thật là hộp đông. Đường Thành cũng trừng to mắt. Đường Thành là đảm bảo hộp đông thời gian dài nhất người, hắn là sẽ không quên hộp đông bộ dáng. Tại đây tế đàn bên trên đồ án, mặc dù cũng không có như vậy rõ ràng, nhưng là Đường Thành có thể khẳng định, đây chính là hộp đông. Châu Phong cũng không có gặp qua hộp đông, bất quá hắn cũng nghe Đường Thành đám người miêu tả qua. Từ Đường Thành cùng Dương Vĩ phản ứng đến xem, tế đàn bên trên cái này đồ án hẳn là hộp đông. Đây là ý gì? Vì cái gì tế đàn bên trên sẽ vẽ lấy hộp đông? Châu Phong cau mày. Vài người khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng, đều tại cẩn thận suy nghĩ. Ta có một cái phỏng đoán, lúc này Đường Phù giơ tay nói ra, cái gì phỏng đoán? Châu Phong hỏi. Ta suy đoán này khả năng không có chuyện gì thực căn cứ. Đường Phù có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Đường Phù bộ dáng, Châu Phong khích lệ nói, ngươi nói xem. Dù sao mọi người hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Châu Phong trước đó phán đoán, cũng trên cơ bản đều là suy đoán. Này lại không phải là một loại hiến tế nghi thức đây. Xung quanh chết nhiều như vậy người, đều là bị hiến tế đối tượng, mà hết thể này đều cùng hộp đông có quan hệ. Đường Phù rất chân thành nói. Hiến tế? Muốn hiến tế nhiều như vậy người sống sao? Dương Vĩ ở bên cạnh cảm giác được không rét mà run. Mặc dù không có thống kê qua xung quanh bạch cốt đến cùng có bao nhiêu, nhưng là người chết hố diện tích như vậy lại, chết người khẳng định rất nhiều. Đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, có lẽ ta suy đoán là sai, các ngươi không cần để ý. Đường Phù khoát khoát tay nói ra. Nghe được Đường Phù nói, Châu Phong lại lắc đầu. Không, ngươi rất có thể nói đúng, bất quá cũng có một khả năng khác, cái kia chính là ác ma tại thanh lý quá thừa nhân khẩu. Châu Phong nhíu mắt. Thanh lý quá thừa nhân khẩu. Dương Vĩ lần này ngược lại càng thêm nghi hoặc không hiểu. Nhìn thấy Dương Vĩ bộ dáng, thế là Châu Phong giải thích cho hắn lên, tại cổ đại đây là thường có sự tình, làm nô lệ nhân khẩu đột phá cực hạn thời điểm, liền sẽ dùng cùng loại thủ đoạn. Ví dụ như tại hạ triều cùng tương triều, đều có đại quy mô tế tự nô lệ thói quen. Đây không chỉ là bởi vì mê tín mà thôi, cũng có muốn thanh lý nhân khẩu ý tứ. Lúc kia sức sản xuất tương đối thấp, nuôi sống không được nhiều như vậy người. Đợi đến về sau cải ruộng kỹ thuật bắt đầu tiến bộ, lương thực sản lượng được tăng lên, có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, tế tự loại hành vi này mới bị thủ tiêu. Nhưng là trên đảo này vật tư rất nhiều nha, ác ma có cần phải giết chết nhiều như vậy dã nhân sao? Đường Thành lúc này cũng cảm giác được nghi hoặc không hiểu, nhịn không được hướng phía xung quanh nhìn qua. Chương 1012, tế đàn chương 1012, tế đàn Đường Thành không biết tại chúng quanh nơi này, đến cùng còn có bao nhiêu bạch cốt chôn ở dưới đất. Ác ma làm như thế, cũng có thể là bởi vì dã nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Châu Phong giải thích nói, làm dã nhân số lượng quá nhiều, liền sẽ đối với ác ma tạo thành uy hiếp. Tựa như là chúng ta trong doanh địa nuôi con thỏ, số lượng quá nhiều thời điểm liền muốn bao nhiêu ăn một chút, không phải liền nuôi không nổi. Đường Phù suy nghĩ một chút nói ra. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười, cái thí dụ này tuyệt không phù hợp. Nô lệ quá nhiều cũng không phải nuôi không nổi, mà là làm nô lệ số lượng lớn mạnh về sau sẽ phản phệ chủ nhân. Thành đã kết cục liền nghiệm chứng điểm này. Kia hộp vương đây, cùng hộp vương có quan hệ gì? Đường Thành gãi gãi đầu hỏi. Mặc dù Châu Phong mới vừa nói đều rất có đạo lý, thế nhưng là ở trong đó cùng hộp vương không có cái gì quan hệ. Châu Phong lắc đầu, biểu thị vấn đề này hắn cũng không biết. Hộp vương cùng những này người chết đến cùng có quan hệ gì? Đây chỉ sợ đối với bọn hắn đến nói, vẫn như cũng là một câu đố đoán. Đáp án có lẽ chỉ có từ ác ma chỗ nào mới biết được. Trung tâm sân mạch, thung lũng bên trong. Phương Tiểu Lỗi, Buôn Nhi, còn có Nhạc Hảo ba người đang tại hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí rất trầm mặc. Nửa ngày sau đó, vẫn là Phương Tiểu Lỗi chủ động mở miệng, làm cái gì? Đến cùng có tin hay không nữ nhân kia? Buôn Nhi cùng Nhạc Hảo hai người đồng loạt hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Lúc này Dỗ Phi ạ ở bên kia nhàn nhã nằm nghỉ ngơi, nàng dưới thân thể mặt còn phủ lên da thú. Mặc dù tại Dỗ Phi ạ bên cạnh còn có người phụ trách giám thị, nhưng nhìn lên Dỗ Phi ạ hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Cả người ngủ được 10 phần an ổn. Một màn này để ba người cũng không khỏi đến cảm giác được bội phục. Đổi lại là ba người bọn họ, tại loại này bị người giám thị hoàn cảnh bên dưới, tuyệt đối làm không được như thế an ổn nghỉ ngơi. Từ khi Dỗ Phỉ ạ từ trên vách đá xuống tới sau đó, ba người bọn hắn ngay tại thương lượng tiếp xuống đến cùng làm thế nào. Là lựa chọn tin tưởng Dỗ Phỉ ạ, để Dỗ Phỉ ạ mang theo bọn hắn trở về, vẫn là đem Dỗ Phỉ ạ bắt lấy đến, đi đưa cho Châu Phong. Bây giờ ba người thương lượng nửa ngày, vẫn là không có một cái kết quả. Ta ý kiến cùng trước đó một dạng, Dỗ Phỉ ạ nữ nhân này không thể tin tưởng. Chúng ta sẽ bị nàng đùa chơi chết, vẫn là giao cho Châu Phong liền tốt. Nhạc Hào trầm giọng nói ra. Không không không, nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều chuyện, nàng có thể mang theo chúng ta trở về. Phương Thiệu Lỗi bội vàng khoát tay. Nhạc Hào lập tức trầm mặc không nói. Không phải Nhạc Hào không muốn cùng Phương Thiệu Lỗi tranh luận, mà là bọn hắn đã từ hôm qua ồn ào đến bây giờ, một mực đều không có cái chủ ý, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Lại như vậy ồn ào xuống dưới không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể lãng phí thời gian. Nhưng là bọn hắn thời gian đều là phi thường quý giá. Bố Nhi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hiện tại mọi người liền đợi đến ngươi. Phương Thiệu Lỗi cũng quay đầu nhìn về phía Bốn Ý. Bốn Ý lộ ra khó xử thân sắc. Lúc đầu dựa theo mọi người trước đó ước định, là ba người cùng một chỗ thương lượng sau này thế nào hành động, nhưng là Bốn Ý không nghĩ tới, vào ngay hôm nay Thiệu Lỗi cùng Nhạc Hào hai người đều cầm ý mình. Quyền quyết định ngược lại tại mình trên tay, một mình hắn muốn quyết định mọi người vận mệnh. Bốn Ý cảm thấy Phương Thiệu Lỗi nói có đạo lý, nhưng là Nhạc Hào cũng không có nói sai. Nhưng hắn tình thế khó xử. Ổn thỏa nhất biện pháp đương nhiên là đem Dỗ Phi ạ đưa cho Châu Phong, thế nhưng là Bốn Ý lời nói một nửa, liền ngừng lại. Nhạc Hào biết Bố Nhi đang lo lắng cái gì. Bố Nhi, ngươi yên tâm đi, Châu Phong không có cái gì làm quốc vương ý nghĩ, hắn khẳng định sẽ mang theo chúng ta trở về. Nhạc Hào ở thời điểm này thuyết phục. Bởi vì Nhạc Hào biết hiện tại Phương Thiệu Lỗi cùng Bố Nhi lo lắng nguyên nhân. Sợ hãi Châu Phong biết rồi như thế nào trở về, nhưng là không mang theo bọn hắn trở về, mà là tại nơi này làm quốc vương. Dù sao đây chính là trước đó bọn hắn hai người liền có lo lắng, cảm thấy Châu Phong quyền lực quá lớn. Bọn hắn sinh tử hoàn toàn do Châu Phong khống chế. Nghe được Nhạc Hào nói, Bố Nhi gật gật đầu. Bố Nhi cũng biết bọn hắn trước đó đối với Châu Phong có hiểu lầm. Lúc này nếu như cẩn thận hồi tưởng một chút nói, Châu Phong cũng không có lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn trước đó đều coi là Châu Phong rời đi nơi này, đó là muốn đi Thái Dương Cốc làm quốc vương, một bên khống chế Thái Dương tộc, một bên khống chế bọn hắn những người may mắn còn sống sót này. Cái gì dã thú loại hình, căn bản đều là mờ cớ. Nhưng là hiện tại mọi người minh bạch, trung tâm doanh địa thật đã không thích hợp sinh tồn. Tại Thái Dương Cốc bên kia muốn sống đến thoải mái hơn một chút, có Thái Dương tộc tại xung quanh hỗ trợ, xuất hiện lại nhiều mãnh thú cũng đều sẽ trở thành bọn hắn con mồi mà thôi. Đừng quên Dỗ Phi ạ nữ nhân kia là nói thế nào. Nếu như chúng ta đem nàng mang cho Châu Phong nói, nàng để chúng ta vĩnh viễn đều không thể quay về. Phương Thiệu Lỗi ở bên cạnh nhắc nhở. Đây cũng là bọn hắn những này người lúc này vẫn như cũ còn ở nơi này do dự nguyên nhân. cái kia chính là Sophia uy hiếp bọn hắn, không thể đem mình đưa cho Châu Phong. Để ta lại suy nghĩ một chút, để ta lại suy nghĩ một chút. Bố Nhi ôm đầu nói ra. Ngươi đã nghĩ một ngày một đêm, còn muốn nghĩ đến cái gì thời điểm? Làm nhanh lên ra quyết định đi, mọi người cũng chờ đã không kịp. Phương Thiệu Lỗi nhịn không được thúc giục. Bây giờ tại bọn hắn bên ngoài còn có Hôi Lang tại hoạt động, đám người đều bị vây ở đây trong hạp cốc. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Bố Nhi bờ môi giật giật, vừa định mở miệng. Ngay lúc này, bọn hắn phát hiện Sophia tỉnh ngủ. Ba người các ngươi nam nhân nghiên cứu nửa ngày, còn không có làm ra quyết định a? Sophia ngáp một cái, đi vào bọn hắn trước mặt. Nhạc Hào đám người nhất thời hơi đỏ mặt. Hiện tại bọn hắn mình đều cảm thấy mình có chút lề mề chậm chạp. Mặc dù nói tiếp xuống lựa chọn sẽ quyết định bọn hắn vận mệnh, nhưng là hiện tại chậm trễ thời gian có chút quá dài. Nếu không ta cho các ngươi ra một ý kiến như thế nào? Sophia mỉm cười. Ngươi cho chúng ta nghĩ kế. Vậy làm sao có thể làm? Bố Nhi lập tức lắc đầu. Liền xem như hiện tại mình không nghĩ tốt làm thế nào, vậy cũng không thể để Sophia chỉ huy bọn hắn. Nghe nói ngươi là rất thành kính tín đồ, vậy chúng ta liền để thượng đế đến quyết định như thế nào? Sophia đề nghị. Làm trên đế đến quyết định làm thế nào? Bố Nhi có chút không biết rõ. Bên cạnh Phương Thiệu Lỗi cùng Nhạc Hào hai người càng là không hiểu ra sao, không biết Sophia lời nói này là có ý gì. Các ngươi biết nếu như một cái giáo hội tại lựa chọn giáo chủ thời điểm gặp phải khó khăn, bình thường sẽ áp dụng phương pháp gì sao? Sophia cười như không cười hỏi. Phương Thiệu Lỗi cùng Nhạc Hào hai người nhìn về phía Bố Nhi, bọn hắn cảm thấy Bố Nhi khẳng định là biết. Bốc thăm. Quả nhiên Bố Nhi chậm rãi nói ra. Cái gì? Hai người trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu coi là giáo hội tại loại tình huống này, khẳng định có phi thường nghiêm cẩn thủ đoạn, đến cân bằng các phương lợi ích. Không nghĩ tới cư nhiên là bốc thăm. Chẳng lẽ đây chính là Sophia trong miệng thượng đế lựa chọn sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nói, biện pháp này ngược lại là công bằng công chính. Mọi người có chơi có chịu. Đây không được, đây quá hoang đường. Nhạc Hào trực tiếp tự tuyệt. Chương 1013, bốc thăm chương 1013, bốc thăm nhưng mà để Nhạc Hào không nghĩ tới là, Bố Nhi lại nhẹ gật đầu. Biện pháp này không tệ, liền để chúng ta làm trên đế đến quyết định đi. Thật muốn bắt yêu. Nhạc Hào có chút mắt trợn tròn. Bốc thăm liền bốc thăm, mọi người không muốn lề mề. Phương Thiệu Lỗi ở bên cạnh nói ra. Như vậy tiếp tục trì hoãn xuống dưới, còn không biết muốn dạy vỏ tới khi nào. Đi, vậy liền bốc thăm. Nhìn thấy hai người kia đồng ý, Nhạc Hào cắn răng. Đã mọi người thương lượng không ra một cái kết quả, vậy liền giao cho thượng đế tốt. Mặc dù nói là bốc thăm, bất quá dưới mắt mọi người đều không có điều kiện này. Phương Thiệu Lỗi tùy tiện từ dưới đất rút hai cây thảo. Biểu thị trong đó một cây ngắn đại biểu tin tưởng Sophia, tiếp xuống mọi người nghe nàng. Nếu như bắt được mặt khác một cây trường, liền mang ý nghĩa sĩ quan cấp cao phỉ á bắt lấy đưa cho Châu Phong. Người tới chọn a. Phương Thiệu Lôi đem hai cây thảo nắm ở trong tay, sau đó rời khỏi Bố Nhi trước mặt. Một mực đều tại trung lập bồi hồi Bố Nhi là thích hợp nhất. Tốt. Bố Nhi gật gật đầu đi lên trước. Hắn dùng tay tại ngực vẽ lấy chữ thập, trong lòng nói lẩm bẩm. Đây hai cây thảo bề ngoài nhìn lên không sai biệt lắm, không hề khác gì nhau. Bố Nhi bắt lấy trong đó một cây, rút ra. Khi nhìn thấy kia cái thảo cơ sở rất ngắn thời điểm, Nhạc Hào lập tức biến sắc. Bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn hắn sau đó phải nghe theo Sophia chỉ huy. Hy vọng Sophia có thể thực hiện ước định, dẫn bọn hắn trở lại nguyên bản thế giới. Nhìn kỹ a, ta nhưng không có gian lận, đây thật là thượng đế lựa chọn. Phương Thiệu Lỗi liền vội vàng đem một căn khác thảo lấy ra. Kia cái thảo cơ sở rất dài, chứng minh Bố Nhi rút đi đó là ngắn kia một cây. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Hào trong nội tâm có chút hối hận. Làm sao mình vận khí như vậy không tốt? Sớm biết vừa rồi liền tiếp tục kiên trì một cái, thuyết phục Bố Nhi đồng ý mình đề nghị. Dưới mắt bọn hắn thật muốn nghe Sophia lời nói. Nhạc Hào, ngươi lúc này nếu như hối hận nói, mọi người còn có thể lại thương lượng một chút. Phương Thiệu Lỗi bội ho một tiếng. Nhạc Hào còn không có đáp lại, Bố Nhi lại có chút không vui. Mọi người đã bốc thăm, vậy liền nên nghe tới đế ý chỉ. Bố Nhi nói ra. Bố Nhi là thành kính tín đồ, vừa rồi tại bốc thăm trước đó hắn tiến hành cầu nguyện. Tin tưởng đây hết thảy đều là thượng đế chỉ dẫn. Ta không có ý kiến. Nhạc Hào nhìn thấy Bố Nhi thái độ, thế là thở dài. Nếu là mọi người quyết định, kia Nhạc Hào lúc này cũng không thể đổi ý. Sau đó Nhạc Hào đem ánh mắt nhìn về phía Sophia. Sophia, ngươi thật có thể mang bọn ta trở về sao? Đương nhiên. Sophia một mực mặt mỉm cười ở bên cạnh quan sát. Để cho chúng ta nghe ngươi cũng được, bất quá ngươi tối thiểu nhất muốn nói cho chúng ta biết làm sao trở về đi. Còn có hộp vương bí mật. Nhạc Hào nhìn chằm chằm Sophia con mắt. Ta trước đó cũng đã nói, ta sẽ không nói cho các ngươi hộp vương bí mật, nhưng là có thể mang theo các ngươi trở lại nguyên bản thế giới, các ngươi không phải đã đáp ứng điều kiện này sao? Sophia lắc đầu. Nhạc Hào lập tức có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Sophia nói không sai. Từ vừa mới bắt đầu Sophia mở ra điều kiện liền không có biến. Làm sao ngươi biết như thế nào mang bọn ta trở về đây? Nhạc Hào vẫn có chút không cam tâm hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta đối với tòa đảo này so với các ngươi hiểu càng nhiều. Sophia lạnh nhạt nói. Nghe được lời nói này, Nhạc Hào trong lòng có điểm vô danh hỏa. Bởi vì Sophia trước đó đó là nói như vậy, cũng chính bởi vì vậy, hắn không tin nữ nhân này. Không nghĩ tới hiện tại bọn hắn đã đồng ý, không đem Sophia đi đưa cho Châu Phong. Nhưng là Sophia còn không chịu nói cho bọn hắn càng nhiều bí mật. Bên này Phương Thiệu Lôi đã đợi đã không kịp. Tiếp xuống chúng ta nghe ngươi, ngươi nói chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Phương Thiệu Lôi không kịp chờ đợi hỏi. Rất đơn giản, chúng ta muốn trước từ nơi này địa phương rời đi. Sophia lạnh nhạt nói. Xung quanh thế nhưng là có rất nhiều hôi lang. Phương Thiệu Lỗi nhắc nhở. Hôi lang cuối cùng chỉ là hôi lang, bọn chúng cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn chúng lực chú ý là được rồi. Sophia ánh mắt nhìn về phía tại một bên khác bị trói lấy Kim Quảng Bân đám người. Nhìn thấy Sophia ánh mắt, Kim Quảng Bân đám người không khỏi dùng mình một cái. Không nên đem chúng ta làm mồi nhử. Chúng ta là hữu dụng. Các ngươi để cho chúng ta làm gì đều được, chỉ cần mang bọn ta trở về. Ta có rất nhiều tiền, sau khi trở về có thể cho ngươi 1000 vạn đô la. Kim Quảng Bân càng lớn tiếng hô lên. 1000 vạn đô la. Nghe được cái số này, người xung quanh cũng không khỏi đến lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng rất ưa thích tiền, nhưng là không ai là đồ đần. Như vậy một số tiền lớn, Kim Quảng Bân làm sao khả năng cầm ra được? Bây giờ bọn hắn cũng đã biết Kim Quảng Bân thân phận cùng lai lịch. Kim Quảng Bân cũng không phải Kim thiếu gia, hắn chỉ là Kim tổng chất tử mà thôi. Nếu như là Kim thiếu gia nói, đám người ngược lại là có khả năng sẽ tin tưởng. Kim tổng nói không chừng thật biết lấy ra nhiều tiền như vậy đến, đi cảm tạ hắn nhi tử ân nhân cứu mạng, đem bọn hắn dây thừng phải ra. Sophia nói ra. Nghe được câu này, bên cạnh những người may mắn còn sống sót không khỏi nhìn về phía Phương Thiệu Lôi đám người. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, bọn hắn hiện tại phải chăng muốn nghe Sophia? Đem dây thừng phải ra. Phương Thiệu Lôi đi theo gật gật đầu. Nghe được Phương Thiệu Lôi nói như vậy, người xung quanh mới lên đi đem Kim Quảng Bân đám người dây thừng cởi ra. Khi dây thừng bị giải khai về sau, mấy người trước tiên liền quỳ gối Sophia trước mặt, tiếp tục cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta không giết các ngươi, bất quá các ngươi có kiện sự tình muốn đi làm, đây chính là các ngươi mạng sống cơ hội. Sophia lạnh nhạt nói. Ngài yên tâm, ngài để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Kim Quảng Bân vội vàng một lời đáp ứng. Kim Quảng Bân bọn hắn đây hai ngày nghe người xung quanh đối thoại, cũng biết một chút tình báo. Bọn hắn từ thành đá tìm tới một bông, bị Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người cho trộm đi. Nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, lại chăn chức Sophia cho chồng đi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Sophia cùng bọn hắn là cùng một trận chiến với người. Bởi vì bọn hắn có cộng đồng địch nhân, đó là Châu Phong. Châu Phong không có khả năng tiếp nhận bọn hắn, cũng không có khả năng tiếp nhận Sophia. Yên tâm đi, cái này cũng không nguy hiểm. Sophia mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Hào không khỏi nhíu mày, hắn trong lòng có điểm bất an. Làm sao cảm giác Sophia là cố ý muốn đem Kim Quảng Bân mấy người thả? Hơn nữa nhìn Sophia bộ dáng, còn giống như muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành mình tâm phúc. Nguyên bản dựa theo Nhạc Hào tưởng tượng, liền xem như tiếp xuống bọn hắn nghe theo Sophia chỉ huy, quyền chủ động vẫn là nắm giữ trong tay bọn hắn. Nếu như đến lúc đó không hài lòng Sophia nói, còn có thể trở mặt đem Sophia lần nữa bắt lấy. Nhưng là Sophia nếu như cùng Kim Quảng Bân mấy người này cấu kết cùng một chỗ, kia nàng chẳng khác nào có người mình tay, tiếp xuống liền không dễ làm. Chương 1014, điên cuồng ý nghĩ chương 1014, điên cuồng ý nghĩ yên tâm đi, bọn hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Bố Nhi tiến tới Nhạc Hào bên tai nói ra. Nhạc Hào nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Liên nhìn Sophia có biện pháp nào có thể mang theo bọn hắn rời đi nơi này, có hay không đang lừa gạt bọn hắn. Các ngươi hôm nay xem xét bên ngoài tình huống sao? Sophia quay đầu đối với Nhạc Hào đám người nói, đã phái người tra xét, Hôi Lang còn tại phụ cận bồi hồi, mấy cái cửa vào phụ cận đều có, chúng ta hay là tại ngăn ở nơi này. Phương Thiệu Lôi sắc mặt nghiêm trọng. Hôi Lang đang ăn xong cái hầu thi thể sau cũng không hề rời đi. Tựa hồ nhận định bọn hắn những này người đó là cá trong chậu, vẫn như cũ còn tại phụ cận. Một ngày này bọn hắn cũng không có thương lượng đi ra một cái biện pháp giải quyết. Không theo nơi này cách mở nói, cũng chưa nói tới cái gì trở về. Bố Nhỉ cũng lắc đầu. Chuyện này dễ làm, chúng ta đem Hôi Lang đưa vào đến. Sophia nói ra. Cái gì? Đem Hôi Lang đưa vào đến? Nhạc Hào nghe được câu này sau đó, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân này điên rồi, muốn đem mọi người đều hại chết. Xung quanh cái khác người sống sót cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Đem Hôi Lang đưa vào đến. Đây là muốn làm gì, muốn đem bọn hắn đều ăn hết sao? Trong lúc nhất thời người xung quanh đều loạn cả một đoàn. Nhạc Hào tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Có lẽ biện pháp này thật có thể. Nhạc Hào nâng cầm lên nói ra. Nhạc Hào, ngươi cũng đồng ý nàng đề nghị. Bố Nhỉ có chút trợn tròn mắt. Bố Nhỉ không nghĩ tới Nhạc Hào sẽ đồng ý cái này điên cuồng ý nghĩ. Bên cạnh người cũng không khỏi phải xem hướng Nhạc Hào. Bọn hắn không rõ vì cái gì Nhạc Hào ở thời điểm này thế mà đồng ý rổ phì ạ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói rổ phì ạ cái chủ ý này thật có tác dụng? Chúng ta trước đó đều quên một chuyện, bây giờ chúng ta vị trí thung lũng kỳ thực đó là tốt nhất chiến trường. Nhạc Hào nói với mọi người nói. Bố Nhỉ sau đó kịp phản ứng, cũng nhìn về phía rổ phì ạ. Ngươi ý là chúng ta đem Hôi Lang đều đưa vào đến, sau đó tại trong hạp cốc tiêu diệt bọn chúng. Bố Nhỉ lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu như bọn hắn là ở vào trong hạp cốc nói, không quản bao nhiêu con Hôi Lang tiến đến đều là chịu chết. Bởi vì thung lũng cửa vào cũng chỉ có như vậy đại mà thôi, duy nhất một lần chỉ có thể vào đến mấy con Hôi Lang. Bọn hắn chỉ cần cầm lấy vũ khí tại trong hạp cốc trở lấy, hoàn toàn có thể đem những này Hôi Lang toàn bộ đều tiêu diệt. Hừ, các ngươi đem Hôi Lang nghĩ đến quá đơn giản, bọn chúng nếu như vậy ngu xuẩn nói, đây không phải là đã sớm từng cái sông tới sao? Sophia đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía đám người. Nhạc Hào đám người đều vô ý thức cúi đầu. Bị như vậy một cái nữ nhân trào phúng, trên mặt mũi thật sự là không nhịn được. Hơn nữa nhìn Sophia bộ dáng, tựa hồ là đã tính trước. Ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào? Phương Thiệu Lôi nói thẳng. Cái này rất đơn giản, chúng ta không phải để một hai con Hôi Lang tiến đến, mà là muốn để bọn chúng toàn bộ đều tiến đến, đem bọn nó nhốt tại nơi này, sau đó chúng ta nhân cơ hội rời đi. Sophia ánh mắt đảo qua đám người. xung quanh những người may mắn còn sống sót nghe được sau đó gật gật đầu. Mặc dù biện pháp này phi thường lớn mật, nhưng lại có khả năng thành công. Bọn hắn trước đó hoàn toàn cũng không nghĩ tới dùng loại biện pháp này. Với lại đám người mục tiêu cũng không phải đều tiêu diệt những này hôi lang, mà là rời đi nơi này. Nếu như có thể bất hòa hôi lang chiến đấu, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Đó là cái biện pháp tốt, nhưng là chúng ta đến cùng làm thế nào đây? Bốn nhị vội ho một tiếng hỏi. Tiếp xuống các ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy là được rồi, ta cam đoan các ngươi đều có thể rời đi, thậm chí bao gồm mấy cái kia lão gia hỏa. Sophia nhìn tựa ở động bên cạnh mấy cái lao nhân. Tại trong hạp tốc 2 ngày thời gian, trẻ tuổi một chút người còn có thể gánh vác được. Nhưng là lao lý bọn hắn rõ ràng tiểu tụy không ít. Như vậy tiếp tục nữa nói, đoán chừng trèo trống không được mấy ngày. Đi, vậy chúng ta nghe ngươi. Nhạc Hào nặng nề mà gật gật đầu. Đã Sophia liền các lao đầu an toàn đều làm ra cam đoan, vậy bọn hắn cũng không do dự nữa. Tiếp tục mang xuống đối với chúng ta không có chỗ tốt, tốt nhất hiện tại liền hành động. Sophia hỏi thăm Phương Tiểu Lỗi, cái nào lối vào hôi lang ít nhất? Là mặt phía bắc lối vào. Phương Tiểu Lỗi giải thích nói, bởi vì tại mặt phía bắc cửa vào, khoảng cách số 4 doanh địa là xa nhất, chỉ có 1-2 con hôi lang tại phụ cận bồi hồi. Vậy chúng ta liền từ mặt phía bắc cửa vào đào tẩu. Sophia lập tức làm ra quyết định. Bất quá trước đó, nàng biểu thị cần phải có người làm mồi nhử. Đám người nghe được câu này, đều nhìn về Kim Quảng Bân đám người. Thái Dương Cốc, người sống sót doanh địa phụ cận, người chết hố. Lúc này đông đảo Thái Dương tộc cùng người sống sót cùng một chỗ, đều ở nơi này đào móc xương người. Lần này bọn hắn mang tới doanh địa xẻng, đào móc tốc độ đạt được cực kỳ thăng cấp. Châu Phong Hâu người tới đào móc những này xương cốt, cũng là vì đem mảnh đất này khu thanh lý đi ra. Dù sao về sau bọn hắn còn muốn tại nơi này trồng lương thực, nhất định phải tiêu trừ trong lòng mọi người sợ hãi. Đương nhiên mảnh này chôn lấy xương người địa phương, về sau có thể để trống, nhưng là mặt ngoài xương cốt nhất định phải thanh lý mất, miễn cho đám người sợ hãi. Đương nhiên còn có một chuyện khác, đó là muốn nhìn một chút đây người chết hố phải chăng còn có cái khác có giá trị đồ vật. Châu Phong nhưng là một mực ngồi xổm ở tế đàn trước mặt, nghiên cứu phía trên ký hiệu. Bất quá đây hơn nửa ngày thời gian, hắn cũng không có thu hoạch gì. Ngươi xác định chưa từng gặp qua phía trên này ký hiệu sao? Châu Phong nhìn về phía bên cạnh lão dã nhân. Lần này hắn chuyên môn để người đem lão dã nhân từ Thái Dương Cốc mang tới. Không nhận ra. Lão dã nhân rất khẳng định lắc đầu. Châu Phong lập tức liền hiểu. Giống như là lão dã nhân loại này nô lệ, chỉ sợ rất khó tiếp xúc đến những vật này. Vậy ngươi biết đám ác ma thần miếu ở nơi nào sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Lần trước Châu Phong trở về thời điểm, mặc dù cùng lão dã nhân hàn huyên rất nhiều, bất quá không hỏi phương diện này vấn đề, chỉ là biết rồi một chút ác ma sinh hoạt tập tục, còn có ác ma tháp vị trí. Thần miếu tại Môi Sơn liền có. Lão dã nhân nói ra. Môi Sơn chỗ kia cũng có thần miếu. Châu Phong lập tức có chút ngoài ý muốn. Môi Sơn chỉ là chúng ta thói quen xưng hô, kỳ thực nói đúng ra hẳn là Môi Thành, mỗi một ác ma thành thị bên trong đều có thần miếu. Lão dã nhân giải thích nói. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Căn cứ lão dã nhân nói, đám ác ma thành lập rất nhiều thành thị. Môi Thành chỉ là một trong số đó mà thôi. Xem ra mỗi cái thành thị đều có mình thần miếu. Có lẽ mình cần bắt một cái sống sót ác ma, mới có thể từ đối phương trong miệng biết được liên quan tới phương diện này tình báo. Chỉ là bắt một cái sống sót ác ma là rất khó, với lại Châu Phong cũng không biết những này ác ma miệng đến cùng nghiêm bất nghiêm. Đúng vào lúc này, có người ở phía xa hô. Châu Phong. Có phát hiện mới. Châu Phong quay đầu lại xem xét, phát hiện là Tống phóng viên đang theo lấy phía bên mình tới. Tại Tống phóng viên trong tay, còn cầm lấy một cái tối như mực đồ vật. Chương 1015, chuyên gia chương 1015, chuyên gia cái gì phát hiện mới? Châu Phong mở miệng hỏi. Ngươi nhìn vật này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Tống phóng viên cầm trong tay tối như mực đồ vật đưa tới. Châu Phong nhận lấy xem xét, phát hiện đây là một khối màu đen thạch đầu. Mặc dù đã trải qua tuế nguyệt xâm tẩy, nhìn lên rất thô ráp, bất quá vẫn là có thể nhìn đi ra, tảng đá kia bị đánh mài thành bén nhọn hình dạng, thoạt nhìn như là mũi thương. Đây là ác ma dùng vũ khí. Châu Phong lập tức nói ra. Không sai, đó là đám ác ma dùng vũ khí. Đây càng thêm chứng minh nơi này đã từng có ác ma hoạt động, những này dã nhân đều là ác ma giết. Tống phóng viên ở bên cạnh gật gật đầu nói. Lần trước tại bờ sông Mai Phục giết chết những cái kia đám ác ma, vũ khí đều đã thu được mang về. Tống phóng viên cũng nghiên cứu qua loại này màu đen thạch đầu. Bất quá không có cái gì đầu mối, không biết tảng đá kia là lai lịch thế nào. Chỉ có thể khẳng định là, loại này thạch đầu chất liệu phi thường cứng rắn. Tống phóng viên suy đoán loại này thạch đầu số lượng khẳng định cũng không nhiều, bởi vì còn có rất nhiều ác ma dùng là lang nha đồng loại hình vũ khí. Nếu như loại này thạch đầu rất sung túc, vậy bọn hắn đã sớm toàn bộ đều dùng tới loại này thạch đầu làm vũ khí. Ngoại trừ tảng đá kia bên ngoài, còn có cái khác phát hiện sao? Châu Phong hỏi. Nghe được câu này, Tống phóng viên gật gật đầu, còn phát hiện cái khác một chút kiến trúc vết tích, nơi này trước đó khả năng đó là một tòa thần miếu. Vậy ngươi cảm thấy những này bạch cốt là chuyện gì xảy ra? Châu Phong muốn nghe một chút Tống phóng viên là nghĩ như thế nào. Nghe được câu này, Tống phóng viên trầm ngâm phút chốc. Chỉ sợ là một loại hiến tế. Tống phóng viên hồi đáp. Ngươi cũng cho rằng là hiến tế sao? Là ác ma vì tiêu diệt nhân khẩu, cho nên mới làm như vậy sao? Châu Phong cũng giống như vậy cái nhìn. Tống phóng viên tại đến thời điểm, cũng cùng Đường Thành trao đổi qua, biết Châu Phong suy đoán. Không không không, ta cảm thấy khả năng này cùng chúng ta không biết lực lượng thần bí có quan hệ. Tống phóng viên lắc đầu. Lực lượng thần bí? Châu Phong nhướng mày. Không sai, chúng ta bây giờ vị trí địa phương, cũng không phải tại thế giới hiện thực, trên tòa đảo này là có thần bí lực lượng. Tống phóng viên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lực lượng thần bí? Châu Phong cũng không khỏi đến gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết trên đảo này có thần bí lực lượng, với lại mình rất có thể là những người may mắn còn sống sót này bên trong sớm nhất tiếp xúc những này. Bây giờ trên người hắn liền có chứng cứ, chứng minh những này lực lượng thần bí là tồn tại. Vậy ngươi cảm thấy đây lực lượng thần bí đến cùng là cái gì? Cùng Hộp Vương có quan hệ sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Dù sao Hộp Vương rất có thể, quan hệ đến bọn hắn như thế nào trở về. Vậy ta cũng không biết, nhưng là ở phương diện này Thái Dương Cốc có chuyên gia nha. Tống phóng viên nhắc nhở. Chuyên gia? Châu Phong hơi sững sờ. Đại tế ti nha. Đại tế ti khẳng định biết một chút phương diện này tình báo. Tống phóng viên nói ra. Ngươi không nói ta kém chút đều quên. Châu Phong gật gật đầu. Nếu như nói ai đối với phương diện này hiểu rõ nhất nói, vậy liền hẳn là Đại tế ti. Chỉ là từ khi Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tù trưởng sau đó, hắn liền bắt đầu chèn ép Đại tế ti. Để Đại tế ti địa vị kém xa tít tắp trước đó, liền ngay cả Châu Phong cũng quên đi Đại tế ti tồn tại. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện này là hẳn là hỏi một chút Đại tế ti. Châu Phong nhìn quanh một tuần, đám người tất cả đều bận rộn thanh lý xung quanh bạch cốt. Hắn đoán chừng lưu tại nơi này cũng sẽ không có thu hoạch gì. Thế là liền để Đường Thành dẫn người tại nơi này nhìn, hắn chuẩn bị trở về Thái Dương Cốc, đi gặp một lần Đại tế ti. Ngoại trừ còn muốn hỏi liên quan tới tế đàn sự tình bên ngoài, hắn còn dự định cùng Đại tế ti thương lượng. Ngày sau tại Thái Dương Cốc trong bộ lạc, có thể xuất hiện mặt trăng đồ án. Châu Phong không biết Đại tế ti sẽ hay không đồng ý, đoán chừng kế tiếp còn có một phen giao phong. Châu Phong cùng số một đoàn người hướng phía Thái Dương Cốc đi đến. Bây giờ hắn xuất hành đều không phải là một người, số là hắn chuyên môn hộ vệ. Ban đầu thời điểm, Châu Phong có chút không quen bên người tùy thời đều đi theo người. Bất quá những ngày thiên hạ đến, hắn ngược lại là thấy được làm như vậy chỗ tốt, bên người một mực có người đi theo nói, có chuyện có thể tùy thời an bài. Chắc không được người người đều muốn làm tù trưởng đâu, loại cảm giác này rất thoải mái. Khi Châu Phong mới vừa tới đến Thái Dương Cốc cửa vào thời điểm, liền thấy nơi này vây quanh một vòng người, có chừng mấy chục người chờ ở chỗ này. Tại trong những người này, Châu Phong thấy được quen thuộc gương mặt. Mặt trang tộc tù trưởng Gút, còn có vài chờ chút. Gút cũng nhìn thấy Châu Phong, lập tức trên mặt dáng tươi cười đón. Các ngươi lúc nào đến? Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Gút sẽ lần nữa tự thân lên cửa. Vừa rồi tới, đang tại nơi này chờ ngươi đấy. Bọn hắn nói ngươi hôm nay hẳn là sẽ trở về. Gút cười ha hả nói ra. Bên cạnh vạ càng là giang hai cánh tay, chuẩn bị cùng Châu Phong tới một cái ôm. Bất quá đúng vào lúc này, Sổ mặt lạnh lấy ngăn tại Châu Phong trước mặt. Hiển nhiên đối với Sổ đến nói, những này mặt trang tộc như trước vẫn là tiềm ẩn nguy hiểm, là không thể nào để bọn hắn như vậy tới gần Châu Phong. Và lập tức lúng túng gãi gãi đầu. Châu Phong thấy thế, ra hiệu Sổ lui qua bên cạnh. Cuối cùng và không phải hắn địch nhân, mà là bằng hữu. Sổ nghe được Châu Phong nói như vậy, cũng là lập tức thối lui đến một bên. Châu Phong tiến lên cho và một cái ôm. Người cánh tay thế nào? Châu Phong mở miệng nói ra, đánh giá và cánh tay. Cảm giác giống như so trước kia chỉ hoán một chút, bất quá không có ảnh hưởng gì. Và cười ha hả nói ra, đồng thời còn huy vũ một cái cánh tay, ra hiệu mình còn có thể chiến đấu. Châu Phong biết vạ cánh tay tại Nguyệt Lượng Cốc thời điểm, khẳng định là bị một chút nội thương. Chỉ là bọn hắn bây giờ y liệu điều kiện, cũng không có biện pháp tiến hành trị liệu. Và bây giờ có thể hoạt động tự nhiên, cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Gút, ngươi thế nhưng là tôn quý khách nhân, lần này nói cái gì cũng muốn tại nơi này ở vài ngày. Châu Phong đi vào gút trước mặt, cũng cho hắn một cái ôm. Chúng ta là huynh minh, là huynh đệ, ngươi hẳn là đem ta trở thành người trong nhà. Gút nhếch miệng cười lên. Đúng đúng đúng, người trong nhà. Châu Phong gật gật đầu. Cái này so tôn quý khách nhân, còn muốn càng thêm thân thiết một chút. Lần này ta cho các ngươi mang theo một chút lễ vật, cảm tạ lần trước các ngươi đến đây cứu chúng ta. Gút chỉ mình sau lưng nói ra. Tại mỗi một cái mặt trang tộc nhân sau lưng, đều có một cái sọt nữa. Châu Phong không cần nhìn cũng biết, khẳng định là một chút muối ăn cùng thịt khô loại hình. Vậy thì cảm ơn các ngươi, có lời gì chúng ta vào nói a. Châu Phong thỉnh mời gút đám người tiến bảo. Lần này Châu Phong chú ý tới. Tại Thái Dương Cốc cửa ra vào bảo vệ trong mắt, không có nhiều như vậy địch ý, không giống như là lần trước gút bọn hắn đến thời điểm. Những thủ vệ này gắt gao bắt lấy vũ khí, hoàn toàn là một bộ chiến đấu tư thái. Bây giờ những thủ vệ này ánh mắt càng nhiều là nhìn về phía mặt trang tộc nhân con sọt nữa, đều rất ngạc nhiên bên trong có đồ vật gì. Chương 1016, biểu thị công khai. Chương 1016, biểu thị công khai. Châu Phong nhìn thấy một màn này, vẫn là rất vui mừng. Nếu như Thái Dương tộc cùng mặt trang tộc có thể hóa giải cừu hận nói, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Nhất là bây giờ bọn hắn đứng trước cộng đồng địch nhân. Loại thời điểm này nếu như tiếp tục nội đấu, vậy chỉ có thể để ác ma chiếm tiện nghi. Tại tiến vào Thái Dương cốc sau đó, Châu Phong để người tiếp đại những này mặt trang tộc, để bọn hắn đem có vật tư gỡ đến trong kho hàng. Mà Châu Phong tỉnh mời gột đám người đi tới phòng họp bên trong. Gần đây Nguyệt Lượng cốc thế nào? Châu Phong sau khi ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Hiện tại đã ổn định, Tử Vong Sơn bên trong mặt trang tộc nhân cũng rời trở về. Gột giải đáp. Với lại lần này gột đến thời điểm, cũng giữa đường đi một chuyến Tử Vong Sơn. Biểu thị Phí Lao Đại còn để mình hỗ trợ truyền lại một tin tức. Tin tức gì? Châu Phong hỏi. Phí Lao Đại nói muốn từ bỏ Tử Vong Sơn. Gột vội ho một tiếng. Đây là giả? Là các ngươi muốn chiếm lĩnh Tử Vong Sơn a? Sô ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Dù sao Tử Vong Sơn vị trí địa lý phi thường trọng yếu, ở bên kia không biết chết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu máu tươi, ta làm sao khả năng truyền lại loại này tin tức giả? Gút lắc đầu nói ra. Sô nhất thời nghẹn lời. Tựa như là gút nói một dạng, loại tin tức này chỉ cần hơi kiểm chứng liền có thể biết, hoàn toàn không cần thiết nói dối. Phí Lao Đại ý là để ngươi phái một chút Thái Dương tộc người đi trấn thủ, hắn cũng muốn đến Thái Dương cốc. Gút tiếp tục nói. Châu Phong sau khi nghe gật gật đầu, hắn bên này vẫn là rất cần Phí Lao Đại hỗ trợ. với lại tại Tử Vong Sơn tiệm thợ rèn cũng đã hủy bỏ. Cái chỗ kia đối với bọn hắn đến nói, cũng không có cái gì chiến lược giá trị. Hẳn là thời điểm từ bỏ, toàn lực lục soát Hắc Ám đảo. So, sau đó ngươi hỏi một chút cái khác thị vệ, có hay không nguyện ý trấn thủ Tử Vong Sơn. Châu Phong quay đầu đối với So nói ra, đây chính là một cái chuyện tốt. Châu Phong biết chắc sẽ có thị vệ muốn đi. Ở bên kia thì tương đương với có được mình thủ hạ cùng lãnh thổ. Với lại Tử Vong Sơn dễ thủ khó công, xung quanh vật tư cũng rất phong phú. Xa xa so những bộ lạc khác điều kiện càng tốt hơn. Đương nhiên, ngươi muốn đi nói cũng có thể cạnh tranh. Châu Phong lại bổ sung một câu, "Tu trưởng, ta liền lưu tại ngài bên người." So lập tức biểu trung tâm. Châu Phong thấy thế gật gật đầu, không nói gì nữa. So tại những thị vệ này bên trong là làm việc tốt nhất một cái. "Đúng, Châu Phong, ngươi cùng muội muội ta lúc nào tổ chức hôn sự?" Gột lúc này nói ra. "Muội muội, vợ lạ." Châu Phong lập tức một mặt xấu hổ. Trong đoạn thời gian này mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem vợ lạ trở thành lão bà, mà là một mực xem như muội muội nhìn. Bạch Khuynh Nhan cũng đem vợ lạ trở thành tỷ muội. Hiện tại gột nhắc lên chuyện này, Châu Phong mới hồi tưởng lại đến. Vợ lạ đi vào bên cạnh mình, là chuẩn bị cho mình làm lão bà. Trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, Châu Phong muốn tìm lý do lấp liếm cho qua. "Châu Phong, vợ lạ đã là ngươi người, chúng ta hôm nay liền muốn uống rượu mừng." Và ở bên cạnh ồm ồm nói, "Cái này rượu mừng các ngươi là uống không lên." Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh. Một giây sau, Lệ ạ đi đến. "Lệ ạ, sao ngươi lại tới đây?" Châu Phong có chút không nghĩ ra, không biết Lệ ạ lúc này vào để làm gì. "Ta là ngươi thê tử, nếu như ngươi còn muốn cưới cái khác lão bà nói, nhất định phải ta đồng ý." Lệ ạ đi tới không nói hai lời, vậy mà trực tiếp ngồi ở Châu Phong trên đùi. Nhìn thấy một màn này, gột không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà cùng Lệ ạ tiến tới cùng một chỗ, đây là tại trước mặt mọi người hướng bọn hắn biểu thị công khai. Bên cạnh Sô ngược lại là không có ý kiến gì. So với Châu Phong cưới bợ lạ như vậy một vầng trăng tộc nhân làm lão bà, Sô càng muốn Châu Phong cưới là Lệ ạ. Với lại tại Lệ ạ trên thân còn có tù trưởng nhất tộc huyết mạch, tương lai bọn hắn sinh ra tới hải tử liền có thể trở thành người thừa kế. Về phần nói Châu Phong cùng cái khác người sống sót sự tình, Sô những này Thái Dương tộc người cũng không làm sao quan tâm. "Người trước xuống đây đi." Châu Phong dở khóc dở cười, không biết vì cái gì Lệ ạ sẽ ở lúc này tới quấy rối. "Tốt." Lệ ạ mỉm cười, thuận thế ngồi ở Châu Phong bên cạnh. Bất quá nàng cả người vẫn là tựa vào Châu Phong trên thân. "Châu Phong, nếu như ngươi đối với bợ là không hài lòng nói, vậy ta liền đem nàng đón về." Gút một mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mặc dù Gút rất muốn cùng Châu Phong thông gia, nhưng là bây giờ nhìn tình huống không có cơ hội này. "Ừ." Châu Phong gật gật đầu, đang chuẩn bị đồng ý bây giờ bợ là tại mình bên người vị trí đích sát so sánh xấu hổ. Cùng tiếp tục lưu lại nơi này, vậy liền không bằng để cho Gút mang về. Dạng này mình cũng không tính chậm trễ cái nữ hài này. Chỉ là hy vọng dạng này sẽ không để cho Gút tức giận, cảm thấy là không nể mặt bọn họ. "Tù trưởng, tù trưởng." Bên ngoài chuyển đến gấp rút âm thanh. Xô thấy thế, đội vàng đi ra ngoài. Vài giây đồng hồ sau hắn liền mặt âm trầm trở về. "Tu trưởng, không xong, đại tế ti thân thể thật không tốt, vừa rồi nôn mấy ngụm máu tươi, hiện tại xin ngài đi qua, nói là có chuyện cùng ngài nói." Xô đội vàng nói. "Cái gì?" Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Châu Phong biết đại tế ti thân thể luôn luôn đều không tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở lúc này chuyển biến xấu. Với lại lúc này đại tế ti điểm danh nhường cho mình đi qua, Châu Phong tâm lý có loại chẳng lành dự cảm. Có một loại đại tế ti tại bàn giao hậu sự cảm giác. "Gút, ba, ta còn có chút sự tình xử lý, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi." Châu Phong đối với hai người nói ra. "Không có vấn đề, ngươi đi trước bận rộn ngươi a." Gút lập tức nói ra. "Sô, ngươi chiếu cố một chút bọn hắn." Châu Phong đem chiếu cố gút sự tình giao cho Sô. Sau đó lập tức hướng phía đại tế ti chỗ ở mà đi, mà Lệ ạ cũng lập tức theo tới. "Lệ ạ, ngươi cảm thấy đại tế ti tình huống thế nào?" Châu Phong tại trên đường hỏi. "Không biết, ta cũng thật lâu không có đi cái kia bên trong." Lệ ạ lắc đầu nói ra. Từ khi Lệ ạ đứng tại Châu Phong bên này, cự tuyệt trở thành người nối nghiệp sau đó, nàng cũng cảm giác được đại tế ti đối với mình xa lánh. Bất quá sau đó Lệ ạ lời nói xoay chuyển, hỏi thăm Châu Phong định xử lý như thế nào bở lạ. "Đương nhiên là đưa trở về, bất quá cũng phải cấp gụt một chút bồi thường." Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hắn định cho gụt một chút công cụ mang về, chỉ là không biết làm như vậy gụt có thể hay không tiếp nhận. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Lệ ạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. "Có ta ở đây liền có thể thỏa mãn ngươi, không cần mặt khác nữ nhân." Lệ ạ bu lại tại Châu Phong bên tai nói ra. Châu Phong cũng là dở khóc dở cười. "Ngươi cũng không phải ta nữ nhân." Châu Phong nhắc nhở. "Hiện tại toàn bộ Thái Dương tộc đều cho rằng ta là ngươi lão bà, ngươi cảm thấy ta còn có thể gả cho những người khác sao? Đây là sớm muộn sự tình." Lệ ạ nhún vai. Chương 1017, Uy Thiên chương 1017, Uy Thiên. Châu Phong nhìn Lệ ạ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cũng không biết Lệ ạ là từ lúc nào nhất định mình. Dưới mắt để nàng từ bỏ ý nghĩ này, chỉ sợ rất khó khăn. Tại đây xấu hổ bầu không khí bên trong, hai người đi vào đại tế ti cửa ra vào. Lúc này đứng tại đại tế ti cửa ra vào bảo vệ đều rất bối rối bộ dáng. Đại tế ti bệnh nặng, để bọn hắn không biết làm sao. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Lệ ạ sau khi xuất hiện, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Tình huống thế nào?" Châu Phong tiến lên hỏi. Bọn thủ vệ vội vàng biểu thị, đây hai ngày đại tế ti tình huống một mực cũng không quá tốt. Bọn hắn tại bên ngoài đều có thể nghe được đại tế ti ho khan thanh âm. Vừa rồi đại tế ti gọi bọn họ trong đó một người đi vào, để bọn hắn đem tù trưởng đi tìm đến. Lúc này người kia mới chú ý đến, đại tế ti khỏe miệng đều là vết máu, bên cạnh cũng có một đám vết máu. là vừa vặn nôn qua máu, với lại không biết dạng này tình huống kéo dài mấy ngày. Châu Phong gật gật đầu, xem ra đại tế ti bệnh rất nghiêm trọng. Hiểu rõ cơ bản tình huống về sau, hắn mới cùng Lệ A đẩy cửa đi vào. Tại đại tế ti trong phòng, vẫn như cũ điểm rất nhiều ngọn đèn. Có thể nhìn thấy đại tế ti liền nằm ở trên giường. Bất quá cũng không có nhìn thấy đại tế ti khỏe miệng có máu tươi, hiển nhiên đại tế ti đã thanh lý qua. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Lệ A sau khi đi vào, đại tế ti chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi dậy đến. Nhưng là đại tế ti rõ ràng đã không có cái này khí lực, ngược lại bởi vì hoạt động mà ho khan đến mấy lần. Lệ A thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đại tế ti. "Đại tế ti, ngươi tình huống thế nào? Ta đi đem doanh địa bác sĩ tìm tới cho ngươi." Châu Phong mở miệng nói ra. Dưới mắt đại tế ti thổ huyết, rất có thể là phổi phương diện tật bệnh. Nghe được Châu Phong nói, đại tế ti chậm rãi lắc đầu. "Ta không cần các ngươi bác sĩ điều trị." "Đại tế ti, ở thời điểm này cũng không cần miễn cưỡng, những này kẻ ngoại lai y thuật là phi thường lợi hại." Lệ A ở bên cạnh nói ra. Trong khoảng thời gian này tại Khưu Tuyết các nàng dẫn đầu dưới, Thái Dương Cốc nuôi dưỡng rất nhiều mới bác sĩ. Lệ A cũng thường xuyên đi mới xây bệnh viện xem xét. Trong đó kẻ ngoại lai nắm giữ tri thức, để nàng cũng không nhịn được sợ hai thán phục. "Ta biết bọn hắn y thuật rất lợi hại, bất quá ta đã đến sinh mệnh cuối cùng, Thái Dương Thần đã đang triệu hoán ta." Đại tế ti khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Châu Phong lập tức liền hiểu, đại tế ti đây là không muốn tiếp nhận điều trị. Bởi vì đối với đại tế ti đến nói, tử vong có thể là càng tốt hơn kết cục. Thế là hắn ngồi xếp bằng tại đại tế ti đối diện. "Lệ A, ngươi thật không muốn trở thành lần tiếp theo đại tế ti sao?" Đại tế ti bình tĩnh nhìn Lệ A. Lệ A nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng sớm đã làm ra quyết định, chỉ là không có nghĩ đến, ở thời điểm này, đại tế ti thế mà còn hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không trở thành đời tiếp theo đại tế ti. Cái này mang ý nghĩa đại tế ti ở trong lòng thủy chung cho nàng giữ lại vị trí. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đại tế ti thở dài. Nếu như đại tế ti không có người thừa kế chọn, kia sẽ làm sao? Châu Phong hỏi, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Dù sao Châu Phong cũng không có dự liệu được, đại tế ti thân thể sẽ lập tức chuyển biến xấu. Nhiều khi, người tới ở độ tuổi này, thân thể đều là sần đổi tính hạ xuống. Từ Thái Dương tộc bên trong tùy tiện lựa chọn một cái thông minh một chút người liền tốt. Đại tế ti lạnh nhạt nói, tùy tiện lựa chọn một cái sao? Châu Phong có chút kinh ngạc, bởi vì Châu Phong coi là đại tế ti đang chọn người thừa kế phía trên, là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nhưng là hiện tại đại tế ti lại còn nói có thể tùy tiện lựa chọn một cái. Nếu như đại tế ti trước khi chết không có sai khi nói, là có dạng này quy củ. Lệ A ở bên cạnh giải thích nói, kia liên quan tới bộ lạc tri thức làm cái gì? Châu Phong hỏi. Vậy cũng chỉ có thể mình học tập. Lệ A ánh mắt hướng phía xung quanh quyển trục nhìn qua, đây đều là Thái Dương tộc lịch sử. Trở thành đại tế ti người kế nhiệm người, có tư cách nhìn những vật này. Châu Phong nghe đến đó, chậm rãi gật gật đầu. Không biết tại Thái Dương tộc lịch sử bên trên, loại chuyện này phát sinh qua mấy lần. Mỗi một lần khẳng định đều là Thái Dương tộc tổn thất. Bởi vì đại tế ti nắm giữ rất nhiều tri thức đều sẽ sói mòn. Đại tế ti, ta còn có chút sự tình muốn hỏi thăm ngài. Châu Phong ngữ khí ngưng trọng. Ta thời gian không nhiều lắm, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Đại tế ti gật gật đầu nói. Châu Phong đem bọn hắn tại Thái Dương Quốc vụ cận phát hiện tế đàn sự tình nói cho đại tế ti. Hắn muốn biết, tế đàn kia đối với ác ma tộc đến nói ý vị như thế nào? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Đại tế ti hẳn là biết một chút ngoài định mức tình báo. Dù sao đại tế ti biết, bọn dã nhân đã từng là ác ma nô lệ. Bất quá nghe được Châu Phong nói, đại tế ti cũng lộ ra mở mịt thần sắc. Hiển nhiên đại tế ti cũng không có nghĩ đến, tại Thái Dương Quốc phụ cận sẽ có một người chết hố. Người chết trong hầm mai táng, đều là bọn hắn tiên tổ. Các đời đại tế ti lưu lại của chủ, đã từng có phương diện này đi chép, ác ma sẽ đổ sát chúng ta tộc nhân. Nửa ngày sau đó, đại tế ti mở miệng nói ra. Bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Châu Phong lớn lạnh trong lòng. Không biết. Đại tế ti lắc đầu. Châu Phong lập tức có hơi thất vọng. Bất quá sau đó đại tế ti chỉ vào một cái bệ đá, biểu thị ghi lại ác ma tin tức quyển trục đều ở bên kia. Nếu như Châu Phong cảm thấy hứng thú nói, có thể mình đi thăm dò nhìn. Ta có thể tùy ý xem xét những quyển trục này sao? Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Ta linh hồn lập tức liền muốn trở về Thái Dương Thần, tiếp xuống ngươi làm thế nào đều cùng ta không có quan hệ. Ngươi nếu như đã trở thành Thái Dương tộc tù trưởng, như vậy đây hết thảy khẳng định đều là Thái Dương Thần ý chí. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, ánh mắt kia tựa hồ đã xuyên thấu nóc nhà, nhìn về phía thương cung. Nàng đã từ trong nội tâm tiếp nhận, bây giờ Châu Phong trở thành tù trưởng sự thật. Châu Phong cùng Lệ A cũng không khỏi đến bị đại tế ti cử động hấp dẫn, cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đại tế ti đã không có khí tức. Đại tế ti, đại tế ti. Lệ A nhẹ nhàng lay động đại tế ti. Đại tế ti không phản ứng chút nào, chỉ là vẫn như cũ trợn tròn mắt. Châu Phong thấy thế thở dài, đưa tay giúp đại tế ti con mắt nhắm lại. Lệ A, ngươi đến an bài đại tế ti hậu sự a. Châu Phong đối với Lệ A nói ra. Có thể, nhưng là người thừa kế này. Lệ A cũng không có phù hợp nhân tuyển. Dù sao trước lúc này, đại tế ti chỉ an bài nàng một người. Đại tế ti vị trí trước để chống a. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại đại tế ti không có người thừa kế, vậy trước tiên đem cái này vị trí giữ lại. Châu Phong đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía đại tế ti vừa rồi chỉ bảo, đống kia để đó quyển trục phương hướng. Hắn tiến lên tùy ý rút ra một cái quyển trục xem xét. Kia trên quyển trục mặt cũng chỉ là một bức thô ráp chân dung, ghi chép bọn dã nhân bị nô dịch phân cảnh. Sau đó Châu Phong liên tiếp nhìn mấy cái, đều không có tin tức gì. Những này giao cho ta đến xem xét, ta nếu có giá trị tình báo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệ A nói ra. Chương 1018, không đáng chương 1018, không đáng vậy liền làm phiền ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Chuyện này giao cho Lệ ạ, hắn vẫn là rất yên tâm. Hai người từ bên trong phòng ra sau đó, Lệ ạ liền bắt đầu sắp xếp người, chuẩn bị xử lý đại tế ti hậu sự. Đại tế ti tang lễ đồng dạng cần rất long trọng. Châu Phong bên này một lần nữa trở lại phòng họp, hắn còn có chuyện cùng gục đám người thương lượng. Gục cùng bạc cũng không có rời đi, vẫn ngồi ở trong phòng. Các ngươi tại nơi này lưu thêm mấy ngày như thế nào? Châu Phong sau khi ngồi xuống mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta đã đem nguyệt lượng cốc sự tình xử lý tốt, có thể bao nhiêu lưu mấy ngày? Gục một lời đáp ứng. Dù sao đến một chuyến Thái Dương cốc không dễ dàng, hắn cũng không muốn liền như vậy qua loa trở về. Châu Phong cười cười, sau đó biểu thị hắn sẽ hảo hảo khoản đãi gục đám người. Nhưng là một giây sau, Châu Phong sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi, là liên quan tới ác ma. Liên quan tới ác ma, là chuyện gì? Gút cũng một mặt nghiêm mặt, biết Châu Phong tiếp xuống khẳng định sẽ nói rất trọng yếu sự tình. Châu Phong đem hắn vượt qua hắc hà, sau đó đạt đến ngôi sơn sự tình nói ra. Đương nhiên Châu Phong nói cho gút đám người lý do, là muốn tìm kiếm ác ma tộc tung tích. Khi nghe Châu Phong kể xong toàn bộ sự tình về sau, gút cùng và hai người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Châu Phong, ngươi ý là, tại ngôi sơn còn giam giữ rất nhiều giống như chúng ta người. Gút vốn là muốn nói giam giữ rất nhiều Thái Dương tộc. Bất quá nghĩ lại, những cái kia người cũng không phải Thái Dương tộc, đồng thời bọn hắn cũng không phải mặt trăng tộc, mà là cùng bọn hắn tiên tổ một dạng, thờ phụng hai cái thần linh người. Không sai, bọn hắn như trước vẫn là ác ma nô lệ. Châu Phong gật gật đầu nói, bọn hắn người ở nơi nào? Ta muốn gặp một lần. Gục trầm giọng nói ra, ta mang các ngươi đi. Châu Phong đứng dậy. Lúc này A Một cùng Lô Đa đám người đều được an bài tại thung lũng một cái góc vị trí. Bên kia có mấy gian nhà gỗ, hiện tại cho bọn hắn ở lại. Bất quá khi Châu Phong đám người đi tới nơi này đến lúc đó, cũng không có thấy được một người. Những cái kia mới tới người đâu? Xô hỏi thăm xung quanh cánh gác. Lô Đa những này người dù sao cũng là mới vừa tới đến thung lũng, cho nên vẫn là an bài một số người phụ trách cánh gác. Những cái kia người toàn bộ đều tại trong nhà gỗ đây. Thủ vệ kia giải đáp, đem bọn hắn kêu đi ra. Xô nói ra. Thủ vệ kia hô vài tiếng. Rất nhanh Lô Đa đám người đều từ bên trong phòng đi ra. Bọn hắn toàn bộ đều đứng thành một hàng, từng cái cũng đúng. Tại Lô Đa bên người một người còn không nhịn được muốn quỳ xuống, bất quá bị Lô Đa một thanh cho kéo lại. Bởi vì Châu Phong trước đó đều đã nói với bọn hắn, mình không thích quỳ xuống. Lô Đa nhớ tin tưởng, không muốn bởi vì cái này mà để Châu Phong không cao hứng. Gột cùng và hai người, không khỏi trên dưới dò xét Lô Đa đám người. Phát hiện những này người đều rất gầy yếu, trên thân có rất nhiều vết sẹo. Với lại tại bọn hắn trên thân, cũng không có mặt trời hoặc là mặt trăng đồ án. Đây là mười phần hiếm có. Bây giờ Thái Dương tộc người cùng mặt trăng tộc nhân trên thân, bao nhiêu đều sẽ có một ít xăm hình. Đây là bọn hắn tín ngưỡng chứng minh. Nhưng mà Lô Đa những này người cũng không có. Gột hiện tại mười phần khẳng định, những này người không phải Thái Dương tộc người ngụy trang. Mà tựa như là Châu Phong nói một dạng, những này người là từ môi sơn cứu ra. Các ngươi đều là ác ma nô lệ sao? Gút mở miệng hỏi. Lô Đa đám người nghe được câu này, cũng không có trước tiên giải đáp, mà là không hẹn mà cùng đều nhìn về Châu Phong. Nếu như không có Châu Phong mệnh lệnh, bọn hắn là không có trả lời những vấn đề này. Trong tiềm thức, Lô Đa bọn hắn đã đem Châu Phong trở thành mới chủ nhân. Vị này là Gút, mặt trăng tộc tổ trưởng, cũng là ta uống máu ăn thế minh đệ, hắn hỏi ngươi cái gì nhóm liền trả lời cái gì tốt. Châu Phong mở miệng nói ra. Nhìn thấy Châu Phong nói như vậy, Lô Đa bọn người mới bắt đầu giải đáp Gút vấn đề. Nhao nhao gật đầu biểu thị, bọn hắn trước đó vẫn luôn là ác ma nô lệ. Giống như là các ngươi dạng này nô lệ còn có bao nhiêu người? Gút tiếp tục hỏi. Tại Môi Thành có rất nhiều, địa phương khác cũng có rất nhiều. Lô Đa hồi đáp. Gút biết Môi Thành đó là Môi Sơn, nhưng là Lô Đa giải đáp cũng quá hàm hồ, nói không nên lời cụ thể nhân số. Gút muốn biết chuẩn xác số lượng từ. Lô Đa đám người gãi gãi đầu, bọn hắn nói không nên lời đến cùng có bao nhiêu người. Không giống như là Thái Dương tộc người cùng mặt trăng tộc nhân đều có mình tài sản, có ít chữ phương diện này khái niệm. Môi Thành nô lệ có chừng 300-400 người a. Châu Phong lúc này ở bên cạnh nói ra, đồng thời còn cho Gột giải thích. Lô Đa những này người cũng không có con số khái niệm, bọn hắn chưa từng có tiếp xúc qua những này. Về phần nói tại cái khác địa phương bị xem như nô lệ người, cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là số lượng cũng sẽ không thiếu. 300-400 người. Gột sắc mặt nghiêm trọng, trong nội tâm cảm giác không thoải mái. Dù sao những này ác ma nô lệ, cùng bọn hắn đều có cùng một cái tiết độ. Bây giờ bọn hắn đã thoát khỏi ác ma nô dịch, thế nhưng là những này người, như trước vẫn là ác ma nô lệ. Châu Phong, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Gút quay đầu nhìn về phía Châu Phong hỏi. Đương nhiên là tiếp tục cùng ác ma cùng nhau. Châu Phong nói ra. Bây giờ bọn hắn đã trêu chọc ác ma cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người có hay không dự định, đem còn lại nô lệ đều cứu ra. Gút rất chân thành nói ra. Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Gút sẽ như vậy hỏi. Nếu có điều kiện nói, ta đương nhiên hy vọng đều cứu ra. Châu Phong gật gật đầu. Nếu có thể đem những nô lệ kia đều cứu ra, cái kia chính là có sẵn nhân khẩu. Ngươi chừng nào thì hành động, chúng ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ hành động. Gút lập tức nói ra. Đi theo ta cùng một chỗ hành động. Ngươi cũng nguyện ý phái người tham gia hành động. Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn trong lúc nhất thời, không biết gột mục đích là cái gì. Không phải là muốn đem người cứu ra về sau, cùng hắn chia đều nhân khẩu a, nhưng là làm như vậy tốn công mà không có kết quả. Một khi bọn hắn quyết định muốn giải cứu những nô lệ kia, như vậy thì mang ý nghĩa, muốn cùng ác ma toàn diện khai chiến. Ai cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào, đến cỡ nào hung hiểm. Gột là người thông minh. sẽ không vì mấy trăm nhân khẩu liền đi mạo hiểm làm loại chuyện này. Nhất định là có cái khác đặc thù nguyên nhân. Gút đã nhìn ra Châu Phong nghi hoặc, thế là hắn mở miệng nói ra. Ta chỉ là muốn cùng truyền thuyết bên trong anh hùng một dạng, giải cứu bị ác ma nô dịch tộc nhân. Gút ánh mắt kiên định. Châu Phong không khỏi có chút động dung. Hắn không nghĩ tới, Gút lại có loại ý nghĩ này. Châu Phong đã sớm biết có rất nhiều dã nhân chiến sĩ, đều đem truyền thuyết bên trong anh hùng coi là thật tượng. Đây cũng là hắn sẽ đánh lấy cái này cờ hiệu nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, Gút thật dự định làm như vậy. Các ngươi thật muốn đi cứu những cái kia người sao? Bọn hắn không đáng đi cứu. Đúng vào lúc này, A Mục cả gan tiến lên một bước nói ra. Nghe được câu này đám người đều kinh ngạc nhìn A Mục. Chương 1019, Điếu Văn chương 1019, Điếu Văn ngươi chẳng lẽ không hy vọng chúng ta đi đem những nô lệ khác cứu ra sao? Gút một mặt kỳ quái nhìn A Mục. Ban đầu anh hùng đại nhân tới cứu bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi, thậm chí đem ác ma hấp dẫn tới. A Mục gắt gao siết quả đấm, cắn răng quát. Nếu như ban đầu không phải những nô lệ kia lớn tiếng la lên, bọn hắn cũng không trở thành chật vật như thế chạy trốn. Với lại những nô lệ kia nếu như đi theo đám bọn hắn cùng rời đi, hiện tại khẳng định cũng đã đi vào Thái Dương Cốc. Gút cùng bạn đều là một mặt bối rối, quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Châu Phong cũng không có nói rõ chi tiết, ban đầu hắn là làm sao đem người cứu ra. Nhìn thấy hai người hiếu kỳ bộ dáng, thế là Châu Phong giải thích một chút lúc ấy phân cảnh. Gút không khỏi gật gật đầu. Đổi lại hắn là A Mục nói, cũng khẳng định phi thường phẫn nộ. Những nô lệ kia thế mà không tin Châu Phong nói. Sớm đi theo Châu Phong cùng một chỗ đi, những nô lệ kia cũng đã tự do. Bất quá Gút cũng không khỏi phải xem hướng Châu Phong. Những nô lệ kia xưng hô Châu Phong là anh hùng đại nhân, đem Châu Phong coi là truyền thuyết bên trong anh hùng. Chẳng lẽ nói Châu Phong thật là vị anh hùng kia chuyển thế a? Hiện tại liền ngay cả Gút cũng cảm thấy đây là rất có thể sự tình. Nếu như là dạng này nói, vậy chúng ta còn đi cứu bọn họ sao? Và gãi gãi đầu, không biết phải nên làm như thế nào. Gút trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phán đoán, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Châu Phong. A Mục, ngươi cảm thấy những cái kia người làm cái gì không tuyển chọn đào tàu đây? Châu Phong nhìn về phía A Mục. Bởi vì bọn hắn không tin anh hùng đại nhân ngài. A Mục trả lời ngay. Châu Phong cười cười, vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta đây? Nghe được câu này, A Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì A Mục cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Hiện tại kinh qua Châu Phong nhắc nhở, A Mục lúc này mới nhớ lại đến. Ban đầu vừa nhìn thấy Châu Phong thời điểm, A Mục cũng rất cảnh giác. Không biết những này người là làm gì. Một mực nhìn thấy Châu Phong chém giết những cái kia truy kích hắn ác ma, A Mục lúc này mới ý thức được trước mặt người không đơn giản. Tựa như truyền thuyết bên trong anh hùng đồng dạng. Lưu tại môi thành những nô lệ kia, bọn hắn chỉ là không có nhìn thấy hy vọng mà thôi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Dù sao Châu Phong đi cứu người, cũng là tạm thời khởi ý mấy cái đeo lấy tống phóng viên cùng A Mục hai người mà thôi. Đổi lại là người bình thường cũng không có khả năng tin tưởng, ba người bọn họ liền có thể mang theo mình thoát đi môi thành. Châu Phong, vậy ngươi dự định lúc nào hành động đây? Gút nghe được lời nói này liền biết, Châu Phong đã khẳng định chuẩn bị kỹ càng đi cứu người. Chờ cử hành Thái Dương tộc đại tế ti tang lễ sau đó, chúng ta liền hành động. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Thái Dương tộc đại tế ti qua đời a? Gút cũng là hơi sững sờ. Đặt ở trước kia xảy ra chuyện như vậy, Gút khẳng định là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao đó là đối địch bộ lạc đại tế ti, bất quá bây giờ Gút ý nghĩ không giống nhau lắm. Bởi vì hắn trong lòng cũng có một tia đối với Thái Dương thần kính sợ. Trạng vạng tối, đại tế ti tang lễ bắt đầu. Tiểu mẫu cùng tụ trưởng tang lễ không sai biệt lắm, chỉ là tại tụ trưởng tang lễ bên trên không còn có đại tế ti ở trong đó phụ trách cầu nguyện. Biến thành Châu Phong tại tang lễ trên cử hành nghi thức, cùng Thái Dương tộc dĩ vãng bất kỳ tang lễ khác biệt là, lần này tang lễ bên trên Châu Phong chuẩn bị điếu văn. Hắn biểu đạt đối với đại tế ti trầm thống ai điếu, biểu thị đại tế ti cả đời đều đang vì Thái Dương tộc kính dâng, mai cho đến tiêu lớp mình. Với lại từ vừa mới bắt đầu, đại tế ti liền phi thường giúp đỡ chính mình, là mình kiên định hậu thuẫn. Tại đại tế ti trước khi chết, càng đem cùng thần linh câu thông chức trách tạm thời giao phó mình. Đang tuyển ra đến lần tiếp theo đại tế ti trước đó, đều từ mình phụ trách cùng thần linh câu thông. Xung quanh Thái Dương tộc mọi người nghe được lời nói này đều rất cảm động, nhau nhau rơi lệ. Liền ngay cả những cái kia các chiến sĩ cũng đều đỏ hốc mắt. Theo bọn hắn nghĩ đại tế ti mỗi ngày bề bộn nhiều việc, đều muốn tại mình trong phòng hầu hạ thần linh. Lặng lẽ là toàn bộ Thái Dương tộc tiến hành cầu nguyện. Thái Dương tộc trải qua gặp trắc trở, đến nay vẫn như cũ còn có thể tồn tại. Trong này khẳng định có đại tế ti công lao. Mà càng làm cho bọn hắn cảm động là, đại tế ti trước khi chết còn tại nhớ mong toàn bộ Thái Dương tộc. Tại đông đảo Thái Dương tộc người bên trong, chỉ có Ban Sâm cảm thấy có điểm gì là lạ. Ban đầu Châu Phong cùng đại tế ti hai người, đây chính là thủy hỏa bất dung. Là về sau Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tù trưởng về sau, đại tế ti mới không thể không tiếp nhận sự thật. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu, đại tế ti một mực đang ủng hộ Châu Phong. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Vẫn là Châu Phong nhớ lầm? Ban Sâm suy nghĩ một chút, Châu Phong hẳn là sẽ không nhớ lầm. Cái kia chính là mình nhớ lầm. Từ vừa mới bắt đầu đại tế ti liền rất ủng hộ Châu Phong, hai người không có cái gì mâu thuẫn. Nhất định là như vậy. Thanh thần. Trung tâm sơn mạch, thung lũng bên trong. Kim Quảng Bân cùng tao mấy người, cầm lấy trường mâu xuất hiện tại thung lũng bên ngoài. Kim Tổng, chúng ta thật nên vì Phương Thiệu lỗi những cái kia người làm mồi như sao? Bằng không chúng ta trực tiếp chạy a. Đau ánh mắt nhìn về phía xung quanh rừng cây. Mặc dù trong rừng cây im ắng, nhưng là tao biết, Hôi Lang liền giấu ở trong này. Đêm qua bọn hắn đều nghe được Hôi Lang tiếng gọi, từ trong rừng cây chuyển đến. Chạy. Chúng ta chạy chỗ nào? Hướng phía trong rừng cây chạy sao? đây không phải là một con đường chết. Kim Quảng Bân lộ ra thê thảm nụ cười. Vậy chúng ta liền thật làm mồi nhử. Bên cạnh một người khác, cắn răng tức giận bất bình. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn tại Phương Thiệu Lỗi thủ hạ thế nhưng là chịu đủ tra tấn, từng cái bị tàn phá không còn hình dáng. Nếu như không phải buổi sáng hôm nay, Sophia kế hoạch để đám người chạy trốn, kia Kim Quảng Bân bọn hắn thậm chí đều ăn không được một bữa cơm no, hiện tại khẳng định còn tại đói bụng. Vì sống sót, chúng ta nhịn. Với lại Sophia cùng Phương Thiệu Lỗi những cái kia người không phải một lòng, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Kim Quảng Bân nhẹ giọng nói. Nghe được câu này, tao cùng mấy người khác gật gật đầu. Cũng là bởi vì Sophia mấy câu, bọn hắn mới có thể ăn no bụng. Sophia khẳng định cũng muốn lôi kéo bọn hắn. Các ngươi lề mề cái gì đâu, nhanh một chút. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến Phương Thiệu Lỗi âm thanh. Lúc này Phương Thiệu Lỗi mang theo mười mấy người, toàn bộ đều đứng tại thung lũng cửa vào. Bọn hắn đều cầm trong tay cung nỏ, chờ lấy Kim Quảng Bân bọn hắn đem Hôi Lang Cám Dô đi ra. Đi. Kim Quảng Bân hít sâu một hơi, kêu gọi tao mấy người hướng phía rừng cây mà đi. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng phía rừng cây phương hướng tới gần. Đột nhiên, rừng cây bên trong có động tĩnh, bốn cái Hôi Lang từ rừng cây bên trong nhảy ra ngoài. Kim Quảng Bân đám người không chút do dự, quay đầu liền chạy. Xuất hiện. Xuất hiện. Động thủ. Phương Thiệu Lỗi mang người chờ Hôi Lang tới gần về sau, nhao nhao bắt cỏ. Từng nhánh mũi tên nọ bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, liền có hai cái Hôi Lang ngã xuống. Mặt khác hai cái Hôi Lang dừng bước lại. Do dự vài giây đồng hồ về sau, quay đầu chạy về rừng cây bên trong. Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân mấy cái nhân tài có cơ hội thở một ngụm. Nhưng là Phương Thiệu Lỗi rất nhanh liền thúc giục lên. Chương 1020, mồi nhử chương 1020, mồi nhử các ngươi nhanh một chút, không muốn lề mề. Phương Thiệu Lỗi hô. Kim Quảng Bân cùng tao đám người lẫn nhau, chỉ có thể cắn răng, lần nữa hướng phía rừng cây phương hướng mà đi. Lần này bọn hắn tới gần rừng cây thì không có Hôi Lang lại nhảy đi ra. Đi ra nha, các ngươi những xúc sinh này. Kim Quảng Bân đám người la lớn, ý đồ chọc giận Hôi Lang. Quả nhiên tại bọn hắn tiếng nói vừa ra sau đó, lại có Hôi Lang nhảy ra ngoài. Kim Quảng Bân đám người lần nữa quay đầu liền chạy. Phương Thiệu Lỗi đám người bắt chước làm theo, giết chết đây mấy con chạy đến Hôi Lang. Kim Quảng Bân đám người tiếp tục tới gần rừng cây. Bất quá lần này, vô luận bọn hắn như thế nào la lên, còn tại rừng cây bên trong mấy con Hôi Lang, đó là không chịu đi ra. Kim Quảng Bân đám người thấy thế, nhặt lên bên trên thạch đầu hướng phía Hôi Lang đập tới. Mặc dù bọn hắn đập không đến Hôi Lang, nhưng là Hôi Lang hiển nhiên bị động tác này chọc giận. Bọn chúng đột nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Nơi xa lập tức cũng có Hôi Lang cùng theo một lúc kêu lên. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Kim Quảng Bân dọa đến hai chân như nhũn ra. Hắn cùng tao đám người không tự chủ liền muốn lui lại. Nhưng mà vừa rồi chạy không có hai bước, một chi mũi tên nỏ liền bắn tới dưới chân bọn hắn. Hôi Lang còn không có đến đâu, trước cho ta đợi tại chỗ cũ. Phương Thiệu Lỗi quát lớn. Kim Quảng Bân bọn người ở tại trong lòng chửi mẹ. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, bây giờ không phải là lui lại thời điểm, nếu không Phương Thiệu Lỗi liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Chỉ có thể từng cái cắn răng đứng tại chỗ. Mà trong rừng cây, tiếng sói tru liên tiếp. Rất nhanh, Kim Quảng Bân bọn hắn liền thấy rừng cây biên giới tụ tập càng ngày càng nhiều Hôi Lang. Những này Hôi Lang đều là nghe được vừa rồi tiếng gào thét âm, thế là cùng theo một lúc tới. Từng đôi xanh lét con mắt đang tại hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà tại những này Hôi Lang đàn bên trong, Kim Quảng Bân thấy được cái kia Lang Vương. Lang Vương xuất hiện tại Hôi Lang sau lưng, cũng tại nhìn chằm chằm bọn hắn. Một giây sau, đột nhiên không có dấu hiệu nào, những này Hôi Lang tập thể nhào tới. Chạy! Kim Quảng Bân hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía lối vào chạy tới. Những người khác lộn nhào cùng tới. Phương Thiệu Lỗi đám người nhìn thấy nhiều như vậy Hôi Lang xuất hiện, đội ba bắn ra mấy mũi tên. Cũng không quản những này mũi tên nọ phải chăng bắn trúng Hôi Lang, bọn hắn quay đầu liền chạy tới trong hạp gốc. Kim Quảng Bân đám người vội vàng theo sau, cũng cùng một chỗ tiến vào thung lũng. Một đoàn người liều mạng hướng phía thung lũng sườn đông mà đi. Tại chạy sau khi, đau nhịn không được hướng phía sau lưng nhìn lại, liền phát hiện đã có Hôi Lang từ lối vào bước vào, hướng phía bọn hắn đuổi theo tới. Một màn này để đau cảm giác được tê cả da đầu. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Hôi Lang khỏe miệng chảy nước bọt. Ngay tại lúc này, động thủ. Một mực chờ đợi Nhạc Hào nhìn thấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng. Đã sớm chờ đợi tại thung lũng phía trước những người may mắn còn sống sót nhau nhau bắt đầu động thủ. Có bắn ra mũi tên nhỏ, mà có nhưng là ném ra trường mâu. Tràn vào thung lũng Hôi Lang, xung phong tình thế vì đó trì trệ. Có một ít Hôi Lang bản thân bị trọng thương, mặt khác một chút nhưng là ý đồ tránh né, cũng cùng cái khác Hôi Lang bóp thành một đoàn. Giết! Bốn y đỏ hướng mắt, dẫn người xuống tới. Bọn hắn cùng Hôi Lang tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong triển khai bật lộn. Để người không tưởng tượng được là, những người may mắn còn sống sót trực tiếp tạo thành nghiền ép chi thế. Những này Hôi Lang hành động bất tiện, lại thêm rất nhiều đều tổn thương, căn bản là ngăn không được những người may mắn còn sống sót trường mâu. Trong nháy mắt, xông vào phía trước mười mấy đầu Hôi Lang đều bị xử lý. Bốn y thấy thế hưng phấn mà phát ra gào thét, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà những cái kia Hôi Lang nhịn không được quay đầu liền chạy. Bốn y, không nên đuổi, nhanh lên chạy. Nhạc Hào lúc này vội vàng hô. Bốn y nghe được câu này mới phản ứng được, hắn có chút phía trên. Nhanh lên đem vũ khí nhặt lên đến, đi nhanh một chút. Bốn y quay người la lớn. Cái khác những người may mắn còn sống sót nghe được câu này, nhao nhao đem vừa rồi vứt bỏ trường mâu nhặt lên đến. Những này có thể đều là trọng yếu vũ khí, quan hệ đến bọn hắn tiếp xuống sinh tồn. Ngoại trừ trường mâu bên ngoài, những cái kia bắn đi ra mũi tên cũng không thể lãng phí. Lấy bọn hắn bây giờ điều kiện, rất khó lại chế tác những vật này, cơ hội là dùng một cái thiếu một cái. Liên tại bọn hắn nhặt lên vũ khí chạy trốn thời điểm, sau lưng Hôi Lang lại tràn vào. Nhưng là bốn ý hiện tại đã không nóng nảy, bởi vì bọn hắn kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Cái khác những người may mắn còn sống sót đã đến một cái khác cửa vào. Khi bốn nhỉ đám người tới thời điểm, những người may mắn còn sống sót này nhóm đã từ nơi này cửa vào chạy ra thung lũng. Liền ngay cả hành động chậm nhất lao lý cũng ở những người khác nâng đỡ, lảo đảo đi ra ngoài. Mắt thấy sau lưng Hôi Lang theo tới, có người cầm lấy bó đuốc, đốt lên trên mặt đất đã sớm chuẩn bị có khô cùng nhánh cây chờ chút. Trong nháy mắt, một đạo tường sưởi xuất hiện ở thung lũng trung gian. Đây đạo hỏa tường khoảng chừng hơn 10 mét xa, Hôi Lang nhóm căn bản là không nhảy qua được đến. Quả nhiên, tất cả Hôi Lang lại tới đây đều ngừng chân không tiến. Bốn nhỉ thậm chí thấy được Lang Vương đều dừng ở tường sưởi trước mặt. Những động vật này mặc dù thông minh, nhưng là tại thực chất ở bên trong vẫn như cũ đối với hỏa diễm 10 phần sợ hãi. Tại hỏa diễm không tắt trước đó, bọn hắn là tuyệt đối không dám tới. Bốn nhỉ mấy người cũng cùng đi theo cửa ra vào. Bên cạnh sớm đã có người sống sót chờ, đem mấy khối thạch đầu chồng chất tại cửa vào nơi này, đem cửa vào triệt để ngăn chặn. Đi nhanh một chút, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Sophia âm thanh truyền đến, làm cho này một trận kế hoạch chế định giả. Sophia sớm liền mang theo người đi tới thung lũng bên ngoài. Bốn ý nhìn về phía Sophia, cũng không khỏi đến cảm giác được bội phục. Mặc dù đó là cái nữ nhân, không quá mức nào rất thông minh, lại muốn đi ra biện pháp này để bọn hắn thoát khốn. Nhưng là bốn ý cũng biết, Hôi Lang nhóm bị khốn trụ chỉ là tạm thời. Tiếp xuống Hôi Lang phải chăng còn sẽ truy kích bọn hắn, đây đều là một vấn đề. Thái Dương Cốc. Lúc này một đoàn Thái Dương tộc người tập kết tại nơi này. Gục ánh mắt đảo qua những này Thái Dương tộc người. Trong đó chiến sĩ cấp bậc chiếm được một nửa, còn lại cũng toàn bộ đều là thanh trắng niên. Mặc dù gục biết đây đều là Thái Dương tộc lực lượng tinh nhuệ. Với lại nhân số thêm lên có hơn 300 cái, nhưng là hắn như trước vẫn là có chút lo lắng. Châu Phong, ngươi xác định những này người đủ sao? Không bằng chờ ta đem người từ Nguyệt Lượng Cốc mang tới, chúng ta lại hành động. Gục đề nghị. Lần này gục đi ra ngoài mang theo hơn 60 người. Bất quá ở trong đó chỉ có một nửa là chiến sĩ. Gút đặt quyết tâm, muốn cùng Châu Phong cùng một chỗ hành động, đi giải cứu cái khác bị nô lệ tộc nhân. Tự nhiên là dự định lại nhiều mang một số người tới. Đã đủ rồi, tại môi thành ác ma cũng không có bao nhiêu. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Theo lúc trước hắn từ lao dã nhân còn có lỗ đà trong miệng đạt được tình báo, môi thành ác ma số lượng không có nô lệ nhiều. Mặc dù lỗ đà cùng lao dã nhân cũng không có con số khái niệm, bất quá điểm này vẫn có thể khẳng định. Nô lệ số lượng đại khái tại 3-400, ác ma số lượng chỉ sẽ so đây càng thiếu. Như vậy bọn hắn xuất động những này người tuyệt đối đủ. Chương 1021, trông mà thèm chương 1021, trông mà thèm ác ma sức chiến đấu so với bình thường Thái Dương tộc người mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Châu Phong đoán trường ngoại trừ số ít tinh anh chiến sĩ bên ngoài, 2-3 cái Thái Dương tộc người mới có thể đối phó một cái ác ma. Bất quá hắn mang người cũng không ít. Ngoại trừ những này Thái Dương tộc chiến sĩ bên ngoài, còn có cột dẫn đầu mặt trăng tộc nhân. Ngoài ra còn có một chút người sống sót. Ngay tại Châu Phong tiếng nói vừa ra thời điểm, nơi xa một đám người sống sót đi tới. Là Kiều Nam cùng Thôi Nhạc đám người, bọn hắn mang theo hơn 100 người tới. Thôi Nhạc đám người đều là võ trang đầy đủ, cầm trong tay cung nỏ cùng trường mâu. Mà bắt mắt nhất đó là trên thân mang theo vảy rắn tâm thuẫn. Mỗi người đều cầm 2-3 cái, bọn hắn đem dư thừa đặt ở trên đất trống. Trước đó xâm nhập Thái Dương cốc mấy con rắn vương, bọn chúng lân phiến cũng đều bị làm thành tâm thuẫn. Thái Dương tộc người không có cái này kỹ thuật, cho nên chờ bọn hắn đem lân phiến tháo ra sau đó, đều là giao cho những người may mắn còn sống sót chế tác. Bây giờ những người may mắn còn sống sót làm xong sau đó, liền cho Thái Dương tộc người mang theo tới. Nhìn thấy những này vậy rắn tấm thuẫn, gút 10 phần trông mà thèm. Hắn biết do những này tấm thuẫn trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Tại Nguyệt Lượng cốc bên trong cũng có xả vương thi thể, gút cũng hạ lệnh đem lân phiến hủy đi xuống dưới. Nhưng là bọn hắn không có đem lân phiến làm thành tấm thuẫn kỹ thuật. Gút tính toán chờ hành động lần này kết thúc về sau, để Châu Phong đến dạy một chút mình. Mình bộ lạc nhiều như vậy lân phiến cũng không thể lãng phí. Thái Dương tộc các chiến sĩ nhìn thấy những này lân phiến tấm thuẫn, cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Thật không thể đi lên trước cướp một cái. Bất quá không có Châu Phong mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể trông mong nhìn, chờ đón xuống tới Châu Phong tiến hành phân phối. Châu Phong phương pháp phân phối cũng rất đơn giản. Chuyến này đi theo hắn tiến về thị vệ hết thảy có 4 cái người. Theo thứ tự là Sổ, Lý Dạ, Cả Sĩ Cả cùng Ada. Châu Phong đem những này vảy rắn tấm vẫn, để đây 4 cái thị vệ phân phối cho bọn hắn thủ hạ. Dù sao đây 4 cái thị vệ đối với người bên cạnh sức chiến đấu hiểu rõ nhất, có tư cách cầm tới tấm thuẫn chiến sĩ, khẳng định là trong đó dũng mãnh nhất. Ngay tại Châu Phong bên này tiến hành tấm thuẫn phân phối thời điểm, hắn chú ý đến Lệ A đi tới. Có chuyện gì không? Châu Phong hỏi. Tại Châu Phong không tại trong khoảng thời gian này, hắn đem bộ lạc sự tình giao cho Ban Sâm cùng mấy cái khác thị vệ. Lệ A nhưng là phụ trách hậu cần phương diện vấn đề. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lệ A nói thẳng. Nghe được câu này, Châu Phong nhíu mày. Ngươi đi làm cái gì? Châu Phong hỏi. Đương nhiên là đi hỗ trợ à, ngươi đừng quên, ta cũng không phải ngươi những cái kêu bình hoa nữ nhân. Lệ A nhàn nhạt nói ra. Châu Phong lập tức có chút cả lời, giọng điệu này nghe lên có chút thế ẩm. Lần này các ngươi không phải muốn đi cứu người sao? Ta có thể giúp chút gì không? Ta ẩn nút kỹ thuật thế nhưng là trong bộ lạc tối cường. Lệ ạ nhắc nhở. Châu Phong đương nhiên biết Lệ ạ tiềm hành kỹ thuật rất lợi hại. Nhưng là tại hai người vẫn là địch nhân thời điểm, hắn có thể nhớ kỹ Lệ ạ mỗi một lần cùng Thái Dương tộc cùng một chỗ hành động. Đều không có giúp thế nào Thái Dương tộc bận rộn. Để Lệ ạ tại mình bên người, Châu Phong vẫn có chút lo lắng. Đây là nam nhân sự tình, nữ nhân nên để ở nhà mặt. Ở thời điểm này, và mở miệng nói ra. Và cảm thấy mình là chủ động đứng ra trợ giúp Châu Phong, để nữ nhân này biết khó mà lui. Lệ ạ nghe được câu này, trên dưới đánh giá và một phen. Nghe nói ngươi chính là mặt trăng tộc lợi hại nhất chiến sĩ. Lệ ạ ánh mắt mang theo khiêu khích. Không sai, đó là ta. Và một mặt kiêu ngạo. Mặt trăng tộc tối cường chiến sĩ cái danh hiệu này, là và trải qua nhiều lần chiến đấu mới lấy được. Là toàn bộ mặt trăng tộc công nhận. Và không biết lệ ạ vì cái gì hỏi như vậy. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn khiêu chiến mình á vậy không được. Liền xem như lệ ạ nói ra khiêu chiến, và cũng sẽ không tiếp nhận. Các ngươi mặt trăng tộc nữ tính không có tư cách tham gia chiến đấu sao? Lệ ạ lại chuyển hướng chủ đề. Đương nhiên, nữ nhân nên làm nữ nhân sự tình, chúng ta mặt trăng tộc nữ tính đều là rất ôn nhu, tốt nhất là lựa chọn chúng ta mặt trăng tộc nữ tính trở thành thế tử. Và chuyện đương nhiên nói ra. Và càng là hướng phía Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong lập tức liền minh bạch và ý tứ. Đây là tại cầm lệ ạ cùng bỡ lạ tiến hành so sánh, để tự mình lựa chọn bỡ lạ. Châu Phong không khỏi lắc đầu. Hắn đều không có nghĩ xong, xử lý như thế nào bỡ lạ sự tình. Vậy ngươi hiển nhiên không biết, tại chúng ta Thái Dương tộc nữ tính cũng có thể chiến đấu, so với các ngươi mặt trăng tộc nữ tính lợi hại hơn nhiều. Lệ ạ cười một cái nói. Và nghe được câu này, nhất thời nghẹn lời. Hắn gãi gãi đầu, căn bản không biết như thế nào phản bác. Dù sao mình vừa mới nói, bọn hắn mặt trăng tộc nữ tính là không tham gia chiến đấu. Và cũng không thể thừa nhận bọn hắn mặt trăng tộc nữ tính so Thái Dương tộc yếu. Gút đều có chút ngoài ý muốn, hắn muốn giúp và nói chuyện. Nhưng là tựa hồ bất kể nói thế nào, cũng không có cách nào tại câu nói này phía trên thắng nổi lệ ạ. Dù sao mặc kệ là Thái Dương tộc người vẫn là mặt trăng tộc nhân, đều tôn kính chiến đấu. Đây là chạy xuôi tại dòng máu của bọn họ bên trong. Lệ ạ, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Lúc này vẫn là Châu Phong mở miệng nói ra. Ta đã đem đại tế ti lưu lại quyển trục đều nhìn xong, phát hiện một chút liên quan tới ác ma hữu dụng tin tức, tại trên đường ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Lệ ạ nhắc nhở. Nghe được lệ ạ nói như vậy, Châu Phong không khỏi lâm vào suy nghĩ. Liên quan tới đại tế ti quyển trục, hắn hôm qua cũng nhìn một chút. Nhưng là quyển trục số lượng thật sự là nhiều lắm, với lại hữu dụng tin tức rất ít. Có lẽ là thật phát hiện một chút hữu dụng đồ vật, lần này hành động bên trong có thể phát huy được tác dụng. Tốt ta, đã ngươi muốn đi nói, vậy liền đuổi theo đội ngũ a. Châu Phong không tiếp tục cự tuyệt. Dù sao tựa như là lệ ạ nói một dạng, nàng so với bình thường chiến sĩ lợi hại hơn không ít. Ở sau đó trong khi hành động, là tuyệt đối sẽ không cản trở. Lệ ạ nghe được câu này trên mặt vui vẻ, lập tức tới ôm Châu Phong cánh tay. Mười phần nhiệt tình bộ dáng. Châu Phong có chút bất đắc dĩ, đem cánh tay rút ra. Cũng không biết lệ ạ đây là thế nào, luôn tìm cơ hội tiếp cận mình. Ngược lại là bên cạnh Tống phóng viên cùng Đường Thành đám người đều liếc mắt nhìn nhau. Ta cảm thấy Châu Phong sắp bị cái này nữ dã nhân bắt lấy. Tống phóng viên nhẹ giọng nói, nữ nhân này là rất lợi hại. Đường Thành cũng không thể không thừa nhận. Cái gì bắt lấy không bắt lấy? Cô gái này dã nhân đã sớm là thủ lĩnh người, bình thường thường xuyên đi thủ lĩnh trong phòng chui đây. Bên cạnh may mắn người còn sống nhỏ giọng nói thầm. Là thế này phải không? Tống phóng viên có chút kinh ngạc. Tống phóng viên cũng ở tại Thái Dương cốc bên trong, bình thường hắn đều nhìn thấy Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết lưu cùng một chỗ. Chúng ta thủ lĩnh là ai, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ai đến cũng không có cự tuyệt. Kia người sống sót âm thanh càng nhỏ hơn. Người xung quanh đều gật gật đầu, cảm thấy chính là như vậy. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Châu Phong lúc này đi tới nói ra. Chương 1022, hài lòng trao đổi chương 1022, hài lòng trao đổi không có không có, chúng ta đang thương lượng dùng biện pháp gì đối phó ác ma đây. Tống phóng viên cười khan một tiếng. Đường Thành mấy người cũng đều liền đội vàng gật đầu. Châu Phong nhìn thấy những này người bộ dáng, liền biết bọn hắn thương lượng khẳng định không phải việc này. Tám Thành lại ở sau lưng nói thầm cái gì bắt quái. Làm sao những này đại lao ra cũng ưa thích ở sau lưng nói viên thuyết tử. Đồ vật chỉnh lý thế nào? Châu Phong hỏi. Đều chuẩn bị xong. Đường Thành lập tức nói ra. Lần nữa tiến vào cấm kỵ rừng rậm, bọn hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị. So với một lần trước chuẩn bị đồ vật càng nhiều. Ví dụ như nói giữ ấm dùng giá thú. Khi xuyên qua Hắc Hà tiến vào Hắc Ám đảo sau đó, đám người rõ ràng cảm giác được bên kia nhiệt độ không khí sẽ thấp rất nhiều. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là mang nhiều một chút giữ ấm quần áo không có chỗ xấu. Còn mang theo một chút có thể giải độc dược thảo, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Mọi người đều cẩn thận một chút, đi tại đội ngũ đằng sau. Châu Phong nói với mọi người nói. Đường Thành đám người đều gật gật đầu. Chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cái kia chính là để Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc đi ở phía trước. Dạng này dù đã gặp phải nguy hiểm gì, bọn hắn cũng có thời gian phản ứng. Đội ngũ rất mau ra phát. Đám người xuyên qua tường đá, hướng phía cấm kỵ rừng rậm đi đến. Lần này tiến vào cấm kỵ rừng rậm, mọi người đều đã xe nhẹ đường quen. Bởi vì thú triều duyên cớ, cho nên cấm kỵ trong rừng rậm sinh vật rất ít, cũng làm cho đám người buông lỏng không ít. Người đây ba lô là từ đâu đến? Lúc này Châu Phong tại trên đường chú ý tới, lại ạ thế mà tùy thần có một cái ba lô nhỏ. Kia ba lô thoạt nhìn là dùng da thú may, mười phần tinh xảo. Đây nhất định không phải Thái Dương tộc người công nghệ. Bởi vì trước lúc này, Châu Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Dương tộc người mang theo loại vật này. Ngược lại là người sống sót bên trong có người biết làm loại vật này. Xin đẹp a, là ta cùng kẻ ngoại lai bên trong nữ tính trao đổi. Lại ạ bộ vô lưng bao, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Nhìn thấy lệ ạ bộ dáng, Châu Phong liền biết nàng khẳng định là chiếm tiện nghi, cho nên mới sẽ cao hứng như vậy. Ngươi dùng thứ gì đổi? Châu Phong rất ngạc nhiên. Thạch đầu, một loại lam màu sắc thạch đầu. Không nghĩ tới các ngươi kẻ ngoại lai bên trong nữ tính, thế mà lại ưa thích loại đồ vật này. Lệ ạ cảm thấy khó có thể lý giải được. Bởi vì tại bọn hắn trong bộ lạc, đây là tiểu hài mới có thể ưa thích đồ vật. Hơi lớn một chút nữ tính, càng ưa thích đeo một chút xương chế phẩm. Đem một chút xương cốt mài đến cứng rắn, sau đó thoa lên thuốc màu, có thể chế tác thành mình thích bộ dáng. Màu lam phát sáng thạch đầu, không phải là lam bảo thạch a? Châu Phong lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn hỏi thăm Lệ ạ, dùng bao lớn thạch đầu cùng đối phương trao đổi. Đại khái như vậy lại a. Lệ ạ dùng tay khoa tay một cái. Châu Phong sau khi thấy được rất giật mình, bởi vì Lệ ạ khoa tay kích cỡ đã có nửa cái trứng gà lớn như vậy. Loại này lam bảo thạch nếu như lấy ra đi bán, khẳng định là giá trị liên thành. Bất quá quay đầu suy nghĩ, bây giờ bọn hắn vị trí nơi này, lam bảo thạch cũng chỉ là một loại phổ thông thạch đầu, căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu quả thật có thể trở lại thế giới hiện thực, loại này tự nhiên bảo thạch ngược lại là rất có giá trị. Hiện tại những người may mắn còn sống sót đã có thừa lực đến trao đổi những này trang sức, chứng minh các nàng sinh hoạt điều kiện vẫn là rất không tệ. Nếu không người tại đói bụng thời điểm, chỗ nào còn nhớ được những này. Phát hiện các ngươi ưa thích những đá này về sau, ta hôm nay buổi sáng còn đưa cho Tần Hiểu Tuyết một khối. Đó là lớn nhất một khối, thật lâu trước đó ta nhặt được. Lệ ạ dùng tay khoa tay một cái. Khối kia lam bảo thạch so nàng vừa rồi hình dung kia một khối còn muốn lớn không ít. Ngươi đưa cho Tần Hiểu Tuyết. Châu Phong có chút kinh ngạc nhìn Lệ ạ. Đương nhiên, ta cũng nên định bợ một cái ngươi cái thứ nhất lão bà. Lệ ạ nhún vai. Châu Phong có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lệ ạ còn sẽ tặng quà. Hắn quay đầu nhìn về người xung quanh nhìn lại, phát hiện những người khác tự động rời xa hắn đến mấy mét, tựa hồ là đang cho hắn cùng Lệ ạ lưu lại không gian một dạng. Thôi Nhạc, ngươi làm gì chứ? Châu Phong lúc này chú ý tới Thôi Nhạc ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Với lại Châu Phong mới vừa rồi còn nhìn thấy, Thôi Nhạc có đôi khi sẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét. Ta đang nhìn chung quanh nơi này có hay không thảo dược. Thôi Nhạc nghe được Châu Phong tra hỏi, sau đó đáp lại nói: Ngươi tìm dược thảo làm gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Thôi Nhạc chạy tới giải thích. Là lão bà hắn Ôn Hiểu Vân nhường hắn nhiều chú ý cấm kỵ trong rừng rậm dược thảo. Có rất nhiều dược thảo đều là tiểu đảo bên trên không có, với lại những dược thảo này rất có hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trị liệu. Ngươi thử qua sao? Bên cạnh Tống phóng viên sau khi nghe được, cũng bu lại rất ngạc nhiên. Ta làm sao khả năng thử, đây là Thái Dương tộc Vu Y trong ghi chép dược thảo. Thôi Nhạc giải thích nói, mặc dù nói đại Vu Y đám người đều bị Châu Phong cho thu thập, bất quá bọn hắn lưu lại tri thức đều bị kế thừa, trong đó có rất nhiều dược thảo đích xác có thể trị bệnh. Nhất là cấm kỵ trong rừng rậm, có rất nhiều bọn hắn những người may mắn còn sống sót này chưa từng có nghe nói qua dược thảo. Ôn Hiểu Vân đem những dược liệu này bộ dáng báo cho Thôi Nhạc, để Thôi Nhạc đi vào cấm kỵ rừng rậm thời điểm chú ý một chút. Nếu như thấy được những dược thảo này nhớ kỹ đại khái vị trí, có thời gian các nàng nghĩ biện pháp tới thu thập. Châu Phong sau khi nghe được gật gật đầu. Những dược thảo này nếu như có thể lợi dụng lên, cũng đều là vô giới chi bảo. Trên đảo này có giá trị đồ vật nhiều lắm. Bất quá đối với bọn hắn đến nói, trọng yếu nhất vẫn là sống sót, đồng thời trở lại thuộc về mình thế giới. Với lại Châu Phong cũng sẽ không để Ôn Hiểu Vân cùng Khưu Tuyết các nàng tới thu thập. Chuyện này có thể giao cho Thái Dương tộc người. Xạ Dĩ Tư với tư cách còn sót lại Vu Y, hẳn là nhận thức những dược thảo này. Có thể cho Xạ Dĩ Tư mang người tới sưu tập. Đám người đi một đường. Lần này bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mọi người đều rất cẩn thận. Đi thẳng tới Hắc Hà bên cạnh, đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá, lúc này trời đã tối. Châu Phong mấy người tìm một cái trống trải địa phương nghỉ ngơi. Hắn sau đó mang theo một số người, đi vào lần trước kia to lớn con nhím cùng xà vương chiến đấu địa phương. Lúc này nơi này đã một mảnh hỗn độn. Con nhím cùng xà vương thi thể đã sớm không cánh mà bay, trên mặt đất chỉ để lại một đống xương đầu mà thôi. Không biết là bị động vật gì chưa ăn. Cũng may bên trên có thể nhìn thấy rất nhiều xà vương lân thiến, không ít đều bị bùn đất bao trùm. Lần trước đường thành bọn hắn trở về thời điểm, cũng không có thuận tay đem xà vương lân thiến mang đi. Dù sao lần trước Châu Phong cho bọn hắn nhiệm vụ đó là sống sót trở về. Hiện tại Châu Phong tới, đó là vừa đi vừa về thu những này lân thiến. Thái Dương tộc người đem những này lân phiến đều từ trong đất bùn lật ra đến. Trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, lân phiến cùng trước đó không có gì khác biệt, chỉ là rất nhiều trên lân phiến mặt đều có thủng, là bị con nhím gai đâm xuyên. Khó mà tin được lúc ấy kia con nhím gai uy lực. Gục đi theo Châu Phong cùng một chỗ tới, cũng nhặt lên bên trên một mảnh lân phiến dò xét. Hắn nhịn không được tấm tắc, đang chuẩn bị hỏi thăm Châu Phong, phía trên này lân phiến khổng là từ đâu đến? Nam xuống, đều nằm xuống. Châu Phong hạ giọng hô.